mỹ nữ này tuổi còn khá trẻ, khoảng 17-18 tuổi, nhưng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, trên dưới toàn thân tán phát một cỗ khí tức băng hàn, quả thật vừa cực kỳ xinh đẹp vừa cực kỳ lạnh lùng. Nàng đứng trên đỉnh băng phong hoa tuyết bay phất phơ trông như một bức tượng ngọc mỹ nhân được tạc ra từ băng. Nàng chính là nữ vụ ứng đời thứ 17 của băng tuyết vương quốc, là người trẻ nhất trong thập đại mỹ nhân của Thánh Ma Đại Lục, chính là lãnh huyết nữ vương, kẻ làm cho lai nhân cấp đặc phải táng đợm kinh hồn. Cách đây một năm, khi nàng cùng Ngô Lai định tình, lúc đó nàng vẫn là một vị nữ vương trong trắng thuần chính không biết sự đời. Sau một đêm hoan ái thì người yêu đã đi xa. Nàng chỉ có thể khổ sở chờ đợi người ấy quay về. Nhưng sau vài ngày, người tình thần thông quảng đại đã chiếm đoạt cả tâm trí lẫn thể xác của nàng không hề quay lại. Sự đợi chờ của nàng lại trở thành tin báo tử về người ấy do băng thanh ảnh, tỉ mội thân thiết của nàng báo về. Từ khoảnh khắc đó trở đi, hình bóng của tiểu nữ vương băng tuyết nhân trong trắng ngây thơ đã biến mất, thay vào là lãnh huyết nữ vương lạnh lùng như băng tuyết, phong bế tình cảm của bản thân. Nếu trong lòng nàng hoàn toàn không còn một tia hy vọng, thì chắc nàng đã đi tìm người ấy rồi. Nàng căn bản định cùng tỷ muội đồng sở thích là Lệ Vi Nhã đến ma giới để học ma vương lộ Tây Pháp, nâng cao năng lực bản thân vì Ngô Lai báo thủ. Nhưng chiến tranh đã lan tới Thánh Ma Đại Lục, nàng đành phải ở lại chỉ huy quân đội băng tuyết vương quốc sông pha chiến trường. Nàng vốn là một thiên chi kiểu nữ khí chất thông minh, vì chưa từng trải qua chuyện thế sự, bên cạnh lại luôn có băng thanh ảnh chiếu cố, nên rất ngây thơ không thông hiểu thế sự. Nhưng hiện nay do sự thay đổi của tình hình buộc nàng phải tự mình thống lĩnh đại cục, băng thanh ảnh đang chiến đấu tại ma giới. Điều này ngược lại kích phát tiềm năng của nàng để vận trù hoạch định chiến lược. Đổi lại, nàng phải đào sâu chôn chặt mọi tình cảm, nhờ đó uy danh lãnh huyết nữ vương đã chấn kinh toàn thể Thánh Ma Đại Lục. Sau khi đả bại hai quân đoàn sư, hổ của lai nhân cấp đặc vương quốc, băng tuyết nhân kết luận lai nhân cấp đặc quyết sẽ không bái chiến. Nàng đối với người cùng tề danh kỵ sĩ Chi Hoa Kani Tuyết Lan đặc luôn đề phòng chuẩn bị ứng phó cho tình hình khẩn cấp. Tín sứ từ Tạp Mai Long Thành truyền tin lai nhân cấp đặc cử hành đại quân tiến công. Nàng lên ngựa tập hợp quân đội chuẩn bị nên chiến đồng thời ra lệnh quân biên phòng làm ra vẻ tử thủ nhưng vào lúc tối hậu thì rút lui, nhằm bảo tồn thực lực càng nhiều càng tốt. Đứng trên ngọn băng phong quan sát hết tình hình trận địa quân lai nhân cấp đặc, trên khuôn mặt phấn tuyệt mỹ của băng tuyết nhân xuất hiện một nụ cười lạnh lùng mỹ lệ. Ngọc chỉ thon dài nhẹ vuốt mái tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng hỏi, hổ phách, ngươi thấy sao? Thanh âm của nàng vừa mềm mại vừa đáng yêu như băng tan rất dễ nghe, đồng thời cũng như băng tuyết lạnh lẽo không một chút tình cảm con người. Một tiểu mỹ nữ có đôi cánh trắng bạc trong suốt khoảng 3 thốn từ sau bay lên nói, quân lực rất củ cường mạnh, nhưng hành động của bọn chúng có vẻ hơi gấp quá, không giống như hành vi của một chỉ huy lão luyện. Vị tinh linh mỹ nữ này không phải ai xa lạ, chính là thủy tinh linh công chúa Hổ Phách, một trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục, do cùng chí hướng nên kể vai tác chiến cùng với băng tuyết nhân. Băng tuyết nhân nói, theo tin tình báo, thì chỉ huy tối cao của đại quân lai nhân cấp đặc là Ước Lan Đa Vương Tử. Kỵ sĩ Chi Hoa Kani Tuyết Lan đặc cùng vô song kiếm sĩ ngoại nhị tư làm phó tướng cho hắn. Hổ Phách công chúa cụ người nói, thì ra là vậy, khó trách trận chiến tiến công Tạp Mai Long Thành thảm bại như vậy. Ta còn tưởng đó là âm mưu của bọn chúng chứ. Xem ra chúng ta nên chân thành cảm tạ vị đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử này. Băng tuyết nhân vuốt ve cái bờm trắng như tuyết của thủy linh thú, nói, chúng ta về thôi. Ta phải cho quân lai nhân cấp đặc một bài học vĩnh viễn không bao giờ quên được. Thủy linh thú như tia chớp màu trắng lao xuống băng phong. Hổ Phách công chúa hóa thành một đạo thủy lam quang mang đuổi theo. Quân đội băng tuyết Vũ Ẩn Quốc đã sớm hành quân bí mật đến trong Bangkok cách quân lai nhân cấp đặc khoảng 50 dặm. Mặc dù toàn quân chỉ có hơn 3 vạn người, nhưng 1/3 là ma pháp sư, tùy thời có thể phát động tập kích bất ngờ. Băng tuyết nhân cùng Hổ Phách công chúa vừa về đến quân doanh thì một thị nữ ra nghênh đón, cao hứng nói, bẩm nữ vương và công chúa, thánh nữ cùng Lệ Vi Nhã tiểu thư đã đến, hiện đang ở trong trướng. Nhị nữ vừa nghe thấy những lời này đều hết sức mừng rỡ, vội vã đến soái trướng của băng tuyết nhân, chỉ thấy địa ngục thánh nữ băng thanh ảnh mặc hắc sắc ma pháp bào, bên cạnh là huyễn chi kiếm sĩ Lệ Vi Nhã mặc khôi giáp hắc sắc kiếm sĩ đang đứng giữa trướng. Khí tức băng lãnh trên người băng tuyết nhân tức thì biến mất, vùi đầu vào lòng băng thanh ảnh, làm nũng nói, ảnh tỷ tỷ, chúng ta đã hơn nửa năm chưa gặp nhau rồi, tuyết nhân nhớ tỷ lắm, lại còn nhã tỷ tỷ nữa. Cũng chỉ có trước mặt băng thanh ảnh nửa như mẫu thân nửa như tỷ muội. Băng tuyết nhân mới có thể tỏ ra là nữ hài 10 tuổi ngây thơ mê mẩn, toàn bộ mọi chuyện đều giao cho băng thanh ảnh xử lý. Hổ Phách công chúa biến thành hình người cùng ngồi với Lệ Vi Nhã. Nàng cảm thấy Lệ Vi Nhã so với một năm trước đây quả thực như hai người khác nhau, ma lực ba động cùng khí thế phát xuất trên thân thể đều mạnh mẽ gấp mấy lần so với trước, chỉ sợ nàng đã cùng lúc đạt đến cảnh giới đại kiếm sĩ siêu Việt và đại ma pháp sư. Cho đến giờ chưa có một ma pháp kiếm sĩ nào có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Do đó, dù biết mình được Minh Sư Đoạ Lạc Thiên Sứ giỏi nhất chỉ giáo, một năm nay Lỵ Vi Nhã đã bỏ ra không biết bao nhiêu tinh lực cùng khổ cực. Bốn người cùng ngồi xuống, Băng Tuyết Nhân nói, Ảnh tỷ tỷ, Nhã tỷ tỷ, làm thế nào hai tỷ lại tới đây? Băng Thanh Ảnh bực bội nói, muội còn mở miệng nói được à? Nếu địa hạ, ngày xưa là một trong 10 thành viên Hắc Ám Long Kỵ binh đi theo Ngô Lai đến Thánh Ma Đại Lục, luôn lưu tại Đại Lục bảo hộ Băng Tuyết Nhân, không thông báo cho ta việc đại quân lại nhân cấp đặc xâm phạm thì muội có nói không? Băng Tuyết Nhân cười nói, trong khi cuộc chiến của ma giới và thiên giới đang trong thời khắc quan trọng, muội không muốn các tỷ tỷ phân tâm. Ngoài ra còn có hổ phách tương trợ nên muội tin sẽ tiêu diệt triệt để quân lai nhân cấp đặc. Băng Thanh Ảnh thở dài, nếu thiên giới gửi người đến trợ giúp lai nhân cấp đặc thì muội làm thế nào? Cách đây nửa năm, Hạ Nông muội muội đã biệt vô tâm tích, tỷ muội chúng ta không thể để xảy ra thêm bất cứ tổn thất gì nữa. Nghĩ đến chuyện cũ, cả Ngô Lai và Hạ Nông đều không biết sống chết thế nào, nụ cười trên khuôn mặt của bốn vị tuyệt thế mỹ nữ đều biến mất. Cả hổ phách công chúa cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này một tướng lĩnh của Băng Tuyết Vương quốc tiến vào trong trướng, hành lễ nói, khởi bẩm nữ vương, ba bốn y tạp áo lệ na công chúa cùng lôi nhân công quốc Phỉ Âu Á công chúa thống lĩnh 10000 kỵ binh đến chi viện chúng ta, hiện tại đã tiến vào Bangkok. Băng Tuyết Nhân vui mừng nói, tốt quá, bọn họ đến thật là đúng lúc. Chúng ta đang thiếu nhân lực, đã lâu không gặp họ, thật cũng nhớ họ lắm. Băng Thanh Ảnh cùng Lỵ Vi Nhã hai người cũng nhớ đến hai vị công chúa Mỹ lệ thông tuệ đó. Bọn họ vội cùng Băng Tuyết Nhân đi ra khỏi trướng, hổ phách công chúa cũng đi theo. Trong bóng hoa tuyết tung bay đầy trời, một vài thân ảnh cưỡi tuấn mã phi vào doanh trại rất nhanh, đi đầu đúng là hai vị công chúa áo lệ na và Phỉ Âu Á. Bọn Băng Tuyết Nhân bốn người còn chưa kịp nên đón, hai vị công chúa đã xuống ngựa chạy đến trước Băng Thanh Ảnh cùng Lỵ Vi Nhã, vui mừng nói. Ảnh tỷ tỷ, Nhã muội muội, làm thế nào các người cũng đến Thánh Ma Đại Lục vậy? Đã hơn một năm không gặp rồi, muốn bọn ta chết hết sao? Đi theo sau lưng Phỉ Âu Á công chúa là một gã kiếm sĩ cao lớn toàn thân vận hắc sắc khôi giáp đột nhiên quỳ xuống trước mặt Băng Thanh Ảnh, nói Lôi Tư Khấu kiến Băng Tuyết Thánh Nữ, đa tạ ơn cứu mạng của Thánh Nữ. Băng Thanh Ảnh nhận ra gã kiếm sĩ này. Đúng là nửa năm trước tại đồng cỏ ngoài Ân Tư Thành của Tư Phổ Lỗ, Hạ Nông vô tình cứu được một tên dòng binh nào đó tên là Lôi Tư. Vì vậy nàng hờ hững nói, bất tất phải đa lễ thế. Phỉ Âu Á muội muội, hắn có phải là bộ hạ của muội không? Phỉ Âu Á gật đầu, chuyện là nửa năm trước đây khi muội rơi vào tay thú nhân và hỏa tinh linh thì Lôi Tư đại ca cùng mân tôi binh đoàn đã cứu muội ra. Bây giờ huynh ấy là vạn kỵ trưởng lôi nhân công quốc của muội. Lỵ Vi Nhã hướng đến Lôi Tư cười nói, nguyên lai ngươi đúng là Hắc Y Tử Thần đại danh đỉnh đỉnh, a ta nghe danh đã lâu. Ngoài ra, phó đoàn trưởng chiến địa mân tôi Ô Lan Na Toa của mân tôi binh đoàn cùng với thú ma nữ ánh hai vị đã đến chưa? Ta luôn mong có cơ hội gặp họ một lần. Hai đạo thân ảnh cùng từ phía sau hai vị công chúa nhanh chóng tiến ra hành lễ nói, Ô Lan Na Toa, ánh tham kiến các vị. Đây là hai nữ nhân tuyệt mỹ vô song lừng danh thiên hạ. Một vị trong vẻ đẹp có chứa vài phần gia tính, người còn lại ôn nhuận như mỹ ngọc, chính là chiến địa mần tôi Ô Lan Na Toa cùng thú ma nữ ánh trong thập đại ma nữ của Thánh Ma Đại Lục. Bây giờ, trong Thánh Ma Đại Lục thập đại mỹ nữ, đã có 8 người tập trung tại đây, Băng Thanh Ảnh, Băng Tuyết Nhân, Lỵ Vi Nhã, Hổ Phách, Áo Lệ Na, Phỉ Âu Á, Ô Lan Na Toa, Huệ Ánh, cứ như một bức tranh mỹ nhân đẹp nhất trên đời. Tất cả binh sĩ xung quanh không kiềm chế được đều nhìn ngây dại, tận hưởng nó mắt. Dưới sự chỉ đạo của Băng Tuyết Nhân, bát nữ đều đi vào xoáy trướng. Lôi Tư thì cùng bọn tướng lĩnh đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho viện quân. Bởi vì mọi người đều đã mộ danh nhau đã lâu, Ô Lan Na Toa và Huệ Ánh nhanh chóng cùng với các tỷ muội Băng Thanh Ảnh kết thành bằng hữu. Tiếng cười đùa thánh thoát như chim vàng anh vang lên không ngớt. Sự uy hiếp của lai nhân cấp đặc đều đã quên sạch. Các nàng càng nói càng thấy hợp, cởi hết khôi giáp rồi bội kiếm vứt sang một bên. Trong lúc vô ý, mục quang của Băng Thanh Ảnh liếc qua bội kiếm của Ô Lan Na Toa, thân thể bỗng run lên. Nàng đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm trong tay rút kiếm khỏi bao. Chuôi kiếm dài và hẹp, thanh hắc sắc trường kiếm trong tay nàng có hình dạng rất kỳ dị. Khuôn mặt Bạch Thanh Ảnh tỏ vẻ cực kỳ kích động. Hành động của nàng làm mọi người sợ hãi, Ô Lan Na Toa vội hỏi Ảnh tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Kiếm của muội có vấn đề gì sao? Băng Thanh Ảnh không trả lời nàng. Ngọc Thủ cầm kiếm nhịn không được run lên kích động. Nàng tự nói với mình, không sai, không sai, hoàn toàn giống nhau. Nàng đột nhiên quay lại Lỵ Vi Nhã nói, tiểu nhã, muội còn nhớ tỷ từng nói với muội là Á Dạ cũng có năng lực nhận hóa không? Nàng ta sau khi nhận hóa thành kiếm thì hình dáng so với thanh kiếm này hoàn toàn giống nhau, không khác điểm nào. Lỵ Vi Nhã vừa nghe cũng đã kích động, thốt lên, Ảnh tỷ tỷ, ý của tỷ là. Mục quang của nàng và Băng Thanh Ảnh tức thì đều tập trung lên trên người Ô Lan Na Toa. Ô Lan Na Toa sau khi nghe đến cái tên Á Dạ lập tức trong lòng không khỏi chấn động. Bởi vì đây chính là cái tên mà vô danh đã đặt cho thanh kiếm này của nàng. Nàng nhớ lại lúc đó mình có trêu hắn nói tên kiếm mà nghe như là tên của một người vậy. Hiện giờ băng thanh ảnh đã khẳng định Á Dạ đúng là tên một người, vậy nàng ta có thể có quan hệ gì đó với vô danh. Băng thanh ảnh kích động nói, toa toa, thanh kiếm này muội có được ở đâu? Ô Lan Na toa nén nghi ngờ nói, đây là muội nhờ thợ chế tạo theo bản vẽ mà một vị bằng hưu đã vẽ ra. Ảnh tỷ tỷ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh kiếm này. Lị Vi Nhã vội hỏi, vị bằng hưu đó của tỷ là ai? Tên người đó có phải Ngô Lai không? Lời vừa thốt, băng tuyết nhân, áo lệ na và mọi người lập tức đều kích động, ngạc nhiên và vui mừng, ánh mắt đều hướng về Ô Lan Na toa chờ nàng trả lời. Ô Lan Na toa phát hoảng nói, tỷ vừa nói đến ái nhị tiên khắc phá phôi thần Ngô Lai đại danh đỉnh đỉnh ư? Không, người đó không phải, hắn tên là Vô Danh, là một gã dong binh trong mân tôi binh đoàn của muội. Băng thanh ảnh nói, không thể nào, đây là hình dáng của thanh kiếm mà ma giới công chúa Á Dạ nhận hóa thành, có thể nói là đệ nhất trung cực thần binh trong nhân, thần, ma tam giới. Một dong binh thì làm sao biết được? Người đó là Lai, nhất định phải là Lai. Phi Âu Á vội nói, muội nhớ rồi, nửa năm trước khi muội được mần tôi binh đoàn cứu ra, cùng hỏa tinh linh kịch chiến thì hai mắt muội không thể nhìn được, chỉ nghe thấy thanh âm của gã dong binh vô danh đó với Ngô Lai đại ca thật sự giống nhau. Lúc đó muội nhận ra người đó đúng là Ngô Lai đại ca, nhưng người đó lại tự gọi mình là Vô Danh. Ôi, nếu lúc đó muội nhìn được thì tốt rồi. Áo lệ na công chúa hưng phấn nói, Vô Danh mà chúng ta đang nhắc đến rất có khả năng là Ngô Lai đại ca. Nhưng đại ca sao lại bỏ ảnh tỷ tỷ các tỷ để làm dong binh, lại còn chẳng chịu đến tìm chúng ta. Ô Lan Na toa lúc này đã hơi tin rằng Vô Danh, người vô hình chung đã chiếm trọn trái tim nàng đúng là Ngô Lai mà các tuyệt sắc mỹ nữ kia nói đến, trong lòng không khỏi cảm thấy ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nếu hắn đúng là Ngô Lai, từ đó chẳng cần mất công thì cũng nhận ra những mỹ nữ này thân phận tôn quý chẳng hề kém nàng chút nào đã dành hết toàn bộ tình cảm cho hắn. Mình phải làm gì đây? Nàng không cách nào gỡ rối cả. Nàng cố đè nén tâm tình đang rối bời xuống, thở dài một hơi nói, có lẽ muội có thể giải thích nguyên nhân tại sao chàng không tìm đến các tỷ. Chàng không phải không nhớ đến các tỷ mà là căn bản không nhớ gì về các tỷ thôi. Mục quang chúng nữ xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ô Lan Na toa kể lại khi kiếm được Vô Danh ở nơi hang dã đó thì nhận thấy hắn đúng là mất ký ức, sau đó cho hắn ta lưu lại trong mân tôi binh đoàn làm em mở gã dong binh trung thành trải qua mọi chủ huyện thế nào đều kể lại không thêm thắt gì. Vánh ngồi bên còn bổ sung thêm vào. Ô Lan Na toa kể lại thập phần chi tiết, bao gồm cả những động tác nhỏ khi Vô Danh bình thường lơ đãng vẫn làm cũng nhất nhất kể lại hết, sự quan tâm của nàng không biết tại sao đã sớm đặt lên người Vô Danh, không tự chủ được mà để ý đến từng cử động của hắn. Đến khi kể đến việc cùng hỏa tinh linh chiến đấu sau đó Vô Danh một thân một mình cất bước trên con đường tu hành từ đầu đến cuối. Băng thanh ảnh nói, ra là vậy, hèn gì nửa năm trước tỷ gặp được triệu hoán thú cấp một lôi thú ngốc qua bảo vệ lôi từ vạn kỵ trưởng. Nhưng nếu chàng có thể triệu ra ngốc qua để đại diện cho mình thì có lẽ đã khôi phục ký ức chứ, vậy tại sao? Băng tuyết nhân cao hứng nói, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, sự thật bây giờ chúng ta đã chắc chắn xác định được chàng còn sống. Sẽ có một ngày chàng tìm đến chúng ta thôi. Lai à, tuyết nhân nhớ chàng lắm đó. Thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, Ô Lan Na toa cùng ánh đều không dám tin nàng đúng là vị lãnh huyết nữ vương lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết. Sau khi có tin tức xác thực về Ngô Lai, chúng nữ tức thì vui sướng như một đám chim nhỏ. Đêm dài cuối cùng cũng đã qua. Ánh sáng lại ở phía trước. Chỉ có điều các nàng đều không ngờ đến là người tình làm các nàng lo lắng, gửi gắm lúc này đang ở trong quân doanh Lai nhân cấp đặc cách các nàng 50 dặm mà thôi. Quy 2 chương 15, Thiên sử Hàng Lâm. Chúng ta ở trong vùng băng phong tuyết địa này cũng đã được 3 ngày. Ước Lan Đa Vương tử phái người đến nữ vương băng tuyết vương quốc đưa chiến thư, yêu cầu quyết chiến đường đường chính chính. Ta quả thật chẳng biết coi vị vương tử này là thiên tài hay là ngu ngốc, nhưng dù sao hắn vẫn là người lãnh đạo tối cao của đội quân này. Do đó Lợi Đa Khắc, Cani và Ngọa Nhị Tư không thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Từ lúc chẳng tìm được cơ hội ăn cắp hỏa hạt châu, 3 ngày nay ta chỉ ở trong doanh trướng của mình tập trung luyện khí. Nửa năm nay khó có dịp nào yên ổn, giờ ta tất nhiên phải dùng toàn lực để làm việc này rồi. Chân khí trong cơ thể ta tuần hoàn với tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều lần. Thành quả luyện khí nửa năm nay khiến chân khí trong cơ thể ta bằng người thường khổ luyện trong nhiều năm, cuối cùng đều chuyển hóa thành ma đấu khí. Uy lực tự nhiên chẳng biết tăng lên bao nhiêu lần. Chẳng biết sau bao nhiêu vòng chân khí tuần hoàn, ta cuối cùng cũng đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể, liền dừng lại và đứng lên. 3 ngày nay ta chỉ tập trung luyện khí. Không ăn uống gì nhưng tinh thần cực kỳ sung mãn khỏe khoắn, không thấy chút cảm giác đói và mệt mỏi nào. Tiếng bước chân từ bên ngoài trướng của ta vọng đến, ta vội nhấc cửa trướng lên, thấy Lợi Đa Khắc đang đi thẳng tới. Ta mời hắn vào trong trướng nói, đại pháp sư, ông không có việc gì hay sao mà lại đến chỗ tôi? Vẻ mặt Lợi Đa khắc khó che lấp vẻ hưng phấn, nhìn ta nói, vô danh, ngươi đã gặp thần, gặp thiên sứ chưa? Báo cho ngươi một tin tốt lành, chúng ta đã lập khế ước với thiên giới. Chỉ cần biết lúc nào chúng ta hành động, thiên giới sẽ phái một nhánh thiên sứ bộ đội đến trợ giúp chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Ta đưa ngươi đi gặp thiên sứ, cho ngươi mở rộng tầm mắt nhé. Nghe tin này ta vừa vui mừng lại vừa cảm thấy lo lắng. Quân lực của Lai Nhân Cấp Đặc vốn đã hơn xa Băng Tuyết Vương quốc, hôm nay lại nghe nói có thiên sứ trong truyền thuyết xuống trợ giúp, như thế Băng Tuyết Vương quốc chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Nhưng ta thật tình muốn gặp thiên sứ, xem bọn họ có mỹ lệ thánh khiết như trong những bức họa không. Mặc khôi giáp của thiên kỵ trường vào, ta cầm á dạ kiếm theo Lợi Đa Khắc đi ra khỏi doanh trướng. Tin thiên sứ bộ đội đến là tin tuyệt mật, chỉ có những cao cấp tướng lĩnh cỡ vạn kỵ trưởng mới biết. Ta là tên thiên kỵ trưởng ngoại lệ duy nhất. Đến soái trướng ở trung quân ta phát hiện thấy đám vệ binh bên ngoài trướng có vẻ không kính nể lắm, trước mặt ta lại chẳng phải là một kẻ hung ác đang trợn mắt nhíu mày hay là kim giáp kỵ sĩ gì cả, chỉ là một vị ngân giáp chiến sĩ anh tuấn tiêu sái vô cùng, khí thế bức nhân từ trên người lộ ra ngoài. Trong lòng ta chấn động, thiết nghĩ bọn họ nhất định là thiên sứ vừa xuống, quả thật là bất phàm, bất luận khí độ phong phạm và tướng mạo, chiến sĩ nhân loại chẳng thể nào so được. Ta vén cửa đi vào trong trướng thì thấy giữa soái trướng rộng lớn trừ lũ tướng lĩnh cao cấp Lai Nhân Cấp Đặc đang dương mắt lên ngắm những tuấn nam mỹ nữ, Ước Lan Đa Vương Tử, Can Nhi, Ngọa Nhị Tư đang cùng một ả mỹ nữ tóc ngắn tuyệt sắc mỹ lệ thanh lệ thoát tục ngồi một chỗ nói chuyện với nhau. Thấy ả mỹ nữ tóc ngắn đó, trong lòng ta tức thì nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nhưng chẳng thể nói ra cụ thể là cái gì. Trông nàng rất quen nhưng ta cứ thấy mình ham muốn dùng nàng để phát tiết dục vọng. Loại ý muốn này làm bản thân ta cảm thấy sợ hãi. Nếu độc giả đã đọc quyển 1 chương 42 sẽ hiểu rõ, loại cảm giác quái dị của vô danh chính là oán niệm, một loại ý niệm mà dù đã mất ký ức nhưng trong lòng vẫn không cách nào quên được, kỳ quái, với ả đại mỹ nữ kia, chẳng lẽ ta lại có sở thích cuồng dâm ư? Không hiểu đó là cái kiểu gì nhỉ? Cani thấy ta đến liền đưa tay vẫy như muốn ta đến, hướng đến ả mỹ nữ tóc ngắn nói, thiên sứ trưởng Lôi Khiết Lạp, để ta giới thiệu cho nàng một người. Đây là thiên kỵ trưởng vô danh của ta. Hán quan chức tuy thấp nhưng kiếm thuật cực kỳ tinh vi, ngay cả thống soái Ngoại Nhị Tư cũng là bại tướng trong tay hắn. Ngoại Nhị Tư bất mãn đưa mắt nhìn Can Nhi, tựa như trách nàng chẳng giữ thể diện cho hắn trước mặt vị thiên sứ mỹ lệ thánh khiết này. Khi thiên sứ Lôi Khiết Lạp nhìn thấy ta, trong đôi mắt đẹp trong sáng không nhiễm bụi trần của nàng tức thì hiện rõ vẻ sợ hãi, hốt hoảng nhìn ta chằm chằm. Có thể nào? Chẳng lẽ nàng đã nhận ra ta hoặc vừa nhìn thấy ta nàng đã yêu sao? Ước Lan Đa Vương Tử thấy Lôi Khiết Lạp nhìn ta chăm chú không chớp mắt, trên mặt tức thì xuất hiện vẻ ghen ghét đó kỵ, nhìn ta nói, thiên kỵ trưởng vô danh, ngươi về trước đi. Thiên sứ đang cùng bổn vương tử bàn bạc về quân tình, ngươi không có tư cách để hiểu đâu. Ta đang bị ánh mắt của ả thiên sứ mỹ lệ kia nhìn chăm chú làm trong lòng thấy kỳ lạ, nghe vậy tức thì chợt tỉnh, ứng lời đáp rõ, rồi mạnh mẽ quay người bỏ đi nhưng lại nghe ả thiên sứ nói giọng yêu kiểu dễ nghe vô cùng, chờ đã, vô danh tiên sinh. Chúng ta chưa từng gặp mặt sao? Lôi Khiết Lạp tuy chỉ gặp mặt Ngô Lai một lần nhưng sự đau khổ của bản thân hắn khi bị đánh mà không hoàn thủ được và vẻ bất khuất khi quả quyết tự bạo cùng tư thế anh hùng tráng liệt đã in sâu trong lòng nàng. Mặc dù là địch nhân nhưng trong lòng nàng không thể không nảy sinh lòng kính trọng đối với Ngô Lai. Đương nhiên, ấn tượng thâm sâu của nàng đối với Ngô Lai còn một nguyên nhân chủ yếu là sau khi Ngô Lai tự bạo, vị tiền bối thần quang thiên sứ Vũ Y mà nàng cực kỳ ngưỡng mộ đã biến thành đọa lạc thiên sứ cũng vì việc này. Lời thề chí tình bi thương mà Vũ Y phát ra từ đáy lòng đã làm nàng chấn động. Sau Vũ Y kia, á dạ cùng các nữ nhân khác bất chấp tất cả chỉ lao đến phe nàng điên cuồng công kích. Nàng không biết vì cái gì mà những mỹ nữ đẳng cấp cực kỳ ưu tú lại đối tốt với Ngô Lai như vậy. Vì vậy, tuy ở thống biển Ngô Lai chỉ gặp nàng một lần, nhưng hình ảnh dung mạo của hắn luôn ghi sâu trong lòng nàng. Lúc này gặp vô danh mặc dù dung mạo không giống, nhưng khí độ trên thân mình so với Ngô Lai trong lòng nàng không khác nhau một tí nào. Làm sao nàng không cảm thấy kinh dị? Ta đối với thân phận hắn càng ngày càng thấy kỳ lạ, không những Lợi Đa Khắc, Can Nhi, mà đến ả thiên sứ Lôi Khiết Lạp cũng biết ta. Còn trong lòng ta đối với nàng có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất luận ả và hắn có biết nhau hay không biết ta cũng chẳng rõ. Nói đi nói lại thì hiện tại quả thật ta chẳng biết nàng. Lời của tác giả, quyết định của vô danh lúc này thập phần chính xác, tin rằng đến lúc này mọi người đều biết thân phận chân chính của hắn chính là tử địch của thiên sứ. Trước mắt võ công kiếm thuật tuy đã siêu việt hơn cảnh giới đại kiếm sĩ nhưng quyết vẫn không phải là đối thủ của Diệu Thiên Sứ Lôi Khiết Lạp. Còn nếu ý thức Ngô Lai trong cơ thể tỉnh lại, căn bản vẫn không cách nào thao túng sử dụng được ma lực vô hạn của bản thân. Nếu như Lôi Khiết Lạp xác định được thân phận của hắn, thì quả thật là tử lộ của hắn, nhưng mọi người bất tất phải lo lắng, hắn là nhân vật chính, không thể chết được. Tác giả ta cũng không cho hắn chết. Hắn đáng được ngẩng cao đầu. Ta hướng về Lôi Khiết Lạp Hành một lễ nói, ta chỉ là một thiên kỵ trưởng bình thường, thời gian trước thì là một dòng binh, làm sao có thể gặp mặt rồi được chứ? Quy 2 chương 16, Hắc Ám Bạo Phong Tuyết. Mặt trời chói lọi trên không trung tỏa xuống những tia sáng rực rỡ, thời khắc song phương ước định quyết chiến cuối cùng cũng đến. 10 vạn đại quân Vương quốc Lai Nhân Cấp đặc tạo thành một trận thế chuẩn mực, bao gồm trọng kỵ binh ở phía trước, ma pháp sư rồi lần lượt đến cung thủ, bộ binh ở phía sau, du kỵ binh và khinh kỵ binh ở hai cánh, di chuyển với tốc độ không nhanh nhưng đem lại cho người ta cảm giác chặt chẽ kín kẽ không thể đứng cự. Ta nhận mệnh lệnh của Kani đem 1000 khinh kỵ binh bộ hạ lặng lẽ rời doanh trại, vòng một vòng lớn vài chục dặm về tiền tuyến. Trong không trung trên đầu chúng ta là 4 vị thiên sứ anh vũ tuyệt luân. Đây là ý kiến đặc biệt của Kani, xin thiên sứ trưởng Lôi Khiết Lạp phái đến trợ giúp ta. Đương nhiên, chỉ có một mình ta biết việc này. Địa điểm đã ước định của cuộc chiến giữa đại quân của hai nước là đại băng nguyên trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Khi đại quân Lai Nhân Cấp đặc đến nơi, chỉ thấy phía trước mấy dặm tinh kỳ phất phới, quân đội băng tuyết vương quốc đã tuất kiếm dương cung. Vương tử Ước Lan Đa đưa tay làm hiệu, truyền lệnh binh lính phải lập tức hưởng ứng lấy lại hào khí. 10 vạn đại quân lập tức hét lên một tiếng rung trời. Du kỵ binh và khinh kỵ binh ở hai cánh cưỡi ngựa ra trước, như hai mũi lợi tiễn bắn về trận doanh của băng tuyết vương quốc. Quân đội còn lại trong trận không biến đổi, chỉ có trọng kỵ binh đi đầu tầng tầng lớp lớp như sóng lớn tiến về phía trước. Tố chất của kỵ binh Lai Nhân Cấp đặc vương quốc là đệ nhất lưu. Về phía băng tuyết vương quốc cùng với viện quân từ vương quốc Ba Bốn Y Tạp và Lôi Nhân Công quốc cũng gần 3 vạn quân, giao phong chính diện căn bản không thể là đối thủ của kỵ binh Lai Nhân Cấp đặc, nhưng ở trung quân có hơn vạn vị ma pháp sư tinh thông thủy hệ ma pháp. Đây chính là chủ lực của Vương quốc Băng Tuyết. Khinh kỵ binh cánh trái Lai Nhân Cấp đặc tiếp cận trận doanh của Băng Tuyết Vương quốc với tốc độ cực nhanh. Kỵ binh trên lưng ngựa tay đã cầm sẵn nỏ, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Trọng kỵ binh ở ngay hàng đầu của quân đội Băng Tuyết Vương quốc đột ngột phân khai về hai phía trái phải, hiện ra bộ binh tay cầm cự thuẫn. Phía sau có vô số ma pháp sư đang chạy đến. Tên nỏ của khinh kỵ binh Lai Nhân Cấp đặc bắt đầu bắn ra nhưng bị cự thuẫn của bộ binh ngăn lại. Theo tiếng định sướng chú văn, vô số băng tên, băng đạn, băng nhận của thủy luân công kích ma pháp do các ma pháp sư ở phía sau cự thuẫn phóng ra. Các khinh kỵ binh Lai Nhân Cấp đặc thân vận giáp nhẹ bị đánh trúng, tới tấp rơi xuống ngựa. Du kỵ binh cánh phải của Lai Nhân Cấp đặc cũng tiến lại. Bọn họ tuy không giống trọng kỵ binh toàn thân được giáp trụ nặng nề bao bọc, nhưng so với khinh kỵ binh thì lực phòng hộ mạnh hơn và có thuẫn bài hộ thể. Băng đạn, băng tên và những lực công kích ma pháp yếu trong phạm vi lớn đối với bọn họ mức sát thương không lớn. Loáng một cái, du kỵ binh liều lĩnh dưới sự công kích của thủy hệ ma pháp vẫn tiến đến gần tiền phương của quân đội băng tuyết vương quốc, như muốn nhanh chóng cận chiến. Theo lệnh của thống lĩnh vạn kỵ trưởng, các du kỵ binh cứ một tổ 1000 người giơ thẳng trường thương về phía địch nhân ở không xa, bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ của kỵ sĩ là đột thứ công kích. 2 vạn du kỵ binh đồng thời sử dụng đột thứ, Lai Nhân Cấp đặc có 4 vạn khinh kỵ binh, trọng kỵ binh có 1 vạn, du kỵ binh thiện nghệ dã chiến chém giết có 2 vạn, khí thế đó như do cơn sóng lớn tầng tầng lớp lớp vỗ vào bờ, không thể ngăn cản. Trong lúc này, trọng kỵ binh và bộ binh của Lai Nhân Cấp đặc hành động rất chậm chạp nhưng đã lọt vào cự ly gần, cung tiễn thủ đã dương cung chờ phát xạ, còn ma pháp sư cũng đã bắt đầu vịnh sướng chú văn. Trên trời đột nhiên phong vân biến sắc, trong phạm vi xung quanh một dặm băng vũ đầy trời bay thẳng xuống. Đội kỵ binh tuy có khôi giáp và mũ giáp bảo vệ, nhưng hộ giáp bảo hộ trên thân chiến mã lại có phạm vi hữu hạn. Băng vũ nhọn hoắt bắn thẳng vào những chỗ không được hộ giáp bảo vệ của chiến mã tức thì đau đớn hí lên điên cuồng. Một số dựng vó lên, rất rối loạn. Bọn kỵ binh đội ngũ chỉnh tề lập tức đại loạn, thế đột thứ đã bị phá. Trong trận của quân Lai Nhân Cấp đặc đột nhiên xuất hiện một dải quang cầu khiết bạch tinh anh tiến vào không trung đang ngập tràn mây đen, trong chớp mắt mây đen tan ra, băng vũ cũng tiêu thất. Trước đó người phóng ma pháp băng vũ chính là băng thanh ảnh, nàng thấy đối phương phóng ra ma pháp cao cấp thánh quang hệ quang chi lễ tán trung hòa băng vũ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ly Vị Nhã đang đứng bên nàng nhíu mày nói, quang chi lễ tán rất mạnh. Ngay cả đại hiền giả Lâm Tạp cũng không có năng lực xuất ra được. Chẳng lẽ có thiên sứ của thiên giới ẩn tàng trong quân Lai Nhân Cấp đặc sao? Băng Thanh Ảnh giọng lạnh lùng nói, Băng Tuyết Vương quốc có chúng ta trợ giúp, thiên giới phái người trợ giúp Lai Nhân Cấp đặc cũng là trong ý liệu. Hừm, tất nhiên là như thế, sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về. Ly Vi Nhã ánh mắt uy hiếp nhìn bọn kỵ binh Lai Nhân Cấp đặc đang tiến đến gần nói, muốn cận chiến để chém giết sao? Ảnh tỷ tỷ, ta đi đây. Thân thể loại lên. Mắt thướng không thể nhận biết được tốc độ siêu nhanh của nàng trong đám kỵ binh của Băng Tuyết Vương quốc, cùng bọn họ chỉnh đốn đội hình đón giết kỵ binh Lai Nhân Cấp đặc đang phi tới. Bên phía Băng Tuyết Vương quốc, Băng Tuyết tuy có gần 3 vạn kỵ binh, nhưng quân tiến công của lai nhân cấp đặc chỉ gồm du kỵ binh và khinh kỵ binh cũng không quá 3 vạn. Bọn trọng kỵ binh vẫn còn cách một khoảng. Do đó, song phương thế quân bình, tức thì bốn phía máu chảy thành sông. Lỵ Vi Nhã tay cầm băng tinh kiếm phần thưởng cho chiến thắng trong chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội chém giết trong đám kỵ binh. Trên kiếm của nàng ra chỉ thủy hệ ma pháp. Bản thân băng tinh kiếm đã có hàn khí mịt mù. Mọi vật tiếp xúc tức thì bị biến thành băng. Khôi giáp của bọn kỵ binh đối với nàng không có tí trở ngại nào cả. Binh lính lai nhân cấp đặc tinh nhuệ trước mặt nàng chỉ có thể để mặc nàng chém giết, trong nháy mắt đã ít đi hẳn. Ô Lan Na Toa, Phỉ Âu Á hai người, cùng Lôi Tư đem quân theo chém giết, sĩ khí như cầu vồng. Bởi vì kỵ binh song phương quấn lấy nhau chiến đấu, cung tiễn và ma pháp sư hai bên đều ngừng bắn tên và phóng công kích ma pháp, bắt đầu vội vàng chữa trị cho người bị thương. Chủ lực trọng kỵ binh cùng 5 vạn bộ binh lai nhân cấp đặc ép đến, băng tuyết vương quốc trước tình hình này tức thì biến thành bất lợi. Nữ vương băng tuyết nhân lặng lùng lặng lẽ quan sát chiến trường sặc sủa mùi máu tanh trước mặt, nhìn băng thanh ảnh nói, ảnh tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu được chưa? Băng thanh ảnh gật gật đầu, thân thể lóe lên phi thân lên không trung, nhưng không hề sướng chú văn gì. Cùng lúc nàng bay lên, hổ phách công chúa cũng huyện hóa thành người mang theo vô số tinh linh cùng nàng bay lên không trung. Thủy nguyên tố có ánh sáng lam nhạt nhanh chóng hội tụ về phía các nàng. Vô số các chủng loại thủy hệ công kích ma pháp theo thủy tinh linh bay lượn trong không trung toàn lực công kích chém giết trọng kỵ binh và bộ binh theo phía sau. Ma pháp của thủy tinh linh so với ma pháp sư nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Tức thì đến trọng giáp đại thuẫn hộ thể trọng kỵ binh còn không thể chịu được, chứ đừng nói đến bộ binh phía sau. Bọn chúng lập tức thương vong nặng nề. Các ma pháp sư của lai nhân cấp đặc vội vàng tiến lên trước để cản lại, triển khai kết giới phòng ngự có, phóng thích ma pháp phản kích có. Nhưng đối diện với công kích nghiêng trời lệch đất của thủy tinh linh chỉ như củi rác giữa dòng nước lũ. Trong quân lai nhân cấp đặc tổng cộng có hơn 1.000 ma pháp sư, mặc dù mặt này xem ra rất mạnh nhưng so sánh cùng với thủy tinh linh đầy trời và hơn 1 vạn ma pháp sư trong quân đội của băng tuyết vương quốc thì quả thật là không có gì đáng nói. Đột nhiên, trong trận doanh của quân lai nhân cấp đặc lóe sáng xuất hiện một phòng ngự kết giới lớn ngăn cản thủy hệ ma pháp của thủy tinh linh lại. Đồng thời mười mấy người thi triển vũ dực khiết bạch của thiên sứ sau lưng bay thẳng lên trời. Vung quang kiếm chém về phía thủy tinh linh. Trên không trung băng thanh ảnh đang đứng lặng lẽ chăm chú nhìn, lẩm bẩm, không ngoài dự đoán, trong quân lai nhân cấp đặc quả nhiên có thiên sứ. Trên không trung xuất hiện những tiếng long ngâm chấn thiên, 10 phi long mạnh mẽ đang từ trên cao hạ xuống. Trên mỗi con đều có một chiến sĩ toàn thân mang hắc sắc khôi giáp, trực tiếp nên đón các thiên sứ. Trong lúc đang sử xuất kết giới thủ hộ thiên mạc cực lớn, Lôi Khiết Lạp thấy vậy trong lòng không khỏi đại kinh, nghĩ thầm, không chiến đội hắc ám long kỵ binh ư? Bọn chúng làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nói lại trước kia, 10 hắc ám long kỵ binh này 1 năm trước chính là 10 thành viên không chiến đội theo Ngô Lai từ ma giới đến Thánh Ma Đại Lục. Sau khi Ngô Lai quay về ma giới tham chiến đã lệnh bọn họ ở lại bảo vệ Lỵ Vi Nhã và băng tuyết nhân hai người ngọc mà hắn yêu thương, từ đó cho đến nay. Các thiên sứ tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng bọn họ gần như chỉ là một đám song dực thiên sứ bình thường. Toàn quân chỉ có một bộ đội quang minh chiến thiên sứ trong khi địch nhân có hắc ám long kỵ binh tối tinh nhuệ của ma giới với phi long tương trợ, chỉ một lúc đã có vài thiên sứ phải đổi tên thành trụy lạc, nờ giờ, nói cách khác là thành thiên sứ quá cố vậy. Lôi Khiết Lạp trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa khẩn cấp, nhưng nàng đang duy trì thủ hộ thiên mạc siêu lớn không thể thoát thân được. Lợi Đa Khắc thấy vậy vội vịnh sướng phi tưởng chú văn bay thẳng lên trời. Thấy băng thanh ảnh lão không khỏi thở dài một cái nói, thanh ảnh thánh nữ, đã lâu không gặp. Bọn họ đều là người trong 7 vị đại ma pháp sư của Thánh Ma Đại Lục, có giao tình cũng đúng thôi. Lợi Đa Khắc đối với thiên tài ma pháp sư tuyệt mỹ Vô Luân Băng Thanh Ảnh bình thường rất chú ý, lão là một lạm hảo nhân tiêu chuẩn, không ngờ lại có một ngày phải động binh với nhau. So với lão, Băng Thanh Ảnh có vẻ bình tĩnh và lạnh lùng hơn. Nàng hờ hững nói, đúng là lâu thật, Lợi Đa Khắc tiền bối. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bộ đội trọng kỵ binh liều mạng tiến lên phía trước cách chỗ chém giết của các kỵ binh hai nước không xa. Còn ta mang theo 1.000 khinh kỵ binh đã đi một vòng lớn, xuất hiện tại hậu phương quân đội băng tuyết vương quốc. Đang trong lúc ta còn suy nghĩ con nên hạ lệnh công kích hay không, ở trên trời cao 4 vị thiên sứ theo bọn ta đã hạ xuống, bắn thánh quang đạn chói mắt như cửu thiên kinh lôi đánh thẳng xuống giữa hậu quân của băng tuyết vương quốc. Băng tuyết vương quốc quả thật không thể ngờ lại có một chi bộ đội tập kích phía hậu phương. Vì để đối phó với kỵ binh lai nhân cấp đặc, băng tuyết vương quốc đã tập trung toàn bộ quân bộ đội tinh nhuệ tham chiến ở phía trước. Chỉ lưu lại ở hậu phương một ít quân có lực chiến đấu thấp và nhân viên hậu cần. Thánh quang đạn của 4 vị thiên sứ nổ giữa hậu quân của băng tuyết vương quốc, lập tức có mấy chục chiến sĩ chết ngay tại trận, tiếp đó thiên sứ lại ảo xuất ra quang kiếm chém giết tiếp. 1.000 khinh kỵ binh do ta thống lĩnh thấy vậy không đợi mệnh lệnh của ta đã gieo họ và triển khai công kích. Ta không có cách nào ngăn lại, đành vung á dạ kiếm chém lung tung, giả vờ ứng phó. Phương pháp của băng tuyết vương quốc vốn dĩ chỉ ứng phó đại quân lai nhân cấp đặc, không ngờ sau lưng lại bị tập kích. Nhất thời bọn họ không biết địch nhân nhiều hay ít, trong trận doanh lập tức sinh ra hỗn loạn. Băng tuyết nhân nhíu mày, truyền lệnh triệu hồi Lỵ Vi Nhã cùng Ánh, để bọn họ xuất lĩnh quân từ phía trước đi ứng phó địch nhân ở hậu phương, đồng thời dùng ma pháp truyền âm nói với băng thanh ảnh đang giao chiến với lợi đa khác, ảnh tỷ tỷ, tình thế có biến, chúng ta nên làm theo kế đã đề ra từ trước. Băng thanh ảnh và lợi đa khắc đánh nhau trên không mà không cần chạm nhau. Bọn họ phân biệt thành chuyên thủy hệ và hỏa hệ ma pháp, khí thế gần như nhau tương hô khắc chế, hỏa diễm thủy ảnh bắn tung tóe ra bốn phía. Lợi đa khắc càng đánh càng kinh tâm, ma lực của lão vốn mạnh hơn băng thanh ảnh, hôm nay lại có hỏa hạt châu trợ giúp uy lực vô hình tăng lên mấy lần, nhưng hỏa hệ ma pháp phát ra đều bị băng thanh ảnh nhẹ nhàng tiếp lấy toàn bộ, uy lực hoàn toàn biến mất. Hắn không hề biết lúc này băng thanh ảnh có thể mượn dùng ma lực to lớn không mất của ma vương lộ Tây Pháp. Dù trước mắt có thêm ma lực của hỏa hạt châu thì kết quả cũng thế, chỉ là băng thanh ảnh đối với hắn hạ thủ lưu tình không hề ra tay được gác. Âm thanh của băng tuyết nhân truyền vào thai của băng thanh ảnh, nàng cười lạnh một tiếng đột nhiên ngọc thủ duỗi thẳng, mấy quang đái năng lượng hắc sắc bắn ra, chính là cao cấp ma pháp hắc ám hệ ám chi thúc phược. Lợi đa khắc thấy vậy đại kinh, pháp trượng vung mạnh lên phát ra ma pháp phòng ngự hỏa hệ bạo viêm trương bích, tầng tầng tường lửa nhanh chóng bao xung quanh thân thể lão. Băng thanh ảnh lần này dùng ám chi thúc phược có mượn dùng lực lượng của lộ Tây Pháp, ngay cả Ngô Lai cũng chưa chắc đỡ được. Quang đái năng lượng dễ dàng xuyên qua tường lửa phòng ngự của lợi đa khắc đem hắn trói chặt lại. Ám chi thúc phược quang đái năng lượng không những kiên cố khó phá mà còn có năng lực hấp nạp năng lượng ma pháp. Ma lực trong cơ thể lợi đa khắc lập tức nhanh chóng biến mất. Lão bất lực từ trên không rơi xuống. Vào lúc này, quân đội băng tuyết vương quốc đang giao chiến đột nhiên nhanh chóng rút lui, không hề ham chiến. Kỵ binh lai nhân cấp đặc chợt mất mục tiêu. Nhất thời không biết nguyên nhân bèn dừng lại. Khi bọn họ biết được thì kỵ binh băng tuyết vương quốc đã lùi lại một cự ly rất xa. Bọn chúng vội vàng triển khai truy kích, nhưng dưới sự công kích ma pháp của thủy tinh linh bọn trọng kỵ binh liều mạng tiến lên cực kỳ khó khăn, đồng thời chúng cũng bị tách rời với khinh kỵ binh và du kỵ binh, càng lúc càng xa. Sự rút lui của băng tuyết vương quốc làm ta cùng 1.000 khinh kỵ binh thật bi thảm, bị vây hãm vào giữa, nháy mắt đã bị phân cắt, thi nhau thảm tử. Ta vốn chỉ giả vờ ứng phó trong tình thế hỗn loạn. Nhưng hôm nay có thể không giả vờ được nữa rồi. Xung quanh vũ khí của các binh sĩ băng tuyết vương quốc như núi đao biển kiếm đồng loạt hướng về phía ta công kích. Ta bất lực vung kiếm phát ra một chiêu đại sát tứ phương, kiếm khí mạnh mẽ làm bọn binh sĩ bốn phía chấn lui ra ngoài. Ly Vị Nhã chú ý đến vị thiên kỵ trưởng của quân lai nhân cấp đặc rất lâu. Nàng đã sớm phát hiện người này không hề thật sự xuất thủ, nhất là trong lúc hỗn loạn. Hơn nữa hắn còn tạo cho nàng một loại cảm giác thập phần thân thiết, làm nàng không khỏi thầm kinh nghi. Khi vị thiên kỵ trưởng vung kiếm chấn bay binh sĩ xung quanh, nàng thấy binh khí trong tay hắn là một thanh cương kiếm màu đen giống hệ thanh trường kiếm sắc bén của Olan Natoa, thân thể nàng lập tức run rẩy, mỹ mục lệ rơi lạ chã, lẩm bẩm, không ngờ hắn là vô danh. Là Lai. Thân thể loại lên, Lỵ Vi Nhã toàn lực nhằm hướng vị thiên kỵ trưởng đó bay đến. Ta chấn động lùi lại. Binh sĩ xung quanh cũng điều khiển ngựa quay đầu chuẩn bị chạy đi, chỉ thấy một thân ảnh tuyệt mỹ với tốc độ kinh nhân xuyên qua đám loạn binh nhằm thẳng hướng ta tiến lại. Trực giác cho ta biết lần này ta đã gặp phải cương địch, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác thập phần thân thiết, giống như người thân đã lâu ngày xa cách đang đến gần. Ta vội vung kiếm phát chiêu liệt mã hoành thương trong chiến quyết. Khí thế mãnh liệt tức thì phát ra, xung quanh mùi máu tanh do sát phạt tăng lên gấp bội. Các binh sĩ xung quanh ta bị khí thế tuyệt luân làm cho chấn động, không tự chủ mà lùi lại. Thân ảnh tuyệt mỹ trong giây lát đã dừng lại ngay trước ngựa của ta. Đó là một vị tuyệt sắc mỹ nữ khí chất trời sinh thiên kiều bách mỹ. Toàn thân mặc hắc sắc khôi giáp kiếm sĩ, trong tay cầm một trường kiếm trong suốt giống như được hình thành bởi thủy tinh. Vừa nhìn đã biết là vật phẩm phi phàm. Ta xác định là chưa bao giờ gặp nàng. Sự thật là chỉ cần nhìn thấy cực đỉnh mỹ nữ như nàng một lần thì sẽ vĩnh viễn không quên. Còn trong ký ức của ta qua thật không có sự tồn tại của nàng, nhưng loại cảm giác kỳ lạ thân thiết quen thuộc càng lúc càng rõ nét, ngập tràn trong lòng ta. Khí thế thảm liệt của một thức liệt mã hoành thương do ta phát ra vô hình trung tiêu tán hết. Ta vừa nhìn thấy cặp nhãn châu mỹ lệ màu lam như biển khơi của nàng, bao nhiêu chuyện khác bên cạnh mình đều quên sạch. Cảm giác thật kỳ lạ, giống như chân bảo mất đi lại quay về bên ta. Kiếm sĩ mỹ nữ đứng lặng lẽ trước người ta, mỹ mục nhìn ta chăm chú, trên khuôn mặt phấn xuất hiện thần tình kinh ngạc, nghi ngờ, kích động, hoan hỉ. Binh sĩ xung quanh thấy tình hình hai người chúng ta quái dị như vậy thì dừng lại không tấn công ta nữa. Cuối cùng, kiếm sĩ mỹ nữ cũng mở miệng. Thân thể nàng hơi run rẩy. Lệ châu trong suốt từ đôi mỹ mục đã tuôn tràn trên khuôn mặt phấn tuyệt thế của nàng, âm thanh ẩn chứa sự kích động và cuồng hỉ vô hạn nói, Lai thật thật là chàng, mặc dù dung mạo chàng đã bị biến đổi, nhưng ta biết chính là chàng. Lai, ta là Lệ Vi Nhã, tiểu nhã của chàng đây, chàng không nhớ ta sao? Lệ Vi Nhã ư? Nàng cũng giống như Olan Natoa, Vánh và Kani có tên trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục Cảo Chi Kiếm Sĩ Lệ Vi Nhã. Quả thật tuyệt đẹp, danh bất hư truyền, nhưng nàng nói vậy không biết có ý gì. Ta biết nàng ư? Trong lúc lòng ta tự hỏi, phong vân đột biến, ánh dương quang chiếu trên không trung trong nháy mắt đã biến thành hắc ám, tay cũng không thấy đủ năm ngón, chỉ nghe thấy thanh âm tiểu mị của Lệ Vi Nhã đang vang lên, "Lai, thanh ảnh tỷ tỷ bắt đầu phát huy uy lực." Sau khi dùng ám chi thuốc phược chế trụ lợi đa khắc, băng thanh ảnh thấy trọng kỵ binh và bộ binh Lai Nhân Cấp đặc cùng quân đội Băng Tuyết Vương quốc đang nhanh chóng rút lui đã cách nhau một cự ly rất xa, trên khuôn mặt phấn thanh lệ thoát tục xuất hiện một nụ cười vừa băng lãnh vừa tuyệt diễm, ngọc thủ duỗi thẳng vịnh sướng, "Ma Vương Lộ Tây Pháp vĩ đại a, y theo thần thánh khế ước, đem lực lượng của người cho ta mượn." Theo những tiếng vịnh sướng thánh thoát như băng vỡ truyền vào thai của nàng, trên trời nhanh chóng biến thành tối tăm, đồng thời từ cơ thể nàng phát ra hắc sắc quang mang dày đặc, ẩn ước như có quang ảnh thập nhị hắc vũ rực xuất hiện chuyển động sau lưng nàng. Diệu Thiên Sứ Lôi Khiết Lạp cảm nhận được lúc lực lượng hắc ám phát ra từ băng thanh ảnh cũng phải đại kinh thất sắc. Nàng ngẩng đầu lên thấy băng thanh ảnh trên không trung bèn kinh ngạc kêu lên, "Là địa ngục thánh nữ, không hay rồi." Năm trước trong thần ma chiến tranh nàng không chỉ một lần nhìn thấy địa ngục thánh nữ thanh lệ thoát tục như bạch liên này. Thật đáng sợ, không ngờ lúc này lại gặp nàng tại đây, Lôi Khiết Lạp không khỏi kinh ngạc ngây ngốc. Trong khi tiếp thu, đồng thời phóng ra lực lượng hắc ám của Lộ Tây Pháp, băng thanh ảnh lại ngưng tụ thủy nguyên tố mạnh mẽ khuấy động dung hợp với lực lượng hắc ám, làm chúng hợp lại thành một. Cặp mỹ mục của băng thanh ảnh bắn ra thần quang bức người, song thủ duỗi thẳng hợp lại hướng về mấy vạn đại quân Lai Nhân Cấp đặc, hét lớn, "Hắc ám bạo phong tuyết!" Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, bạo phong tuyết kinh nhân xuất hiện trong quân Lai Nhân Cấp đặc, uy thế tàn phá tất cả không gì chịu được. Hoa tuyết bay đầy trời toàn một màu đen như trong đêm. Cái này chính là do băng thanh ảnh dung hợp băng phong bạo cùng với lực lượng hắc ám của Lộ Tây Pháp thành ma pháp mới hắc ám bạo phong tuyết, uy lực có thể so với cấm chú thủy hệ trung cực tuyệt đối linh độ không gian, từng lấy đi không ít mạng bộ đội thiên sứ bộ đội của thần tộc, chứ đừng nói gì đến quân đội của nhân loại. Vô số binh sĩ, chiến mã la hét kêu gào bị bạo phong cuốn lên trên không trung, hoặc bị băng xé nát, hoặc bị siết chặt nát bét. Cả trọng kỵ binh toàn thân mang trọng giáp cũng không ngoại lệ, mấy vạn đại quân lúc này chỉ sợ thành vật phẩm hy sinh cho hắc ám bạo phong tuyết. Trong chiến trường như cõi Tu La, du kỵ binh và khinh kỵ binh của Lai Nhân Cấp đặc tính cơ động cực cao, đang một mực gấp rút truy theo quân đội Băng Tuyết Vương quốc đang rút lui nên may mắn qua được kiếp nạn này. Lúc này bọn họ quay lại nhìn hoàn cảnh của các chiến hữu bên mình không khỏi sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ vận mình còn may mắn. Lôi Khiết Lạp thân cũng hãm trong phạm vi uy lực của bạo phong tuyết, bèn dương tứ dực khiết bạch toàn lực phát ra thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự. Nhưng đối diện với lực phá hoại kinh thiên của hắc ám bạo phong tuyết cực kỳ cường hành, nàng cũng chỉ gần như bảo vệ được mình mà thôi. Kani bị bạo phong tuyết cuốn khỏi kim sắc chiến mã thần tuấn của nàng bèn toàn lực tránh né trong khí lưu băng lãnh và cuồng bạo. Huy hoàng ngọc trạc trên cổ tay trái trắng nón đột nhiên phát ra một cỗ hồng sắc kỳ dị, cùng lúc kỵ sĩ kim sắc khôi giáp kim sắc của nàng cũng hóa thành màu hồng, đến cuối cùng toàn thân nàng trở thành một khối quang cầu màu hồng. Tiếp đó một thanh âm càng lúc càng lớn, một luồng năng lượng mang ánh sáng màu hồng từ Kani bắn thẳng về hướng băng thanh ảnh trong không trung. Chiêu này của Kani có tên là Hy Sinh, là trung cực tuyệt học của kỵ sĩ, chỉ có đạt đến cảnh giới thánh kỵ sĩ mới có khả năng sử dụng, tương tự như chuyển sinh mệnh bản thân thành năng lượng công kích thuần túy phát ra. Uy lực cực kỳ to lớn nhưng một lần xuất ra thì sinh mệnh của kỵ sĩ cũng bùng cháy như lửa, trong một thoáng sẽ biến mất. Chỉ những kỵ sĩ trung thành với tín ngưỡng, có tinh thần sẵn sàng hy sinh mới học và sử dụng được loại tuyệt học đồng quy ư tận này. Sau khi thấy hắc y mỹ nữ cao quý tuyệt diễm như nữ thần bay trên không trung, lòng ta lúc này lại xáo trộn mạnh. Cảm giác giống như có cái gì đó trong lòng ta đang tỉnh dậy. Trong khi không biết vì sao, ta thấy một đạo năng lượng màu hồng từ loạn quân thổi ngược hướng bạo phong tuyết bắn thẳng về thân hắc ý mỹ nữ trong không trung. Ta nhận ra đây chính là Hy Sinh, trung cực tuyệt học của kỵ sĩ trong truyền thuyết, lại thấy trong quân Lai Nhân Cấp đặc chỉ có Kani mới có năng lực sử dụng, nhưng sử dụng tuyệt học này chính là bỏ đi sinh mệnh của mình, vậy thì Kani. Ta không nhịn được hét to, "Kani, đừng." Ta chưa lúc nào khao khát sức mạnh như lúc này, khát vọng một sức mạnh có thể cứu Kani. Tại thời khắc này, trong lúc bất chi bất giác ta phát hiện thấy bản thân mình đã yêu Kani, ta quyết không để nàng rời khỏi ta. Hắn có sức mạnh cứu được nàng, nhưng hắn lại đang ngủ sâu trong cơ thể ta. Nhanh tỉnh lại đi. Nhanh lên. Như quả ngươi thật sự lợi hại, ngươi nhất định có khả năng cản trở tất cả những chuyện này. Tại thời khắc này, ta lại tiến vào không gian tâm linh hắc ám vô biên. Có một kẻ giống hệt như ta. Sau lưng có lượng vũ rực một trắng một đen quái dị, chính là hắn đang chăm chú nhìn ta mỉm cười. Ta vội vàng nói, nhanh, ngươi đừng có đứng ngẩn ngơ ở đây nữa. Nhanh đi cứu Cani, Cani nguy mất. Ngươi nhất định có thể cứu được nàng, đúng không? Hắn vẫn giữ điệu bộ cười quái dị như cũ, mặc cho kẻ khác đau khổ đến mức chịu không nổi, nói, ngươi yên tâm, thời gian trong không gian tâm linh không có ý nghĩa gì hết. Ở đây theo cảm giác của ngươi là lâu nhưng thật ra chỉ là một cái chớp mắt như điện quang hỏa thạch mà thôi. Ha ha, vô danh, ngươi quả thật không thẹn là phân thân của ta, không ngờ lại chiếm được kỵ sĩ chi hoa Cani Tuyết Lan đặc vào trong tay. Trước kia ta không thể đắc thủ, ngày hôm nay ngược lại ngươi lại làm được rồi. Vẻ mặt hắn đang cười hi hi ha ha đột nhiên nghiêm túc, thở dài một tiếng, không ngờ ảnh nhi lại biến thành lợi hại như vậy. Ma pháp đáng sợ như vậy có thể so với trung cực cấm chú của nguyên tố ma pháp. Cani nha đầu này đúng là ngu ngốc không biết nghĩ, lại càng bất chấp cả sinh mệnh của mình. Còn Ngoa Tư Nhĩ và Lợi Đa Khắc bọn chúng đối với bọn họ như vậy không sai, không thể trách bọn chúng lại làm vậy. Được, vô danh, ngươi ở lại đây, Đại Pháp Sư Ngô Lai ta phải ra thôi. Cani dùng sinh mệnh vĩ đại của mình thi triển hy sinh mặc dù uy lực tuyệt cường, nhưng lúc này băng thanh ảnh đang mượn lực lượng lộ tây pháp như lửa trại dưới ánh trăng không thể so bì được. Năng lượng màu hồng đến cách băng thanh ảnh một cự ly thì nhanh chóng bị tiêu nhược, cuối cùng tiêu tán vô hình. Cani có cảm giác như sắp biến mất, trên người phát ra quang mang nháy mắt đã biến mất, sinh mệnh của nàng như lửa cháy hết từ từ tàn lụi. Trong sát na đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh người nàng ôm lấy nàng vào lòng. Bạo phong tuyết cuồng bạo tuyệt luân đối với hắn không có tí ảnh hưởng nào. Đại anh hùng anh dũng tuyệt luân này đương nhiên chính là Ngô Lai ta. Ta dùng thần ma song dược che kín thân thể Cani đồng thời triển khai thánh quang linh trận ngăn cản khí lưu cuồng bạo. Sau đó bỏ mũ giáp trên đầu nàng xuống chỉ tay lên trán nàng nói, sinh mệnh chi thần A, theo lệnh của ta, Ngô Lai, đem sinh mệnh của ta và nữ tử trong lòng ta phân chia, lập thành khế ước đồng sinh. Trong quang cầu kết giới thánh quang linh trận lóe lên ánh sáng dịu dàng của sinh mệnh. Ta cảm nhận sinh mệnh của mình đang nhanh chóng truyền vào trong cơ thể Cani. Ngược lại sinh mệnh của ta là vô hạn, bất luận phân cấp cho nàng nhiều hay ít cũng không quan hệ gì. Trong lúc băng thanh ảnh đang huy động hắc ám bạo phong tuyết bao vây quân lai nhân các đặc, một loại cảm giác thân thiết quen thuộc đột nhiên trỗi dậy trong lòng nàng. Nàng hoàn toàn minh bạch khi thấy cách nàng hơn trăm thước một hắc sắc cự long uy vũ vô cùng xuất hiện đối diện với nàng trên không trung, cái miệng lớn của nó mở to, năng lượng hắc ám bạo phong tuyết theo đó cuồn cuộn hút vào không ngừng. Băng thanh ảnh thân thể run lên, trong lòng lúc này vừa sợ lại vừa mừng, bởi vì cự long nàng vừa thấy chính là địa ngục hắc long lại lại trùng, triệu hoán thu do người tình của nàng, Ngô Lai, gọi ra. Nàng vội dừng lại không tiếp tục phát ra hắc ám bạo phong tuyết nữa, mục quang cấp thiết quét xuống phía dưới. Quả nhiên là lại lại trùng xuất hiện nơi này, kia. Cuối cùng, nàng cũng thấy trong quang cầu thánh khiết trong không trung một thân ảnh với song dược hắc bạch dị sắc, một người đã in sâu trong linh hồn của nàng, hình ảnh vĩnh viễn không thể quên. Lai. Theo tiếng gọi chứa chất bao thâm tình và nỗi nhớ vô hạn băng thanh ảnh bất chấp tất cả hạ xuống chạy đến. Việc cho và nhận sinh mệnh đã hoàn tất, ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận, là ảnh nhi. Ta vội thu thánh linh quang trận lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh hắc sắc tuyệt mỹ lao thẳng vào lòng ta, ôm chặt lấy ta, tiếp đó âm thanh nghẹn ngào lại cất lên, Lai, ảnh nhi cuối cùng cũng tìm thấy chẳng rồi. Lúc này hắc ám bạo phong tuyết vì không còn được băng thanh ảnh điều động nữa, lại bị lại trùng hút đi hơn nửa phần năng lượng. Phần còn lại không thể gây thương tích cho bất kỳ ai. Binh sĩ, chiến mã đã bị cuốn vào không trung theo nhau tới tấp rơi xuống. Ta triển khai song dực, tay trái giữ chặt Cani đang còn hôn mê, đồng thời tay phải dùng lực ôm chặt lấy băng thanh ảnh, nói, ảnh, hơn một năm nay, khổ cho nàng quá. Băng thanh ảnh trong lòng ta ngẩng đầu lên, xòe tay hô yếm vuốt ve khuôn mặt ta, đầy yêu thương nói, ảnh nhi không khổ, Lai, chàng làm sao lại biến thành thế này? Hơn một năm nay chàng ở nơi nào? Để các tỷ muội tìm mãi. Ta thấy bạo phong tuyết đã tiêu tán, ba người chúng ta trên không trung hiện rõ trong tầm mắt, vội nói ra thì rất dài, trước hết chúng ta xuống đã. Một khắc sau, ta xuất hiện trong quân băng tuyết vương quốc, đứng trước mặt băng tuyết nhân và mọi người. Lại trùng trên không trung cất tiếng long ngâm rồi biến mất. Băng tuyết nhân, Lệ Vi Nhã nhị nữ ngạc nhiên vui mừng điên cuồng chạy lại lao vào ôm lấy ta, mừng quá bật khóc, Lai, quả thật là chẳng rồi, tốt quá. Mặc dù dung mạo ta đã biến đổi, nhưng đối với những người ngọc vì ta mà khuynh tâm mà nói, bất luận ta biến thành hình dạng ra sao bọn họ đều nhận ra ta, tờ gờ, biến thành khô lâu cũng nhận ra sao. Áng ạc, thật đáng sợ, cái này chỉ nói bên ngoài, chỉ để cười một chút thôi. Áo Lệ Na, Phỉ Hâu Á, Hổ Phách công chúa ba người vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng đứng bên cạnh bọn ta, sau bọn họ là Lôi Tư, Ô Lan Na Toa và Bánh đang rối bời trong lòng đan xen trăm loại cảm xúc. Mặc dù bọn họ theo băng thanh ảnh và trừ nữ nơi đây đều biết vô danh chính là ma thần vương Ngô Lai của ma giới, nhưng hôm nay gặp Vô Danh trước kia trái ôm phải ấp hai mỹ nữ, bọn họ nhất thời không biết thế nào mới được. Trên chiến trường Hắc Ám Bạo Phong Tuyết mặc dù vì ta đã xuất hiện nên không tận diệt hết đám quân binh của Lai Nhân Các Đặc, nhưng năm vạn bộ binh chỉ còn lại hơn mấy nghìn người, lực phòng ngự của bộ binh rất thấp, còn trọng kỵ binh đã tổn thất hơn nữa, tướng lĩnh cao cấp hầu như toàn bộ chết trận. Vương tử Ước Lan Đa được Lợi Đa Khắc và Ngoa Nhị Tư toàn lực hộ vệ không bị thương tổn nghiêm trọng mấy. Nhưng hắn bị dọa đến vỡ mật, đứng tại chỗ mặt mày tái nhợt nhũn cả người ra. Lợi Đa Khắc và Ngoa Nhị Tư thân đầy thương tích nặng nề, may có Lôi Khiết Lạp tức thì dùng hồi phục quang tiến hành trị liệu cho bọn họ. Những thiên sứ chiến sĩ Lôi Khiết Lạp dẫn theo đã chết hết bởi tay Hắc Ám Long Kỵ binh và Hắc Ám Bạo Phong Tuyết rơi xuống, gần như chỉ có một mình nàng may mắn hạ xuống được. Lôi Khiết Lạp vừa thấy địa ngục Hắc Long danh tiếng cả tam giới cùng Vô Danh với thần ma song dược trên thân, trong lòng tức thì kinh hãi tột cùng. Một năm về trước quân đội thần tộc đã rất đau đầu, chỉ vì ma thần vương, cái đinh trong mắt còn sống. Trước kia hắn không có cách nào đành tự bạo, chính mắt thấy hắn hóa thành vô hình, sao có thể? Không thể ngờ rằng Vô Danh thật sự chính là ma thần vương, cảm giác của mình đã không sai. Nhưng tại sao hắn không xuất thủ tiêu diệt mình và toàn bộ quân Lai Nhân Cấp Đặc? Với lực lượng đáng sợ của ma thần vương việc này chỉ cất tay một cái là xong. Còn nữa, lúc này hắn còn ngăn trở Hắc Ám Bạo Phong Tuyết của địa ngục thánh nữ, rốt cuộc hắn làm thế là vì cái gì? Không cần biết vì cái gì, hôm nay nhanh chóng triệt thoái là tốt nhất. Lôi Khiết Lạp vội hướng về phía Ước Lan Đa vương tử đề nghị. Gã này đã cố nhưng không biết chỗ Cani đã rơi xuống bèn hoảng hốt hạ lệnh triệt thoái. Do vậy, gần trên dưới 4 vạn quân Lai Nhân Cấp Đặc vội rút lui. Lợi Đa Khắc cùng Ngoại Nhĩ Tư tuy rất quan tâm đến an nguy của Can Nhi, nhưng bọn họ không thể chống lại lệnh của vương tử. Bại quân cũng cần sự lãnh đạo của bọn họ. Cuộc đại chiến kỳ diệu trên vùng băng nguyên trong lịch sử Thánh Ma Đại Lục đến đây là kết thúc. Quy 2 chương 17, Tụ Tán Lương Ý Ý Ý. Quân đội của băng tuyết vương quốc về đến doanh trại ẩn trong Bangkok, từ đầu đến cuối ta đều bị các mỹ nữ bao vây chặt chẽ, lo sợ ta đột nhiên lại biến mất một lần nữa. Băng tuyết nhân cứ nép sát vào lồng ngực ta không chịu đứng lên. Chẳng còn dáng vẻ của một vị lãnh huyết nữ vương thường thấy nữa. Vừa quay về trướng, băng tuyết nhân lệnh cho tất cả tùy tùng lui ra. Bọn áo lệ na, ô lan na toa, hổ phách cũng muốn ly khai nhưng đều bị ta kêu ở lại. Ta đang muốn kể tất cả sự tình cho các nàng rõ ràng. Vừa dên nhẹ, Cani vừa mở cặp mắt sáng như ánh sao của nàng, tình hình xung quanh khiến nàng tức thì nhảy dựng lên, dở tư thế cảnh giới chiến đấu ra, nhìn thẳng mỗi người trong trướng. Khi thấy được nụ cười nhởn nhơ của ta, thì nàng lộ ra thần sắc vừa kinh vừa hỉ, nói, Vô Danh, đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy nàng không nhận ra hết mọi người trong nhóm mỹ nữ đỉnh cao nhan sắc tuyệt thế mỗi người một vẻ, nhưng áo lệ na, phỉ hâu á hai vị công chúa và thân phận lãnh huyết nữ nhân băng tuyết nhân, người đã cùng nàng giao chiến gần một năm nay, là nàng biết rõ. Ngoài ra còn có hắc y mỹ nữ bí ẩn đã xuất ra bạo phong tuyết ma pháp đáng sợ ở đây, tất cả việc này để tỉnh Cani rằng nàng đã rơi vào tay địch nhân. Trong tình hình này, vừa trông thấy Vô Danh nàng tự nhiên như vừa trông thấy người thân trong nhà, trong lòng lập tức ổn định không ít. Ta đột nhiên vỗ vào vai của Cani, cười nói, không phải khẩn trương, Cani, thư thả ngồi xuống đi. Mọi người ở đây đều không có ác ý, ta sẽ kể lại toàn bộ sự tình cho nàng nghe. Cani lập tức nhìn ta với ánh mắt kinh dị. Hiển nhiên nàng cảm thấy kinh ngạc đối với ngôn ngữ và hành động khác với bình thường của ta. Thân thể nàng đột nhiên run rẩy rồi nói, không, ngươi không phải Vô Danh. Ngươi là Ngô Lai, nhưng ngươi rõ ràng là Vô Danh. Ta đối với linh giác mẫn tuệ của nàng thực sự tán thưởng, có thể chỉ trong nháy mắt lại phát giác ra sự bất đồng của ta và Vô Danh, cảm ứng được linh hồn nội tại của chúng ta. Ta nói, ta là Ngô Lai, nhưng cũng là Vô Danh. Nàng trước hết hãy ngồi xuống rồi nghe ta kể lại tỉ mỉ. Cani liếc nhìn quan sát các mỹ nữ trong trướng, rồi ngồi trên một chiếc ghế, dương đôi mắt đẹp thâm trầm như thu thủy nhìn ta, những nữ hài tử còn lại cũng đều làm như thế. Ta đồng thời nhận ra rằng trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục thì ta đã được đến 9 người để mắt đến. Cả 9 người bọn họ có thể tụ tập lại trong doanh trướng mạc, bản thân chuyện đó đã đúng là một kỳ tích. Ta thong thả bước vài bước trong trướng, nói, trong thần ma đại chiến một năm trước, vũ khí của ta chưa tinh nên bị thiên sứ bước vào trong tuyệt cảnh. Trong hoàn cảnh trăm ngàn bất lực, ta đành phải chọn lựa cách tự bạo. Ta liếc nhìn băng thanh ảnh, băng tuyết nhân, Lị Vi Nhã Tam Nữ một cái vẻ thâm tình, rồi tiếp tục nói, nhưng ta không thể bỏ lại những người ta yêu được. Ta không cam tâm chết như vậy, cho nên trong khoảnh khắc năng lượng bùng nổ ta dùng hết toàn bộ ma lực còn lại sử ra không gian chuyển di, để quay lại Thánh Ma Đại Lục. Thân thể ta mặc dù còn nguyên vẹn, nhưng linh hồn thì tổn hại rất nặng bởi vụ nổ đó. Ta đành phải tiến vào ẩn nấp trong không gian tâm linh ngủ một giấc dài, đồng thời sáng tạo ra một linh hồn ảo để tạm thời tiếp quản thân thể ta. Đó chính là Vô Danh. Ta nhìn Ô Lan Na Toa, váy nhị nữ đầy ngụ ý rồi nói, sau khi Mân Tôi binh đoàn thu nhận Vô Danh cũng như là thu nhận ta. Ta đi theo bọn họ thành một gã doanh binh, những việc đã trải qua trong binh đoàn đại khái Ô Lan Na Toa đoàn trưởng có lẽ đã kể các nàng nghe rồi. Nửa năm trước khi cứu Phỉ Âu Á công chúa, trong lúc Vô Danh thân hãm nguy nan ta từng tỉnh dậy một lần, nhưng chỉ được một chút thì lại tiếp tục ngủ vùi lần nữa, cho tới bây giờ. Chúng nữ bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân sự tình. Lệ Vi Nhã vui mừng nói, Lai, chàng giờ đây rốt cục thức tỉnh rồi, chàng có biết thiếp cùng các tỷ muội tìm kỳ hiểm chàng khắp nơi chịu nhiều cực khổ thế nào không? Cũng may hết thể cuối cùng đều là sau cơn mưa trời lại tạnh rồi. Ta cười khổ nói, sự tình không có đơn giản vậy, hiện nay ta chỉ mới thức tỉnh, vẫn chưa cùng Vô Danh dung hợp thành một. Lúc này trong thân thể ta hầu như tồn tại đến hai linh hồn. Băng Thanh Ảnh vội nói, Vô Danh đã do chàng sáng tạo ra, vậy thì chàng theo đó có thể làm cho biến mất mới đúng à? Ta lắc đầu nói, trong một năm nay Vô Danh đã dần phát triển thành một cá thể độc lập. Lực lượng ma pháp trong cơ thể ta do ta làm chủ, mà chân khí vũ kỹ thì lại thuộc về hắn. Nếu ta khiến Vô Danh biến mất thì vũ học tu vi một năm này hoàn toàn uổng phí, việc này quá thật rất đáng tiếc. Tuy nhiên các nàng yên tâm, ta cùng Vô Danh chính là một, rất nhanh thôi sẽ có thể dung hợp thành một. Ta đột nhiên chạy đến trước mặt Ô Lan Na Toa nói, ta thích thì Vô Danh cũng thích, nên Vô Danh yêu thì ta cũng yêu. Thân thể mềm mại của Ô Lan Na Toa run nhẹ, trên mặt tức thì hiện ra vẻ ửng hồng làm say đắm lòng người. Nàng thật ra đã yêu Vô Danh sâu đậm, cũng đã từng thổ lộ lòng mình với Vô Danh. Giờ đây Vô Danh lại thành Ngô Lai, trong lòng nàng đang có chút đau khổ, nhưng không ngờ Ngô Lai lại nói với nàng những lời như vậy. Điều đó không có nghĩa là nàng lập tức xấu hổ không còn dám ham muốn nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng nữ, cái đầu xinh đẹp cúi xuống. Ta cũng đến trước mặt Cani nói, mới vừa rồi con ngốc nhà muội không ngờ dám dùng hy sinh, không muốn sống nữa à? Nếu ta không kịp cùng nàng lập khế ước cộng sinh chuyển sinh mệnh lực cho nàng, thì nàng đã phải chết rồi. Nàng không sợ Vô Danh thương tâm ư? Cani đúng là đang nghi hoặc bản thân sau khi sử dụng hy sinh tại sao lại không có gì bất thường cả. Sau khi nghe ta nói, đôi mắt xinh đẹp không khỏi vội ngước lên nhìn ta, nói không thành lời, chàng chàng. Ta cười nói, nàng có thể tạm thời ở lại đây, cũng có thể quay lại Lai Nhân Các Đặc, bọn tuyết nhân sẽ không làm khó dễ nàng đâu. Ta lại nhìn Băng Thanh Ảnh hỏi, Ảnh Nhi, sau khi ta ly khai tình hình ma giới thế nào? Nàng sao lại có lực lượng hắc ám cường đại như thế, có tin tức gì của lão hồ ly lộ Tây Pháp đó không? Còn nữa, Vũ Y Y, Tiểu Dạ, Tiểu Nông bọn họ đều khỏe không? Băng Thanh Ảnh thở dài, nhẹ giọng kể lại sự tình phát sinh sau khi ta tự bạo biến mất đến khi xuất hiện lại, biến hóa của Đoạ Lạc Thiên Sứ Vũ Y Y, Á Dạ bất chấp tất cả sử xuất thiên ma giải thể đại pháp, Hạ Nông dùng thánh đấu khí cùng khế ước của mình với lộ Tây Pháp. Ta nghe xong không khỏi vô cùng kích động. Thâm tình như biển thế này bảo ta từ nay về sau làm sao mà báo đáp được a? Cặp mỹ mục chợt tối lại, Băng Thanh Ảnh tiếp tục nói, Á Dạ tỷ tỷ đã dùng thiên ma giải thể đại pháp kích phát toàn bộ tiềm lực, nguyên khí đại thương, đang trong giấc ngủ sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thiếp cùng Vũ Y Y, Hạ Nông hai vị tỷ tỷ đã chỉ huy hắc ám long kỵ binh cùng quân tiên phong của ma giới giao chiến với thần tộc quân đội, vì chàng phục thù. Lúc nửa năm trước, Hạ Nông tỷ tỷ và Lạp Cáp Nhĩ Đặc dẫn long kỵ binh lục chiến đội ngăn chặn và tiến đánh một đạo thiên sứ bộ đội, kết quả bị chúng mai phục. Long kỵ binh chết trận một số, Hạ Nông tỷ tỷ và Lạp Cáp Nhĩ Đặc thì đã mất tích. Cái gì? Không, điều này không phải sự thật. Ta nhất thời ngây dại. Hạ Nông trong lòng đối với ta luôn tình thâm tựa biển, Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng với ta tình như thủ túc, làm sao có thể? Không, ta không tin, ta không tin. Bi ai tràn ngập vô hạn trong tâm trí của ta. Trong đầu ta trống rỗng. Một thanh âm từ trong tâm linh của ta truyền ra, Nô Lai, bình tĩnh đi. Ngươi phải tin vào người yêu cùng huynh đệ của ngươi, tin rằng bọn họ nhất định còn sống, chúng ta không phải cũng hồi sinh từ cửa tử sao. Âm thanh phát ra từ trong không gian tâm linh ta là của Vô Danh. Giờ đây hai người bọn ta đang trải qua giai đoạn cộng sinh. Ký ức, tình cảm của chúng ta đều kết nối với nhau là một, khác biệt chỉ là linh hồn chưa dung hợp thôi. Vô Danh nói cũng đúng. Bởi vì ta có thể tự bạo rồi từ trong hoàn cảnh chết chắc sống lại được, thì Hạ Nông và Lạp Cáp Nhĩ Đặc tại sao lại không thể? Huống hồ bọn họ chỉ là mất tích, nhất định còn đang kiên cường mà sống ở nơi nào đó. Chúng ta chắc chắn sẽ có một ngày trùng phùng. Ta chợt khóc giống lên một hồi, đem bi thương cùng nỗi nhớ nhung trong lòng phát xuất ra ngoài hết, nói, ta tin Tiểu Nông và Lạp Cáp Nhĩ Đặc bọn họ nhất định còn sống, ta tin chắc điểm này. Tốt, ta đã ra lâu rồi, giờ nên để gã gia hỏa Vô Danh này ra chào hỏi các vị mỹ nữ thôi. Ý thức của ta lui về tâm linh không gian đến chỗ hắn đang đồng bền bên trong. Vô Danh nói, hảo tiểu tử, đáng lẽ ngươi phải ra ngoài sớm hơn, nhưng không được làm cho ta mất mặt đấy. Lúc này ký ức của chúng ta cùng tình cảm đã hợp là một, hắn và ta kỳ thật bình thường không có khác biệt gì lớn cả. Vô Danh có thể nhận ra tâm tình của Ngô Lai, biết hắn muốn ở lại một mình trong không gian tâm linh để xóa bỏ bi thương trong lòng. Vô Danh ta đã tiếp thụ ký ức của hắn, tự nhiên rõ ràng tâm ý hắn. Cũng tốt, ta lại được ra ngoài. Trong chướng chín nữ nhân đều cảm giác thấy Ngô Lai đã biến đi. Cái thay đổi không phải là ngoại hình mà là khí chất của hắn, cái loại khí chất đặc thù của Ngô Lai không còn thấy nữa, thay vào đó là một loại khí độ thâm trầm, uy nghiêm và đầy chính nghĩa của một phong thái kiếm sĩ. Ta đã từ Ngô Lai biến thành Vô Danh. Ta hướng tới các mỹ nữ trong chướng hành lễ kiếm sĩ, nói, các vị tiểu tỷ, tại hạ Vô Danh. Trong chướng các mỹ nữ nhất thời còn chưa thích ứng được với sự biến hóa của ta như thế, tất cả đều không khỏi đứng yên, chỉ bối rối ngây dại nhìn ta. Ta cười tiêu sái, nói, sự tình của Hạ Nông tiểu tỷ và Lạp Cáp Nhĩ đặc làm cho Ngô Lai bị đả kích thật sự rất lớn. Bất quá tên gia hỏa này giấu không muốn thương tâm mà thất thố trước mặt các tỷ tỷ, do đó đã lánh vào không gian tâm linh than thở đau xót một mình rồi. Chư vị, mọi chuyện đại khái là các tỷ trước kia đã gặp qua Vô Danh ta, còn sau này, Vô Danh và Ngô Lai chân chính chỉ là một người. Băng Thanh Ảnh Lan Tâm Tuệ Chất sau khi thấu hiểu ý tứ trong lời nói của ta, vội nói, Lai Vô Danh, chàng nói thế có thể là phải rời xa chúng ta. Băng Thanh Ảnh, Ô Lan Na Toa, Hổ Phách tất cả không khỏi vội nhìn ta. Ta gật đầu rồi nói, đúng vậy. Ta vốn dĩ định đến Long Cốc một chuyến để tu luyện kiếm thuật của ta đến tối hậu, giờ đây hắn đã thức tỉnh, không chỉ có thể có ích với kiếm thuật của mà còn có thể làm cho chúng ta dung hợp triệt để. Cho nên, ta cần phải ra đi. Băng Thanh Ảnh hiểu ta tâm ý đã quyết, thở dài thườn thượt nói, Vô Danh, chàng nhất định phải đi sớm về sớm, chàng và Lai đều phải bảo trọng, không được quên còn có nhiều nữ tử si tâm ở đây đợi chàng trở về. Ta đã sớm nhờ ký ức của Ngô Lai biết được các vị tuyệt sắc mỹ nữ cao nhã thánh khiết này cùng với hắn có tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Ta không nói gì thêm bèn gật đầu với bọn họ, sau đó đi đến trước hai người Ô Lan Na Toa và Ca Ni nói, đoàn trưởng, nguyên soái, các người phải bảo trọng a. Chiến địa mân côi Ô Lan Na Toa cùng kỵ sĩ Chi Hoa Ca Ni nhị nữ vẻ mặt cùng lúc từng đỏ, tim đập liên hồi kỳ trận nhìn ta rồi lý nhí đáp ứng. Ta cười vang nhìn các mỹ nữ rồi hành lễ, vén màn che của trướng bước ra ngoài. Chỉ thấy một nam tử cao lớn thân mang hắc sắc khôi giáp lưng đeo một thanh kiếm lớn đứng canh ngoài trướng, chính là Lôi Nhân Công Quốc Vạn Kỵ trưởng Hắc Ý Tử Thần Lôi Tư. Ta vui mừng tiến đến chào, Lôi Tư tiền bối, đã lâu không gặp rồi. Lôi Tư hơi do dự, có chút nghi hoặc hỏi, người là Vô Danh. Ta liền rút á dạ kiếm ra đột nhiên dùng ma đấu khí chú nhập vào trong, la lên, tiền bối nhìn đây, anh hùng vô hối. Á dạ kiếm không biến hóa gì chém ngang hư không. Khí thế thảm liệt cùng kiếm khí kinh thiên tức thì hú lên truyền khắp không gian. Mặt đất đóng băng cứng rắn dưới chân ta bị kiếm khí quật lên một mảng lớn thành một hố sâu. Tiếng hú dừng lại, ta chĩa kiếm cười nhẹ nói tiền bối, mời chỉ giáo, đừng để chiến quyết của người mất mặt. Lôi Tư thở dài, không ngờ chưa đến nửa năm không gặp, uy lực chiến quyết của ngươi đã vượt ta rồi. Ta sớm phát hiện thấy tiểu tử ngươi không phải tầm thường, nhưng không ngờ ngươi chính là ma thần vương của ma giới. Sau này ngươi phải chân tâm đối đãi với Toa Toa A vì ngươi mà nửa năm qua nàng suốt ngày đêm lo lắng cho ngươi, toàn bộ trái tim đã gửi gắm hết trên người ngươi đó. Ta bước tới trước ôm lấy thân hình khôi ngô của Lôi Tư vô vài cái, nói, ta sẽ làm, bất luận ta là Vô Danh hay Ngô Lai, ta đều sẽ dùng sinh mệnh của ta bảo vệ nàng, đây là lời thề của ta. Ta lại ôm chặt Lôi Tư một cái, rồi bước nhanh đi ra ngoài Bangkok. Ta lúc đó không hề biết rằng mình sẽ phải nhanh chóng thực hiện lời thề này. Màn che chướng mở ra, bọn Băng Thanh Ảnh nhìn theo thân ảnh Vô Danh dần dần biến mất không khỏi ứa nước mắt khóc không thành tiếng. Cả ba vị công chúa và Oánh đứng bên cạnh cũng bị lây theo. Hết chương 17. Quy 2 chương 18, Khô Lâu siêu cấp. Long Cốc nằm tại cực nam của Thánh Ma Đại Lục, từ Băng Tuyết Vương quốc tới đó không hề gần chút nào, may mắn là hắn đã tỉnh lại. Hắn triệu gọi ra cha cha điểu Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ mỹ lệ, mang ta bay đến Long Cốc. Ngồi trên lưng Hỏa Phượng Hoàng, không có việc gì làm. Ta dùng tâm linh nói chuyện phiếm với Ngô Lai. Đến khi chúng ta nói về việc tự bạo một năm trước đây, Ngô Lai căm hận nói, sau khi chúng ta hợp thể, ta nhất định sẽ dạy cho bọn thiên sứ hôi thối đó một bài học. Trong lòng ta đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hỏi, trong cuộc chiến tranh ở Băng Nguyên, bên Lai Nhân Cấp Đặc có thiên sứ tham gia. Ta nghĩ bọn họ đã biết ngươi vẫn còn sống, có lẽ sẽ phái người đuổi theo giết chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể một người xuất hiện. Nếu họ cử vài tên diệu thiên sứ phá ma kiếm thì chúng ta phải làm sao? Đến lúc đó, sợ rằng ngươi không có đất dụng võ, còn ta hiện tại đương nhiên không phải là đối thủ của diệu thiên sứ. Trong tâm linh ta, Ngô Lai trầm mặc một lát rồi trả lời, Vô Danh, ngươi chuyển thân thể cho ta điều khiển, ta nghĩ có lẽ ta sẽ có cách. Vô danh chìm vào trong không gian tâm linh, do đó, bây giờ ta là Ngô Lai. Tờ gờ, các huynh đệ, hai cái thằng ta có phải là rất lộn xộn không? Chẳng có cách nào cả, ai bảo lúc viết chuyện ta lại xưng hô ở ngôi thứ nhất tức xưng là ta chứ, xin cứ để vậy thêm một lúc nhé. Ta ra lệnh cho cha cha điều hạ cánh xuống một ngọn núi, sau đó ta dùng ý thức tra xét xung quanh. Rất nhanh chóng, ta phát hiện ra mục tiêu, dùng không gian chuyển di xuất hiện ở đó. Đây là một nghĩa trang lộn xộn, thô kệch và xấu xí, có lẽ là nơi mai táng của sơn dân quanh đó. Ta lập tức cẩn thận nhớ lại ma pháp hắc ám mà Á Dạ đã dạy, ngưng tụ lực lượng hắc ám trên thân, chỉ vào nghĩa trang vịnh sướng chú văn, Khô Lâu à, nghe ta triệu gọi, tỉnh dậy từ coi chết. Ngay sau khi hoàn tất chú văn, nghĩa trang ngay lập tức chuyển động. Chỉ thấy vài chục bộ hài cốt bò dậy từ dưới mộ, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề xuất hiện trước mặt ta. Cái ta vừa sử dụng chính là một nhánh của hắc ám ma pháp là vong linh ma pháp, Khô Lâu triệu hoàn thuật. Sự thật thì các loại hắc ám ma pháp có uy lực tương đương nhau. Vong linh ma pháp do nhân loại sáng tạo ra nhưng lại không biết sự lợi hại của nó. Hắc ám ma pháp thuần túy thì con người không thể sử dụng được. Vong linh ma pháp chính là tập trung hắc ám lực lượng. Vong linh ma pháp mạnh nhất cũng chỉ tương đương trung cấp hắc ám ma pháp. Đối với nhân loại mà nói thì vong linh ma pháp đương nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng Khô Lâu triệu hoán thuật chỉ là vong linh ma pháp căn bản. Triệu gọi ra Khô Lâu chiến sĩ, khả năng tấn công và khả năng phòng ngự đều yếu. Chỉ dùng số lượng để thủ thắng. Trong vài chục bộ Khô Lâu, ta chọn ra 7 bộ. Còn lại biến chúng thành giáp xương, khiên xương, kiếm sừng rồi trang bị cho 7 Khô Lâu, làm thành 7 bộ Khô Lâu có vũ trang. Bước cuối cùng là quan trọng nhất. Ta gọi một bộ Khô Lâu tiến lại gần, bắt đầu ngưng tụ hỏa nguyên tố, đem hỏa nguyên tố cực kỳ cường đại khi phát xuất ra hỏa hệ trung cực ma pháp hỏa diễm thần chi nộ, từng chút một cẩn thận chuyển vào trong bộ Khô Lâu. Cái này chính là ta học từ nguyên lý của phép thuật hắc ám bạo phong tuyết của băng thanh ảnh, nếu nàng có thể kết hợp lực lượng hắc ám và thủy nguyên tố để phát ra uy lực mạnh như vậy, tại sao ta lại không thể? Những Khô Lâu binh này chính là vật phẩm để ta thí nghiệm kết hợp ma pháp. Một lượng hỏa nguyên tố cực kỳ lớn đã được ta dùng toàn lực từng bước khống chế nhập vào trong xương cốt của Khô Lâu binh. Phần ngoài của xương cốt thu được ta sử dụng hắc ám lực lượng cải tạo, cho phép lưu giữ một lượng hỏa nguyên tố lớn như vậy mà không bị thất thoát. Sau một khoảng thời gian đủ dài, hỏa nguyên tố cuối cùng đã hoàn toàn chuyển hết vào trong xương cốt của Khô Lâu binh. Khô Lâu binh vốn là màu trắng chuyển thành màu đỏ như lửa. Xung quanh sức nóng phát ra kinh người. Hoàn thành. Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một lượng lớn hỏa nguyên tố được chuyển vào trong xương cốt Khô Lâu binh. Sự việc thần kỳ này có lẽ chỉ có ta mới làm được, chứ thần chi vương và lộ tây pháp hoặc có người khác cũng có năng lực này, nhưng họ tuyệt đối không làm cái công việc buồn chán vô tích sự này. Khô Lâu binh bình thường dùng số lượng là chính, thành hàng vạn Khô Lâu binh đẩy trời dập đất cùng quân công. Ta lại sử dụng chất lượng để thủ thắng, triệt để biến đổi bản chất của Khô Lâu binh. Hy vọng là sức lực ta bỏ ra không uổng phí. Dưới sự chỉ huy của ta, hỏa Khô Lâu binh đi vào rừng, xuất ra một kiếm. Trong chớp mắt, một luồng hồng quang nóng rực lóe lên cường bạo, một loạt cây cổ thụ bị chém đổ, biến thành than trong nháy mắt. Quá tốt, uy lực so với dự kiến của ta còn cao hơn nhiều, có thể nói lực công kích này chỉ sợ là gần bằng cha cha điểu. Tinh thần ta cực kỳ phấn chấn, bắt đầu tụ tập phong nguyên tố, cải tạo Khô Lâu binh tiếp theo. Mất 2 ngày, ta đưa 7 loại ma lực hắc ám địa, thủy, phong, hỏa, lôi, quang minh, hắc ám phân biệt nhập vào và cải tạo 7 Khô Lâu binh, một tiểu đội siêu cấp Khô Lâu binh đã được sinh ra như thế đó. Sự thật thì bọn chúng cũng không chỉ là Khô Lâu binh, mà chỉ có ngoại hình là Khô Lâu, còn bên trong là ma pháp năng lượng, cũng gần giống như cơ thể của Vũ Ý chỉ thuần là quang minh năng lượng, nhưng tất nhiên là mức độ kém hơn nhiều, không hề có ý thức. Sau khi thử nghiệm, ta phát hiện ra rằng 7 bộ Khô Lâu binh có 7 loại kỹ năng đặc thù. Bộ Khô Lâu màu đỏ là hỏa Khô Lâu, có sức tàn phá rất mạnh, Khô Lâu màu vàng là địa Khô Lâu, có cơ thể rất cứng rắn, sức tấn công rất mạnh, Khô Lâu màu xanh lam là thủy Khô Lâu, có khả năng kháng ma pháp rất cao, Khô Lâu màu xanh lá cây là phong Khô Lâu, có tốc độ rất cao, có thể so sánh với Lạp Cấp Nhĩ Đặc, màu tím lôi Khô Lâu khi tấn công có thể phát ra điện siêu cao áp, nhưng hai bộ Khô Lâu màu trắng tinh anh là quang minh Khô Lâu và màu đen như mực là hắc ám Khô Lâu mới kỳ lạ. Một loại thì khi bị công kích có khả năng phát ra kết giới phòng ngự, có khả năng tự hồi phục, loại kia lại có khả năng hấp thu công lực đối thủ làm lực lượng của mình, gia tăng sức mạnh tấn công của chính mình. Hắc. Có tiểu đội siêu cấp Khô Lâu binh do ta điều khiển, xem ra bọn gia hỏa trên thiên giới chắc chỉ có nghèo mà thôi. Trong 2 ngày ta liên tục phát xuất ma lực cực lớn như thế, cho dù có nguồn ma lực vô hạn như ta cũng cảm thấy không chịu đựng được, huống hồ ta lại chưa hoàn toàn hồi phục, quả thực là mệt chết ta mất. Ta cũng dùng ma lực tạo ra một không gian thứ nguyên khác. Bỏ 7 bộ siêu cấp Khô Lâu binh vào trong, đồng thời mang một lượng ma lực nhập vào hát thủy tinh mà Lợi Đa Khắc đã đưa cho ta, nói chính xác thì cái này ta đưa cho Vô Danh, để sau này Vô Danh có thể sử dụng quả cầu ma lực này mở không gian thứ nguyên, triệu xuất siêu cấp khô lâu binh. Nếu dùng triệu hoán ma pháp để triệu hoán bọn triệu hoán thú như đào tử phải cần một lượng lớn ma lực, nhưng triệu gọi 7 siêu cấp khô lâu binh này thì chỉ cần lượng ma lực được lưu giữ trong hát thủy tinh là đủ. Điều này thực sự vĩ đại, trước đây chưa hề có tiền lệ, ta quả nhiên là thiên tài cực kỳ vĩ đại, ha ha ha. Sau khi hoàn thành mọi thứ, ta quay trở về trong tâm linh không gian nghỉ ngơi, chuyển giao thân xác cho Vô Danh điều khiển. Quy 2 chương 19, Mân Tôi Chi Kiếp. Đợi đến khi quân đội Lai Nhân Cấp Đặc rút lui khỏi biên giới Băng Tuyết Vương quốc, Lôi Khiết Lạp lập tức cáo tử, đi đến ma giới. Việc ma thần vương sống lại khẳng định không tầm thường, nàng cần phải báo cáo cho Lâm Toa công chúa càng sớm càng tốt. Quang Minh Chiến Thiên Sứ bộ đội toàn quân bị tiêu diệt, đối với thần tộc mà nói thì đó là một đả kích to lớn. Mất đi chủ lực tập kích tinh nhuệ, không có đội quân nào có thể đối chọi với Hắc Ám Long Kỵ binh. Đại quân của ma tộc đang tiến sát biên giới, chuẩn bị một cuộc chiến khác. Quân đội thần tộc Viễn Trinh đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Lôi Khiết Lạc bay đến nơi trú quân của thiên giới, tiến vào sảnh đường của Thứ Nguyên Thần Điện, bái kiến Lâm Toa công chúa và bốn vị sĩ thiên sứ. Trong sảnh đang thảo luận trên sơ đồ chiến trận. Thấy Lôi Khiết Lạp tiến vào, Lâm Toa công chúa cười hỏi, sao ngươi quay lại sớm vậy? Quân đội Lai Nhân Cấp Đặc thắng lợi rồi chứ? Lôi Khiết Lạp hướng tới nàng và bốn vị sĩ thiên sứ hành lễ, thở dài, thắng lợi của chúng ta vốn đã được định sẵn, nhưng địa ngục thánh nữ đột nhiên xuất hiện, sử dụng hắc ám hệ ma pháp làm cho quân đội Lai Nhân Cấp Đặc tổn thất nghiêm trọng, gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Sĩ thiên sứ Mễ Già Lặc nhíu mày nói, địa ngục thánh nữ? Không thể ngờ nàng lại đến thánh ma đại lục, chúng ta đã sơ suất rồi. Ai? Chúng ta phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được ma thần vương đại cường địch, không ngờ lại làm xuất hiện ba cường địch là Hắc Ám Thiên Sứ, Tuyệt Đại Đấu Thần, Địa Ngục Thánh Nữ, Vũ Y thay đổi làm chúng ta rất đau lòng. Lôi Khiết Lạp vội nói, ta vội vàng quay về đây vì việc này. Công chúa, tứ vị đại nhân, ma thần vương của ma giới chưa chết, đã xuất hiện trở lại. Mặc dù ta không biết tại sao, nhưng khi hắn xuất hiện để ngăn ma pháp của Địa Ngục Thánh Nữ, ta xác định chắc chắn rằng đó chính là ma thần vương. Lâm Toa công chúa và nhóm sĩ thiên sứ đại kinh thất sắc. Ma thần vương Nô Lai đã mang lại cho họ những ký ức kinh hoàng không thể nào quên, không thể ngờ rằng đại cường địch này chưa chết, vấn đề này sẽ rất phiền phức. Quang Nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ bị nếm mùi đau khổ của Nô Lai nhiều nhất. Mái tóc vàng của hắn bị hỏa diễm thần chi nộ của Nô Lai đốt xém tí nữa thì chọc lông lốc, mãi đến giờ mới mọc được đến hai, do đó hắn hận Nô Lai thấu xương, ngay lập tức nghiến răng nói, tình hình đã đến nước này, ta sẽ đến Thánh Ma đại lục giết hắn, tiêu trừ hậu họa. Lôi Khiết Lạp nói, Lạp Phỉ Nhĩ đại nhân nói rất đúng. Ngày đó ma thần vương với thân phận kiếm sĩ Vô Danh trà trộn vào trong quân Lai Nhân Cấp Đặc, ta cảm thấy rằng hắn có tu vi võ thuật không tệ, không còn là một ma pháp sư thuần túy như một năm trước. Hiện tại tu vi võ thuật của hắn không phải đối thủ của ta, nhưng tốc độ tiến bộ thì quá kinh nhân. Do đó chúng ta cần phải tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt, nếu để hắn vũ kỹ đại thành trở nên ma vũ song tu, chúng ta muốn đối phó với hắn e rằng không có cơ hội. Lâm Toa công chúa nói, nếu đã vậy, chúng ta tiến hành càng sớm càng tốt. Lần này nhất định không để ma thần vương chạy trốn lần nữa. Sau khi băng nguyên đại chiến kết thúc, Phỉ Âu Á, Áo Lệ Na hai vị công chúa ra lệnh cho bộ hạ tướng lĩnh dẫn quân đội quay về quốc gia, còn mình thì ở lại băng tuyết vương quốc chờ Ngô Lai quay lại. Mặc dù Ngô Lai chưa hề nói gì với họ, nhưng bản thân họ lại không thể tự khống chế mình. Thời gian họ đi cùng với Ngô Lai không dài, nhưng hai trái tim đã bất chi bất giác gửi gắm trên người hắn. Trong một năm Ngô Lai mất tích, sinh tử không rõ, bọn họ như mất đi sinh khí chỉ biết tác chiến trên sa trường, mất đi niềm vui và nụ cười thường ngày. Hiện nay, Nô Lai xuất hiện trở lại, ngay lập tức bọn họ như được sống lại, không thể tách rời hắn nữa. Tâm ý của hai vị công chúa, Băng Thanh Ảnh và Trư Nữ biết rất rõ, không cần thiết phải nói ra. Cani cũng không quay lại Lai Nhân Cấp Đặc, chỉ viết thư thông báo cho cha rằng mình vẫn bình an. Ô Lan Na Toa và Bánh Hai Nàng cũng ở lại. Sau khi Băng Thanh Ảnh giúp Băng Tuyết Nhân ổn định tình hình của Băng Tuyết Vương quốc thì quay trở lại ma giới. Nàng cần phải mang những tin tức xác thực về sự tồn tại của Ngô Lai để thông báo cho Vũ Y Y. Trừ quân đội bảo vệ biên giới, quân đội của Băng Tuyết Vương quốc tự động quay về căn cứ, nhóm người của Băng Tuyết Nhân bắt đầu quay trở về Hàn Thành. Bầu trời đêm ở Băng Tuyết Vương quốc quả thực rất đẹp. Ánh trăng bạc soi chiếu xuống vùng băng tuyết trắng tinh, lung linh lấp lánh. Thêm vào đó là bầu trời đêm và những ngọn núi băng như những thanh bảo kiếm. Cảnh sắc đẹp đẽ mê người. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Hàn Thành. Sau khi ăn tối, Ô Lan Na Toa ra khỏi doanh trại đi dạo một mình dưới ánh trăng. Ánh trăng mỹ lệ thanh khiết chiếu lên thân thể hoàn mỹ của nàng, nhìn nàng bước trên vùng băng tuyết như nguyệt quang thần nữ. Trong những ngày này, tâm lý của nàng cực kỳ bất an. Người nàng yêu là Vô Danh, hiện tại thì Vô Danh không còn là một dòng binh vô dụng có chút ngốc nghếch nữa mà là ma thần vương uy chấn tam giới, bên cạnh có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, thân phận cao quý một lòng vì hắn khiến nàng không biết hiện tại mình phải làm gì. Mặc dù Ngô Lai đối với nàng rất tốt nhưng chưa hề nói gì rõ ràng. Tương lai đầy biến đổi, nàng không kiềm chế được cứ lo lắng cho tương lai của chính mình. Nàng là chiến địa mân côi nữ trung hào kiệt, trên chiến trường là một đại kỳ nữ, nhưng đối với hạnh phúc và tình yêu đầu này, nàng cũng như một nữ tử bình thường, dao động giữa được và mất. Đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, Ô Lan Na Toa không phát hiện ra rằng bầu trời trên đầu mình xuất hiện ba bóng người, ba thiên sứ tuyệt đẹp. Bọn họ chính là Lôi Khiết Lạp, Quang Nhan Thiên Sứ Lạp Phỉ Nhĩ và Cáo Tử Thiên Sứ Gia Bách Liệt. Họ phải trừ khử Ngô Lai trước khi hắn đại thành vũ kỹ. Họ xuống trần đến Thánh Ma Đại Lục tìm băng tuyết nhân đầu tiên. Ba vị thiên sứ đáp xuống đằng sau Ô Lan Na Toa, tiếng bước chân đạp trên băng nguyên làm cuối cùng cũng làm kinh động đến Ô Lan Na Toa. Nàng quay đầu nhìn lại thấy ba vị thiên sứ với những đôi cánh trắng đang đứng sau lưng mình thì rất ngạc nhiên, vội vàng rút Mặc Cương kiếm ra. Hình thù của Mặc Cương kiếm làm Lạp Phỉ Nhĩ nhớ lại cảnh Ngô Lai sử dụng trung cực thần binh á dạ xuất ra ma pháp làm hắn phải chịu khổ, ngay lập tức trong lòng nổi giận, thân ảnh chớp động lao vào Ô Lan Na Toa. Ô Lan Na Toa hét lên một tiếng, xuất ra một loạt kiếm ảnh nhằm vào Lạp Phỉ Nhĩ. Ngay lập tức kiếm phong rít lên, kiếm thuật của nàng tinh diệu tuyệt luân. Nhưng mặc dù kiếm thuật của Ô Lan Na Toa lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào kham nổi một chiêu của Xí Thiên Sứ Lạp Phỉ Nhĩ. Hắn lạnh lùng vung tay giữ lấy Mặc Cương kiếm, chỉ dùng chút lực đã chấn Mặc Cương kiếm bằng thép tinh cương cực kỳ cứng rắn thành mảnh vụn. Ô Lan Na Toa biến sắc, không kịp phản ứng, bị tay trái Lạp Phỉ Nhĩ đặt lên vầng trán trắng ngần, ngay lập tức trong đầu trở nên trống rỗng, hai mắt bình thường hàm chứa đầy linh khí trở nên vô thần, hai tay vô lực hạ xuống. Lạp Phỉ Nhĩ đưa lực lượng của mình nhập vào não của Ô Lan Na Toa, trực tiếp thu thập thông tin. Mọi thông tin của Ô Lan Na Toa về Ngô Lai, kể cả toàn bộ tâm tư tình cảm của nàng đều bị Lạp Phỉ Nhĩ đọc hết. Sau một khoảng thời gian, Lạp Phỉ Nhĩ buông tay ra, Ô Lan Na Toa lập tức ngã xuống, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao. Lôi Khiết Lạp hỏi, Lạp Phỉ Nhĩ đại nhân, nàng ra sao rồi? Lạp Phỉ Nhĩ trả lời, nàng ta là một cô gái có linh tính cực cao hấp thụ được thiên địa linh khí. Ta không nhận tâm lạt thủ thôi hoa. Ta chỉ dùng tâm linh chi tỏa phong bế tâm linh của nàng, trong vòng một năm thần trí sẽ mất đi, sau một năm sẽ tự động hồi phục. Gia Bách Liệt mỉm cười, không ngờ Lạp Phỉ Nhĩ lại có tấm lòng thương hoa tiếc ngọc, nhưng cô gái này thực sự xinh đẹp hiếm có, nếu hủy đi thì thật là đáng tiếc. Phải rồi, nàng ta có biết về sự tình của ma thần vương. Lạp Phỉ Nhĩ cao hứng, thật là thu hoạch lớn, hiện tại chính là lúc yếu nhất của ma thần vương, đúng là trời giúp chúng ta. Hắn hiện tại đang ở Long Cốc. Chúng ta cần truy đuổi hắn gấp, cụ thể trên đường đi ta sẽ nói cho các ngươi. Gia Bách Liệt liếc nhìn Ô Lan Na Toa đang nằm trên băng, hỏi, vậy còn nàng ta thì sao? Lạp Phỉ Nhĩ thu lại kết giới trên người Ô Lan Na Toa, nói, bằng hữu của nàng ta sẽ tìm nàng sớm thôi, không có vấn đề gì. Bạch quang lóe lên, ba vị thiên sứ dương cánh bay vào không trung, chớp mắt đã biến mất, chỉ lưu lại Ô Lan Na Toa đang nằm trên băng nguyên tinh khiết, trên thân lấp lánh một quang cầu kết giới tinh oanh. Lạp Phỉ Nhĩ không hề làm Ô Lan Na Toa bị thương, mặc dù chỉ là trong nhất thời thương hương tiếc ngọc, nhưng đó cũng là may mắn của hắn. Nếu không thì với việc làm hại sinh mạng người mà Ngô Lai yêu mến và đã thề sẽ bảo vệ, với địa vị của Ngô Lai sau này trên thiên giới, hắn chắc chắn phải chết chứ không có nghi ngờ gì nữa. Cho dù là như vậy, sau này Lạp Phỉ Nhĩ vẫn bị Ngô Lai làm cho thừa sống thiếu chết, thảm không còn gì để nói. Nhưng đó là việc về sau, hiện tại không nói nữa. Rất nhanh chóng. Băng tuyết nhân chư nữ phát hiện ra Ô Lan Na Toa mất tích. Khi thấy một người đang bị kết giới bao phủ trên thân nằm trên băng nguyên chính là Ô Lan Na Toa, bọn họ lập tức thất kinh, vội vàng chạy lại. Lị Vi Nha nói, đây là thánh quang hệ kết giới, ta sẽ thử xem có thể giải trừ được không. Nàng định sướng ma pháp chú văn học được từ lộ Tây Pháp, hai tay đặt trên kết giới, sau một tiếng động nhỏ, kết giới biến mất. Vánh chạy lại ôm Ô Lan Na Toa vào lòng, vội vàng gọi, Toa Toa, Toa Toa, muội làm sao vậy, tỉnh lại đi. Áo Lệ Na công chúa là thánh quang hệ ma pháp sư, sau khi kiểm tra Ô Lan Na Toa nói, nàng ta không bị chút thương tích nào, nhưng tâm trí rất không bình thường, ta căn bản không có cách nào tiếp cận được. Kani rất có kinh nghiệm về tinh thần lực, đối với tâm linh có kiến thức hơn hẳn người khác. Nàng đặt tay lên mi tâm huyệt của Ô Lan Na Toa, nhíu mày nói, tâm linh của Ô Lan tỷ tỷ bị người khác sử dụng tinh thần lực lượng phong bế lại rồi, làm nàng ta không cách nào khôi phục được thần trí. Vánh vội vàng hỏi, có cách nào cứu tỉnh nàng ta không? Kani lắc đầu, rất tiếc, tinh thần lực lượng phong ấn này mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, ta không thể nào so sánh, có lẽ là Vô Danh. Nô Lai có thể giải trừ tinh thần lực lượng phong ấn này. Chư nữ thất vọng thở dài, mang Ô Lan Na Toa quay trở về doanh trại. Tất cả phải đợi Nô Lai quay lại đã. Hết chương 19. Quy 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thái Điểu Đồ Long Đội. Long Cốc nằm ở cực nam của Thánh Ma Đại Lục, bốn bề hàng trăm dặm toàn là núi non hoang dã không hề có dấu chân người. Ngay cả bóng dáng các loài động vật khác cũng chẳng thấy đâu cả. Rồng là loại sinh vật cực kỳ cường hoành trên Thánh Ma Đại Lục, tuổi thọ hàng chục năm. Vì chúng đã sống hàng ngàn năm nên dần dần cũng có trí tuệ, tuổi càng cao thì trí tuệ càng cao. Những con đã sống trên 5.000 năm không những thông minh gần bằng con người mà còn có thể sử dụng một loại long ngữ ma pháp đặc thù của long tộc, thành một gia tộc uy lực cực kỳ cường đại. Vậy nên từ xưa đến nay ngoài thần và ma, long tộc đã thành một chủng tộc rất mạnh mẽ và là đối tượng cả hai giới thần ma đều toàn lực tranh thủ, nhưng chịu cho bọn họ sai bảo chỉ có những con rồng dưới ngàn năm tuổi không có trí tuệ. Rồng rất kiêu ngạo. Do đó, Long Cốc nơi quần long tụ tập cư ngụ đã thành một nơi cấm địa rất nguy hiểm ở Thánh Ma Đại Lục. Nhưng vẫn thường có một ít nhân vật thuộc loại đồ long dũng sĩ hay diệt long pháp sư không biết trời cao đất dày tiến vào để đồ long. Kết quả đương nhiên có thể tưởng tượng được. Cạnh một tảng đá lớn ở cốc khẩu của Long Cốc, một con bạch sắc địa long đang buồn chán ngửa mặt lên trời mà ngáp, bộ dạng uể oải. Ôi, đừng tưởng đại bạch nó tuy là một địa long không có gì đáng chú ý nhưng tốt xấu gì đến nay nó cũng đã tròn 8.000 tuổi rồi, đã được xem là trưởng lão của long tộc, điều này có thể coi là độc nhất vô nhị trong địa long gia tộc. Vậy mà hắn chỉ có thể ở đây chơi với mấy con kiến, thật chán chết đi được. Bạch sắc địa long nổi danh đại bạch lại ngáp một cái to, lắc lư thân hình phi nộn mấy cái, thật là sung mãn, đúng tiêu chuẩn của một long đại soái, nếu không thì những tên rồng khác sao lại toàn gọi mình là phi bạch chứ. Nhất định là bọn chúng ghen tị với tấm thân vĩ đại của mình rồi. Trong lúc hắn đang tự than vãn thì thính giác mẫn tiệp đặc thù của long tộc làm hắn nghe thấy một âm thanh lạ, tức thì tinh thần hưng phấn phi thân lên ngọn sơn phong trên đỉnh cốc. Mặc dù thân hình hắn trông phì nộn nhưng hành động thì thật sự nhanh như gió lốc. Bằng vào thị lực tinh tường gấp mười mấy lần so với chim ưng của long tộc, đại bạch đã thấy có một đoàn người cưỡi ngựa buôn hành ở một nơi cách long cốc khoảng mười mấy dặm. Khôi giáp của kẻ ngồi trên lưng ngựa phản chiếu ánh sáng lọt vào mắt đại bạch, hắn tức thời trở nên hưng phấn. Lại có đồ long dũng sĩ đến làm đồ chơi xứng đáng cho hắn rồi. Thật là hay quá, phải đến vài trăm năm rồi hắn vẫn chưa được chơi đùa cùng đồ long dũng sĩ. Bọn người đang đến tổng cộng có 6 người, phân biệt thành một kỵ sĩ, hai kiếm sĩ, một ma pháp sư, một cung tiễn thủ và một thần quan, là một đội ngũ mạo hiểm quy mô nhỏ hoàn toàn thích hợp với nghề này. Đại Bạch hưng phấn dùng phương thức tâm linh truyền tấn hướng về quần long trong long cốc thông báo sự tình và cực lực muốn để hắn tự xử lý vụ này. Những con rồng khác hiển nhiên không nghĩ cái tiểu đội nhỏ bé 6 người ở phía trước có thể ra oai, dù là lao bất tôn đại bạch trưởng lao đi xử lý cũng ổn thỏa rồi. Tiểu đội 6 người càng lúc càng đến gần long cốc. Vị kỵ sĩ thủ lĩnh cầm trường thương của kỵ sĩ trong tay hướng về 5 người kia nói, Long Cốc đã ở đằng trước, mọi người cẩn thận. Tất cả các thành viên trong đội đều trở nên khẩn trương. Một thiếu niên tóc vàng tuổi chừng 17-18 mặt còn búng ra sữa nhỏ giọng nói, lão đại, ta thấy bọn mình nên quay về thôi. Gã kỵ sĩ có niên kỷ lớn hơn hắn một chút giơ tay cốc lên đầu hắn một phát tức muốn phì khói, máng, bây giờ lại muốn trốn à, muộn rồi. Ban đầu thằng nào đề xuất đến Long Cốc trở thành đồ long dũng sĩ để bọn học sinh quý tộc đó phải quan tâm đến hả? Chúng ta bí mật trốn học sau đó mới đến được đây chẳng dễ chút nào, bây giờ Long Cốc đã ở ngay trước mắt, nếu bây giờ quay lại sẽ bị bọn quý tộc đáng ghét đó chế rêu chết thôi, thà liều một phen. Một thanh âm ôn ôn nhu nhu cất lên, địch nặc, huynh không cần phải nói A Bảo nữa, bọn ta chỉ mới là học sinh lớp trung cấp, nếu như bây giờ đi giết rồng thì muội sợ lắm A. Kẻ vừa nói là thiếu nữ vận thần quan trường bảo toàn thân trắng tinh. Khuôn mặt bé nhỏ bầu bĩnh đường hồng. Mặc dù nàng không đẹp như thiên tiên mỹ nữ nhưng cũng rất thanh tú, thập phần khả ái. Thiếu niên kiếm sĩ tóc vàng nói với thiếu niên kỵ sĩ, huynh xem, Bình Quả đã nói như vậy, chúng ta. Thiếu niên kỵ sĩ đột nhiên ngắt lời gã, kêu lên, ngươi muốn về thì cứ về đi, thảo nào ai cũng bảo ngươi là A Bảo lá gan bé xíu. Hây! Gã thúc vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng dài, lao đi điên cuồng. Gã ma pháp sư tức giận nói với thiếu niên kiếm sĩ, A Bảo. Ngươi có phải là không biết địch nặc rất muốn nhất cử thành danh không? Chúng ta ngày nào cũng bị bọn quý tộc đó khi phụ, chẳng thà đánh một trận oanh liệt khiến chúng nó không dám coi thường chúng ta nữa. Thiếu niên kiếm sĩ A Bảo trầm mặc một lát rồi gọi to, địch nặc, đợi đệ chút. Gã thúc ngựa đuổi theo thiếu niên kỵ sĩ, bốn người còn lại cũng vội vã đuổi theo. 6 tên thiếu niên này đều là học sinh của Thiên Tinh Học Viện nằm trên một hải đảo phía nam của Thánh Ma Đại Lục, không lệ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. Do một trong thất đại ma pháp sư của Thánh Ma Đại Lục là Mạc Phi, đại kiếm sĩ Tang Tư Đặc cùng thanh kỵ sĩ A Bỉ Địch cùng nhau sáng lập. Nhiều ma pháp sư, kiếm sĩ và kỵ sĩ ưu tú của Thánh Ma Đại Lục đều xuất thân từ Thiên Tinh Học Viện, như công chúa Phỉ Âu Á của Lôi Nhân Công Quốc là một học sinh xuất sắc thuộc phân viện kiếm sĩ của Thiên Tinh Học Viện. Thiên Tinh Học Viện tuyển những học sinh là những kẻ ưu tú, bất luận xuất thân ra sao chỉ cần thông qua được cuộc khảo nghiệm thì đều có thể vào trường nhập học. Nhưng học sinh quý tộc và học sinh bình dân luôn luôn bất hòa, song phương thường hay mâu thuẫn với nhau. Bởi vì học sinh quý tộc trang bị đều tốt hơn xa học sinh bình dân, thêm vào đó học sinh bình dân lại có số lượng lớn hơn nhiều nên học sinh bình dân luôn bị học sinh quý tộc coi thường và áp bức. Địch Nặc, A Bảo, Tái Lạc, là nữ hài Bình Quả, Lai Tinh Đốn, Lô Lâm, Tô Phàm 6 người đều xuất thân bình dân, khó khăn lắm mới qua được kỳ thi để vào Thiên Tinh Học Viện nhưng ở đâu cũng bị học sinh quý tộc coi thường. Do đó, bọn họ quyết định cần phải làm một việc kinh thiên động địa, nhất cử thành danh trấn áp bọn học sinh quý tộc. 6 người thảo luận một thời gian cuối cùng mới chọn Long Cốc, chỉ cần có thể tiến vào Long Cốc giết được một con rồng là có thể được phong danh hiệu Đồ Long Dũng Sĩ, lúc đó thì có thể vênh vang tự hào rồi. Do vậy, kiến tập kỵ sĩ Địch Nặc, kiến tập kiếm sĩ A Bảo, Lô Lâm, kiến tập thần quan Tái Lạc, kiến tập ma pháp sư Lai Tinh Đốn và kiến tập cung tiễn thủ Tô Phàm 6 người đã lén lút chuẩn bị, xuất phát đến Long Cốc. Bọn họ chỉ là học sinh lớp trung cấp của học viện. Giờ đây đến được Long Cốc đáng sợ trong truyền thuyết, A Bảo sợ hãi chịu không được đã đề xuất thoái lui, nhưng cuối cùng vì lòng tin có thể chiến đấu để chứng tỏ bản lĩnh của học sinh bình dân đã khiến họ tiếp tục tiến lên phía trước. Bọn họ lúc đó tuyệt nhiên không biết vận mệnh của mình nhờ vậy mà đã thay đổi hoàn toàn, trở thành lục sứ giả của ma thần vương uy chấn thánh ma đại lục sau này. Vừa thấy Long Cốc ở trước mặt, 6 người liền tim đập thình thịch, vội siết chặt binh nhận trong tay. Long khí truyền xuất từ Long Cốc làm ngựa của bọn họ sợ hãi hí loạn lên, bất luận làm thế nào cũng không dám tiến lên nửa bước. 6 tên thái điểu này chẳng có cách nào cả, bèn xuống ngựa đi bộ. Ngay khi bọn họ vừa thận trọng tiến vào cốc khẩu của Long Cốc, trước mắt đột nhiên thấy bạch quang lóe lên, thấy một con bạch sắc địa long màu trắng mập vú xuất hiện ngay trước mặt, miệng rồng há to để lộ ra những chiếc răng rồng trắng ẩn và cái lưỡi đỏ lòm. Kiến tập kiếm sĩ A Bảo thấy thế lập tức hai mắt trợn ngược té xỉu. Kiến tập kỵ sĩ Địch Nặc nâng gã dậy và vả cho gã một cái ù cả thai. A Bảo tức thì kêu thảm một tiếng rồi tỉnh lại. Địch Nặc buông gã ra, một tay nâng kỵ sĩ thương chĩa vào bạch sắc địa long nói, tên gia hỏa vô dụng, đây chỉ là một con địa long đẳng cấp cực kỳ thấp. Chúng ta chỉ cần hợp lực lại nhất định sẽ hạ được nó. Kiến tập kiếm sĩ Lỗ Lâm cùng kiến tập cung tiễn thủ Tô Phàm đều chĩa binh khí về địa long chuẩn bị chiến đấu. Kiến tập ma pháp sư Lai Tinh Đốn cùng thần quan Tái Lạc phân ra vịnh sướng chú văn ma pháp công kích và phòng ngự. Mặc dù trái tim đang đập loạn lên chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng bọn chúng vẫn cố gom hết dũng khí đối diện với con rồng mà họ mới chỉ thấy trong tranh thôi. Nghe thấy gã thiếu niên kỵ sĩ gọi mình là con rồng cấp thấp, Đại Bạch lập tức thấy trong lòng rất khó chịu. Địa long xác thực là cấp thấp trong long tộc nhưng Đại Bạch hắn lại không phải là một địa long bình thường. Hắn là một trưởng lão của long tộc đã có 8.000 năm tuổi, nào ngờ lại bị một lũ tiểu tử coi thường như vậy. G-G-A-O. Đại Bạch tức giận gầm lên một tiếng phun xuất kỹ năng đặc biệt của rồng là Long Viêm. Mặc dù hắn mới chỉ dùng tới 1% lực lượng của mình nhưng vẫn có một luồng hỏa diễm đỏ rực từ cái miệng khổng lồ phun thẳng về phía thiếu niên kỵ sĩ mà hắn nhìn không thuận mắt chút nào cả. Lai Tinh Đốn vội phát xuất một hỏa diễm cầu hướng về phía Long Viêm, Tái Lạc mở một kết giới phòng ngự thánh quang hệ bảo vệ quanh thân của 6 người. Long Viêm bị hỏa diễm cầu ngăn lại một thoáng rồi vẫn phun xạ lên trên kết giới. Kết giới ngay lập tức bị phá hủy. May là Đại Bạch kịp thời thu hồi phần lớn lực lượng, chỉ để lại một tia lực lượng tàn dư thôi động Long Viêm, vậy mà khi phun chúng thì kết giới cũng bị biến mất. Nếu Đại Bạch mà tăng thêm một chút lực lượng thôi thì 6 tên thái điểu này đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Long tộc trưởng lão 8.000 năm tuổi đức cao vọng trọng A, ngay cả đại ma pháp sư còn không phải là đối thủ của hắn, huống hồ gì lũ thái điểu này sao? Lũ thái điểu tuyệt không biết là Đại Bạch đã miệng hạ lưu tình mới giữ lại được một mạng. Lại còn nghĩ là lực lượng của mình cũng đủ để đối kháng với rồng, lập tức tinh thần đại chấn. Địch Nặc quát lên một tiếng lớn, nâng trường thương hướng thẳng tới Đại Bạch Địa Long. Lỗ Lâm, A Bảo hai kiếm sĩ huy động trường kiếm chém ra theo Địch Nặc, trường cung của Tô Phàm cũng nhằm chuẩn vào Đại Bạch bắn ra một mũi tên. Đại Bạch đối với công kích của bọn chúng chẳng thèm liếc lấy một cái, khép cái mi mắt phải dày sụ lại. Kỵ sĩ thương, trường kiếm, tên đánh vào vảy rồng ngân lên những tiếng đinh đang bất tuyệt. Kiến tập thần quan Tái Lạc, người mà bọn Địch Nặc vẫn gọi là Bình Quả yêu kiều vịnh sướng chú văn thần thánh tán mỹ thi để trợ giúp năm gã đồng bọn tập trung tinh thần và để khích lệ đấu trí của chúng. Thần thánh tán mỹ thi tác dụng trên nhục thể cùng thần thánh chi quang tác dụng trên tinh thần đều là ma pháp phụ trợ để chiến sĩ gia tăng lực công kích. Được sự chi viện của thần thánh tán mỹ thi của Tái Lạc, bọn Địch Nặc đấu trí ngang trời công kích lực tức thời gia tăng rất nhiều, nhưng đối với Đại Bạch mà nói thì chỉ như gãi ngứa mà thôi. Hắn ngược lại còn nhắm cả hai mắt lại khoan khoái chạy cả nước dãi ra. Thần thánh tán Mỹ thi thuộc về trung cấp ma pháp thánh quan hệ, ma lực của cái loại kiến tập thần quan như tái lạp sao có thể chi trì lâu được, ma lực toàn thân rất nhanh đã tiêu tán hết, không còn sức để vịnh xuống nữa. Bị một lũ thái điểu vây công một lúc lâu, Đại Bạch cũng thấy chán. Hắn đột nhiên mở hai mắt, tức thời phát xuất một cỗ long khí cực kỳ cường đại. Định Nặc, A Bảo, Lỗ Lâm ba người bị chấn bay đi, hỏa diễm cầu của Lai Tinh Đốn và tên của Tô Phàm giữa chừng đều bị hóa giải rơi xuống đất. Chơi đến đây Đại Bạch đã thấy hơi bực mình, mở miệng phát ra một tràng âm thanh vịnh sướng chú văn cổ quái, năng lượng ma pháp cường đại tức thì ngưng tập về phía hắn. Lai Tinh Đốn kinh hãi hô, không hay rồi, con này chí ít cũng là loại rồng 5.000 năm tuổi rồi, chúng ta thật sự đã húc đầu vào đá rồi. Trước khi đến Long Cốc, bọn họ từng tìm xem qua rất nhiều tài liệu ở thư viện liên quan đến rồng. Tự nhiên hiểu rằng những con rồng có tuổi thọ 5.000 năm nghĩa là gì, long ngữ ma pháp là loại ma pháp cực kỳ đáng sợ. Giờ đây sau khi thấy biểu hiện của Đại Bạch, bọn họ lập tức kinh hoàng biến sắc. Lũ thái điểu này sợ đến ngây người. Ma pháp của Đại Bạch đã hoàn thành, cái miệng to lớn phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên, một hỏa cầu siêu lớn đỏ rực phun xuất về hướng lũ thái điểu. Đó chính là long nộ hống trong long ngữ ma pháp, có lực tàn phá của hỏa hệ cao cấp ma pháp. Bọn thái điểu căn bản không thể chạy thoát. Chỉ còn biết dương mắt nhìn chờ chết. Khi ta đang cưỡi cha cha điểu đến Long Cốc, ở trên không thấy một con bạch sắc địa long đang phun xuất một luồng hỏa diễm về phía mấy thiếu niên đáng thương không người giúp đỡ, tình hình cực kỳ khẩn cấp. Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, ta từ trên lưng cha cha điểu hạ thẳng xuống, trong thoáng chốc đã đứng chắn ngay trước mặt bọn thiếu niên, trước mắt đã vận ma đấu khí đến cực hạn rút á dạ kiếm chém một phát về phía đại hỏa cầu. Phá hỏa nhất kiếm. Mặc dù lúc đó ta tuyệt không biết hỏa cầu siêu lớn đó lại là long nộ hống trong long ngữ ma pháp, nhưng từ ký ức của Ngô Lai ta cảm ứng được ma pháp ba động cường đại ẩn chứa bên trong nên ta không thể không toàn lực ứng phó bằng kiếm ma lần đầu mới ngộ ra trong quá trình tìm kế sinh nhai suốt nửa năm nay. Lực lượng của ta hiện tại tuy so ra còn hơn cả đại kiếm sĩ, phá hỏa nhất kiếm lại chuyên môn dùng để phá giải hỏa diễm công kích, nhưng uy lực của long nộ hống lúc này ta vẫn chưa có thể đối phó được. May mà Đại Bạch mới dùng có gần một nửa ma lực của hắn. Hỏa cầu dưới tác dụng của ma đấu khí ta đã quán chú vào á dạ kiếm đã bị tiêu tán. Nhưng ta cũng chịu không nổi liên tiếp thối lui mấy bước, lực lượng toàn thân phảng phất trong một kích đó đã mất đi hết. Đại Bạch không ngờ giữa chừng lại lòi ra một gã đã hóa giải mất long nộ hống của hắn, trong lòng nửa ngạc nhiên nửa tức giận, đang muốn tiếp tục công kích lần nữa thì một cỗ hỏa nhiệt ép thẳng xuống đỉnh đầu. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy một con hỏa phượng hoàng mỹ lệ đang bắn ra vô số tia lửa xuống hắn. Mặc dù trong truyền thuyết rồng và phượng hoàng là thánh thú, nhưng rồng là một quần thể nhiều chủng loại khác nhau, còn phượng hoàng được gọi là bất tử điểu chỉ có một loại, không hề lai vãng qua lại gì với long tộc. Đại Bạch không thể ngờ rằng lại có thể gặp hỏa phượng hoàng ở đây. Đại Bạch vội vàng phát xuất long khí chống cự lại hỏa vũ đang tuôn xuống nghiêng trời lệch đất, đồng thời lại vịnh sướng chú văn long ngữ ma pháp. Một luồng khí lưu cuồng bạo xuất hiện xung quanh thân hắn, cắt đá bay lên mù mịt. Cha cha điểu niên kỷ so với Đại Bạch lớn hơn nhiều đã nhận ra đó là bạo long kính trong long ngữ ma pháp. Công kích hỏa diễm đối với Phượng Hoàng không có hiệu lực, điều này Đại Bạch biết rất rõ, không dám sơ suất, kêu to một tiếng toàn thân liệt diễm. Khởi phát bắn thẳng về phía Đại Bạch đang định sướng chú văn. Một kích này của cha cha điểu tuy uy lực không được như hỏa Phượng Hoàng chi ca lúc hợp lực cùng với ta, nhưng lúc này Đại Bạch đang định sướng chú văn bạo long kính không có lực phản kích, mắt thấy đã bị cha cha điểu đánh trúng. Đột nhiên có một thân ảnh cực lớn lăng không hạ xuống từ sau lưng hắn, trực diện nên đón. Trong chớp mắt, hỏa diễm nhiệt độ siêu cao bắn văng tung tóe từ phía. Cha cha điểu trong không trung bị bắn trúng kêu thảm một tiếng. Vài chiếc lông phượng hoàng đỏ rực bay phất phơ trong không trung. Một thanh sắc cự long có thể hình gấp 3-4 lần so với Đại Bạch đang đứng trước hắn. Trên đầu rồng có một phiến giáp cốt thanh mang thiểm thức trông như một chiếc mũ sắt. Lão là Thanh Nha, một trong 20 trưởng lão của long tộc, là một thiết giáp đầu long. Thiên sinh đã có sức lực mạnh mẽ vô cùng sở trường về tấn công, đã ngầm ám kích cha cha điểu. Thanh Nha vốn tính tình chất phác và trung thành, giao tình rất tốt với Lao Bất Tôn Đại Bạch ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngày nào cũng hay dạo chơi với nhau. Lao nghe thấy Đại Bạch gặp đồ Long Dung Sĩ thì rất hưng phấn, kích động chạy đến cứ ngỡ là xí được một phần, lại thành vừa hay cứu được Đại Bạch. Ta vì hóa giải long nộ hống của Đại Bạch mà tựa hồ thoáng chốc đã mất hết sức lực, phần này thuộc về vô danh, gần như suýt ngã. Một giọng ôn ôn nhu nhu đột nhiên vang lên bên tai ta, vị tiên sinh này không bị sao chứ? Ta chữa trị cho tiên sinh nhé. Một bàn tay trắng muốt đặt trên ngực ta xuất ra một luồng bạch mang nhu hòa chớp động. Chỉ thấy một tiểu nữ thân vận trường bảo thần quan khả ái dễ ưa đang tập trung toàn bộ tinh thần thi triển khôi phục ma pháp thánh quan hệ. Khuôn mặt nhỏ bé bầu bĩnh của nàng đỏ hồng như một đại bình quả, quả táo, thập phần khả ái. lúc đó thể nội chân khí của ta hoàn toàn không bị thụ thương. Khôi phục ma pháp thánh quang hệ đối với ta căn bản không hề có tác dụng gì. Ta gỡ tay của tiểu thần quan ra cười, tiểu thư, ta không sao, không cần trị liệu đâu. Nam thiếu niên còn lại cũng vây quanh ta, biểu tình trên khuôn mặt đầy cảm kích việc được ta cứu thoát. Á dạ kiếm trong tay ta dưới hỏa diễm nhiệt độ siêu cao bị nung chảy biến thành một cục vặn mèo. Ta liếc mắt nhìn nó một cái chán nản rồi vứt đi đồng thời nói với Ngô Lai ở trong tâm linh không gian, chân khí của ta không có cách nào tái chiến nữa rồi. Tiếp theo phải xem ngươi thế nào đấy, Đại Pháp Sư. Một khắc sau, ta đã biến thành ma thần vương Ngô Lai. Quy 2 chương 21, Long Đích Chiến Tranh. Ma Pháp Bạo Long Kính của Đại Bạch hoàn thành, tức thì ta cảm nhận được sự ba động cực đại của ma pháp, trong lòng chợt động liền nhằm vào Đại Bạch tung ra một chiêu thứ nguyên đao. Đại Bạch vốn định xuất Bạo Long Kính đầy uy lực lên không trung nhằm vào Hỏa Phượng Hoàng, nhưng một không gian sắc bén do thứ nguyên đao của ta đột ngột hình thành chém tới hắn. Hắn vội chuyển hướng nhắm vào ta, trong chốc lát cuồng bạo khí lưu đã ngưng kết thành hình một cái đầu bạo long nhắm thẳng vào ta. Thứ nguyên đao là ta dùng ma lực làm không gian bị thay đổi hình dạng tạo nên một vết nứt không gian nhỏ, bởi vậy không chỉ sắc bén vô cùng không gì không phá được mà còn có khả năng hấp thu ma lực vào thứ nguyên không gian kỳ dị. Khí lưu cuồng bạo của long hình khi gặp thứ nguyên đao đã bị vết nứt không gian hấp thụ hơn một nửa năng lượng. Nhưng vết nứt không gian nhỏ của thứ nguyên đao sau khi hấp nạp quá nhiều ma lực đã tiêu thất, kinh khí còn lại vẫn quẩn quẩn hướng tới trước mặt ta. Quả thật ta đã quá khinh địch rồi. Trong lòng thất kinh, ta vội hoa tay lên, ngay lập tức xuất hiện một khô lâu binh màu trắng tinh đứng trước mặt ta phát ra một kết giới sán lạn quang mang. Đây chính là Quang Minh Khô Lâu Binh, một trong tiểu đội gồm 7 siêu cấp khô lâu binh. Kinh khí của Bạo Long Kính khi gặp kết giới của Quang Minh Khô Lâu Binh tức thì vang lên một tiếng sấm nổ rung trời, khí lưu ngạnh đấu với kết giới nổ vang tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Siêu cấp khô lâu binh quả nhiên không làm ta thất vọng. Ta trong lòng hưng phấn, dùng niệm lực triệu hồi từ thứ nguyên không gian ra thêm 6 gã siêu cấp khô lâu binh nữa, huy động cốt kiếm nhắm hướng Đại Bạch cùng Thanh Nha hai trưởng lão long tộc chém tới. Cha cha điểu cũng kêu to một tiếng rồi từ không trung công đến. Không thể tưởng nổi Bạo Long Kính lại bị ta hóa giải. Đại Bạch đang thầm kinh dị thì thấy ta lại triệu hoán ra vài khô lâu binh đang lao thẳng vào hắn, nhất thời tức điên lên. Hắn thấy bị ta vũ nhục, bị khô lâu binh có lực công kích yếu nhược hơn nhiều của chiến sĩ nhân loại công kích, không hề để Đại Bạch hắn vào mắt. Thanh Nha bị cha cha điểu theo sát, một rồng một phượng khổ đấu không ngừng. Đại Bạch há cái miệng khổng lồ phun ra một cỗ long viêm bắn về phía bọn khô lâu binh trước mặt. Trong 7 siêu cấp khô lâu binh thì tốc độ nhanh nhất là phong khô lâu binh. Tên này đột nhiên hóa thành một phiến tàn ảnh. Dùng chuyển thuấn gian đến trước mặt Đại Bạch, cốt kiếm trong tay hung bạo xuất ra. Địa khô lâu binh thì đang từng bước đương đầu với long viêm uy lực vô bì bằng cốt thuẫn trên tay, hỏa diễm bay tứ tung. Đây thật sự là khô lâu binh sao? Đại Bạch không khỏi ngẩn ra nhìn. Hắn chưa bao giờ được thấy khô lâu binh có khả năng ngạnh kháng lại long viêm lợi hại như vậy. Trước kia hắn còn có thể phún xuất một phát ra một cố long viêm cực đại, nhưng hiện tại, phong khô lâu binh nhờ vào sự giúp đỡ của siêu tốc độ, cốt kiếm trong tay chém đến trước mặt Đại Bạch. Chỉ trong sát na long giáp bị phá, long huyết văng ra. Gờ. Đại Bạch đã thật sự phát điên, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân long khí đại thịnh chấn văng phong khô lâu binh, nhưng thủy, hỏa, lôi, quang minh, hắc ám năm khô lâu binh đều dương kiếm công tới, trái phải trước sau đều mang ý ỉ đông hiếp ít, kinh khí đầy trời. 6 con thái điểu của Thiên Tinh Học Viện đều bị sự việc trước mắt làm cho kinh sợ đến ngây ngốc. Tái Lạp sợ hai hướng đến ta hỏi, tiên sinh, người người là vong linh pháp sư sao? Trong lòng bọn họ thì vong linh pháp sư chính là một danh từ đại diện cho sự tà ác, làm cho người ta vừa kinh vừa sợ, nhưng vừa rồi cũng chính ta đã cứu bọn họ. Ta mỉm cười với tiểu thần quan khả ái này, nói, ngươi đừng sợ. Ta chỉ có một chút vong linh ma pháp thôi, ngươi không tin thì xem đây. Lúc đó ngón tay ta giương lên, 7 đạo thánh khiết quang mang chiếu xạ tới trên người 7 tên siêu cấp khô lâu binh đang vây công con rồng mập, làm xương cốt bên ngoài thân bọn chúng chợt lóe lên kim mang. Tái Lạp kinh ngạc nói, thần thánh chi quang. Nguyên lai người là thánh quang hệ pháp sư, khoan, không đúng, thánh quang hệ ma pháp thần thánh thế nào lại có thể ra chỉ trên người bọn khô lâu binh do lực lượng hắc ám xuất động. Điều này thật là bất khả tư nghị a. 5 con thái điểu còn lại đều há hốc miệng ngây ngốc nhìn. Điều này quả thật đã vượt qua sự hiểu biết về ma pháp của bọn chúng. 7 siêu cấp khô lâu binh trong người có 7 loại ma pháp năng lượng bất đồng đại hiển thần uy, tương hỗ phối hợp khiến cho Đại Bạch là long tộc trưởng lão cũng nổi điên gầm rú liên tục. Cả thời gian để niệm chú văn cũng không có, không ngừng phún xuất ra long viêm chống trả ngoan cường, nhưng đã nguy ngập lắm rồi. Lúc này Thanh Nha đang còn luống cuống tay chân bận ứng phó với sự công kích của cha cha điểu, ngay cả bản thân cũng chưa chắc được an toàn, căn bản không thể chi viện cho Đại Bạch. Lúc này ta cảm ứng được vô số cỗ long khí mạnh yếu không giống nhau từ long cốc đang lao tới rất nhanh, trong lòng biết quần lòng trong lòng cốc đã bị kinh động, vội nói với mấy con thái điểu bên cạnh, các ngươi mau rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Sáu con thái điểu này vốn đã tự biết rõ, bọn chúng sớm đã bị dọa cho sợ hãi, quay người bỏ chạy. Tái Lạp còn quay đầu lại nói với ta một câu, tiên sinh, người ngàn vạn lần hãy cẩn thận a. Tiểu nhi tử này cũng thật có lòng dạ a. Sau khi thấy bọn họ đã nấp sau một tảng đá lớn cách xa hàng trăm trượng, ta liền ngưng thần, xuất ra tâm chi khải giáp đồng thời hướng đến vô danh đang ở trong tâm linh không gian tức giận nói, úy, vô danh tiểu tử, đến Long Cốc hình như là đề nghị của ngươi. Ta cũng biết ngươi vì luyện tập kiếm thuật mà đến đây, nhưng bây giờ ngươi lại trốn đi để ta phải xuất lực vậy ngươi học được chiêu thức gì ở đây chứ? Vô danh trong lòng ta cười hắc hắc, học với ai đây? Đương nhiên là với một vị vô lại nam tử rồi. Ai bảo ta không thể tiếp thu được ký ức của hắn chứ? Giờ đây ta đã tiêu hao hết ma đấu khí rồi, thò ra thì chỉ có chết thôi. Vậy nên mới phải phiền đến lão đại ngươi chứ? Ta biết lời hắn nói là thật nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất bình, thầm quyết định sau này sẽ đền bù cho tiểu gia hỏa này xứng đáng. Sự chú ý của ta tập trung đến chỗ cốc khẩu, chỉ thấy vô số chủng loại rồng hoặc bay hoặc chạy đang tiến đến, xem ra một trường đại chiến sắp xảy ra rồi. Ta liền yên lặng bắt đầu ngưng tụ ma pháp năng lượng đồng thời triệu hồi 7 siêu cấp khô lâu binh về bên thân mình. Đại Bạch được giải thoát khỏi nguy hiểm mệt mỏi vô lực ngồi bệnh trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều bị thương, chỗ thì bị điện kích, chỗ thì bị hỏa thiêu, bị đóng băng vân vân, nếu không phải long giáp của hắn cứng chắc vô cùng thì hắn sớm đã ngã gục rồi. Cha cha điểu cũng đã buông tha cho Thanh Nha, bay trở về phía trên của ta. Mắt thấy quần long trong cốc đang bay đến cách đó không xa, ta liền chuyển năng lượng hỏa nguyên tố lên thân mình nó. Trên không trung nhất thời xích quang đại thịnh, cha cha điểu hóa thành một con cự điểu dài hơn trăm trượng phát ra một ngọn lửa siêu nhiệt cùng với tiếng phượng kêu trong trẻo xạ xuất thẳng vào quần long. Đây chính là hỏa phương hoàng chi ca, thánh thú ma pháp do ta tự nghĩ ra. Quần long cảm ứng được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong hỏa phượng hoàng chi ca, tức thì đại chấn, cùng phát ra long khí để phòng ngự. Cha cha điểu trong trạng thái siêu cấp gặp phải long khí do quần long hợp lực phát ra làm sản sinh một vụ nổ lớn. Những tảng đá nơi cửa ra vào long cốc đều bị chấn tan thành phấn. Lực trùng kích cường đại phát ra bốn phía. Năng lượng của cha cha điểu liền cấp tốc giảm, ta vội dùng niệm lực truyền tống nó trở lại dị thứ nguyên không gian đồng thời phát ra thánh hộ mạc để ngăn trở lực trùng kích đang hướng vào ta. Quân Long mặc dù ngăn trở được hỏa phượng hoàng chi ca nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn 10 con rồng bị lực trùng kích chấn thương, nằm tại chỗ không thể cử động gì được. Ta đối với kết quả này thập phần mãn ý, theo thói quen ta đưa tay tìm rồi quắc khẽ, tiểu dạng, biến hình. Lời vừa nói ra ta không khỏi sửng sốt. Bây giờ á dạ không có tại bên cạnh ta à, từ khi gặp nhau ở khu rừng rậm tại ma giới gặp nhau cho tới khi ta vì bất giác dĩ mà tự bạo, ta và nàng chưa từng phân khai, ta đã quen với sự cảm thông ôn nhu của nàng, quen với thâm tình thư thái của nàng. Hiện tại không có nàng ta như thiếu mất một phần thân thể vậy. Cùng với lúc Ngô Lai theo thói quen hướng đến trung cực thần binh cũng như bảo bối tâm ái của hắn mà kêu gọi. Trên một chiếc giường lớn trong căn phòng được trang trí hoa lệ trong hoàng cung tại kinh đô ma giới Tất Hắc Chi Thành, một tuyệt thế mỹ nữ đang nhắm mắt hôn mê, trên đầu đột nhiên hồng sắc quang mang chớp động. Đó là một phù hiệu màu hồng kỳ dị đang lóe lên. Một thị nữ thanh lệ tú khí ở bên cạnh giường mỹ nữ thấy vậy không khỏi đứng bật dậy hốt hoảng gọi, công chúa, người làm sao vậy? Tuyệt sắc mỹ nữ trên giường đột nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt thăm thẳm như nước hồ cùng với đồng tử vừa mỹ lệ vừa thanh tĩnh. Nàng tự nói với mình, chủ nhân, là chủ nhân triệu hoán ta. Thi nữ vừa kinh vừa hỉ nói, công chúa, người rốt cuộc đã tỉnh, người đã ngủ hơn một năm rồi. Ma giới đệ nhất công chúa Á Dạ, con của Lộ Tây Pháp từ trên giường ngồi dậy, không để ý tới thị nữ mà trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đúng lúc nàng vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên hiện lên một hắc ảnh cao lớn bay đến trước mặt nàng, tiếp theo vang lên một thanh âm thâm trầm đầy kích động, Á Dạ, bảo bối của ta, con rốt cuộc đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Hắn chính là ma giới chi vương Đọa Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp. Á Dạ cấp thiết nói, phụ vương, chủ nhân đang gọi con. Con phải đi giúp chàng, con và chàng đã trích huyết chi thể, cảm giác của con không thể sai được đâu. Lộ Tây Pháp đã nghe được tin Ngô Lai còn sống từ băng thanh ảnh, một lần nữa chứng minh rằng nếu là tai họa thì ngàn năm vẫn tồn tại, bản thân hắn cũng là một dạng như vậy. Hắn tức giận nói, xú tiểu tử này, tâm can bảo bối của ta một khi tỉnh dậy là liền muốn đi giúp đỡ ngươi. Chờ ngươi trở về ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi cho tốt mới được. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn dùng không gian chuyển di đưa Á Dạ đến chuyển di chi môn. Khi Á Dạ tiến vào chuyển di chi môn hắn vẫn không ngừng tức giận nói, Dạ Nhi, con khi gặp Ngô Lai nhất định không được tỏ vẻ nhu thuận như thế, nếu không con sẽ bị hắn ăn thịt đó. Á Dạ thản nhiên mỉm cười với phụ thân, khởi động chuyển di chi môn rời khỏi ma giới. Lộ Tây Pháp khẽ thở dài nói, ôi, ta biết con sẽ không để những lời ta nói vào tai mà, ôi. Hiện tại ta đã hiểu vì sao những kẻ mạnh như Lộ Tây Pháp cùng Chư Thần Chi Vương lại e ngại Long tộc như vậy. Như ta hiện tại đang bị hơn 10 con rồng dùng ma pháp Long Viêm công kích, làm ta phải toàn lực vận Thánh Quang Linh trận để phòng ngự, bên ngoài kết giới bị hoành tạc tạo thành một vùng như Tu La địa ngục. Ta quả thật đã quá khinh địch. Trước đây tại ma giới cùng thiên sứ bộ đội đánh nhau, bên cạnh ta lúc nào cũng có Á Dạ, Hạ Đông, Băng Thanh Ảnh ba người ở giữa đám Hắc Ám Long kỵ binh đầy cảnh giác lo liệu cho ta hết thảy. Ta chỉ cần chăm lo phóng ma pháp là được, nhưng bây giờ, bảy siêu cấp khô lâu binh mặc dù lực lượng cường hành, nhưng dưới sự công kích của quần long cũng dần không thể chi trì nổi. Phong khô lâu binh nhân vì bị quần long làm trở ngại không gian di chuyển, tốc độ đại giảm liền bị trúng một đòn long viêm từ một con bạo long, ánh sáng xanh lóe lên rồi đột nhiên nổ tung. Phong khô lâu binh đích thật là do phong nguyên tố năng lượng tập hợp thành, bây giờ phát nổ so với lần trước ta tự bạo cũng ngang nhau. Quần long nhất thời bị hoành kích quét bay một mảng, máu thịt bay tứ tung. Nhất thời sự công kích của quần long đối với ta giảm đi, ta thừa cơ dùng thuấn gian di động thoát ly khỏi vùng tấn công của bọn chúng. Thần ma song dực từ sau lưng ta dương lên phát xuất thanh sắc quang mang đặc trưng của phong nguyên tố. Một lượng phong nguyên tố khổng lồ tức khắc tập hợp lại bên cạnh ta ngưng kết thành hình. Phong khô lâu binh sau khi nổ tung đã giải phóng ra một lượng lớn năng lượng phong nguyên tố đã bị ta hấp thu hoàn toàn trong nháy mắt. Một đạo long quyển phong xoay tít mịt mở cả đất trời xuất hiện xung quanh ta. Cụ phong long quyển chạm. Long quyển phong với khí thế xoay trời chuyển đất gào rú quanh người ta. Một thanh kiếm khí chân không rộng hàng chục thước xoáy tròn cuốn tới quần long. Long môn có trí tuệ cực cao liền nhận ra đây chính là phong hệ trung cực ma pháp cụ phong long quyển chạm, nhất thời đại kinh. Một con cự long toàn thân che kín bằng kim sắc long giáp sáng lạn chói mắt chính là độc giác hoàng kim long đột nhiên từ trong quần long bay ra, ngay lúc đến liền gầm lên một tiếng long hống kinh thiên động địa. Lực lượng hủy diệt do long khí thuần túy của hắn hóa thành nhằm thẳng vào long quyển phong siêu lớn. Chiêu này chính là diệt thế long hống, long ngữ ma pháp trung cực cấm chú, cùng với tiếng cự hống là long khí chuyển hóa thành lực lượng hủy diệt, không gì không phá được. Kim long phát xuất ra diệt thế long hống chính là long tộc chi vương độc giác hoàng kim long. Lực hủy diệt của diệt thế long hống cùng với luồng gió xoáy rung trời của cụ phong long quyển chạm ngay khi gặp nhau liền hình thành nên một đợt sóng xung kích làm người ta thật khó tin phát tán ra xung quanh. Long môn xung quanh ngay lập tức bị lực xung kích này chấn tan nát, kẻ nào có lực phòng ngự yếu liền lập tức thảm tử ngay tại trận. Sáu tên siêu cấp khô lâu binh cũng thừa lúc không chịu được sóng xung kích mà nổ tung, càng làm tăng thêm uy lực của sóng xung kích. Nguyên lai bọn rồng đào thoát không kịp, làm hơn 10 con rồng ngã xuống. Sóng xung kích truyền tới chỗ trốn của Thái Điểu Đồ Long đội, tảng đá lớn liền bị chấn nát thành phấn. Ta nhìn thấy thế trong lòng cả kinh, liền dùng thuấn gian di động tiến đến trước mặt bọn chúng tung ra trung cực phòng ngự ma pháp Thánh Quang Linh trận bao bọc cả bọn Thái Điểu vào trong trận. Sóng xung kích cuồng bạo đáng sợ này duy trì một lúc lâu, làm cho bốn phương trong chu vi 10 dặm đều tiêu tán. Địa hình phát sinh biến đổi to lớn, các tảng đá tại cửa vào Long Cốc đã tiêu thất không còn thấy đâu, phóng mắt nhìn thì bốn phía trong vòng 10 dặm đã thành bình nguyên. Tất cả mọi vật nhô lên đều đã trở thành bụi phấn. Long Cốc, nơi ở của Long tộc đã hoàn toàn bị biến dạng, không biết bọn rồng làm sao có thể cư ngụ tại nơi này được nữa. Quần long đã bị hạ đến hơn một nửa, đám còn lại thì bị giáp cũng tan nát, thân thể nhuộm đầy máu. Nhưng được cái là Long tộc có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Chân chính bị thương nặng chỉ khoảng 10 con rồng, hơn nữa đều là những con rồng có cấp bậc thấp. Mặc dù thế nhưng đây cũng là tổn thất nặng nhất từ trước đến nay của Long tộc, hơn nữa đến gia viên cũng bị hủy. Bọn chúng nhất thời đều tức giận đến đỏ mắt, hận không thể đem ta ra nuốt chửng. Ta giải trừ kết giới của Thánh Quang Linh trận, không để ý gì đến thần tình ngây ngốc của 6 con thái điểu mà triển khai hai cánh bay thẳng lên. Ta hiểu rõ trong lòng cuộc chiến kịch liệt bây giờ mới thật sự bắt đầu. Đột nhiên, một cảm giác cực kỳ thân thiết dâng lên trong lòng ta. Ta trong lòng chấn động, là chính là tiểu dạ. Một đạo hắc sắc quang mang như thiểm điện trong sát na đã ngừng trước mặt ta, hiện ra một người toàn thân vận bộ hắc bào tung bay, một tuyệt sắc mỹ nữ tóc đen nóng mượt dài đến tận gót chân, một khí chất cao quý vừa ma mị như vô hình phát tán ra. Ta kích động nói, tiểu dạ, thật sự là nàng. Hắc y mỹ nữ á dạ trong mắt tuôn trào hai dòng thanh lệ, yêu kiều hô lên một tiếng chủ nhân rồi lao thẳng vào trong lòng ta, khóc một cách thảm thiết. Khí tức của lực lượng ma pháp và long khí bên quần long càng lúc càng mạnh. Ta nhướng mày định nói thì á dạ trong lòng ta liền đưa ngọc chỉ lên sờ vào trán ta một cái rồi nhẹ nhàng nói, chủ nhân, người không phải nói gì cả. Tiểu dạ đã biết hết mọi chuyện rồi. Ô mang trong lòng ta chớp lên, thân thể mỹ hảo vô hạn của á dạ đã biến thành một lưỡi trường kiếm hắc sắc. Ta nắm lấy chuôi kiếm rồi quán chú ma lực vào, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhịn không được hướng lên trời thét dài. Ý thức của vô danh đang tiềm phục trong tâm linh không gian đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Rồi cuối cùng bất ngờ bị phân rã ra thành từng mảnh nhỏ trong tâm linh không gian vô biên khôn cùng. Vô danh biết điều này có nghĩa là gì? ý thức hắn nảy sinh ra một sự vui sướng vô tận. Một sinh mệnh mới cuối cùng đã được sinh ra. Vì vậy, sự dung hợp linh hồn trong tình huống ta không hề chuẩn bị đã phát sinh. Các bộ phận của linh hồn cùng tính cách của vô danh dung nhập vào linh hồn ta một cách nhanh chóng. Do có tâm linh liên hệ với ta nên thần binh á dạ cảm giác được trong tâm linh ta có sự biến hóa, kinh nghi dùng tâm linh cảm ứng hướng ta hỏi, chủ nhân, người. Ta cười cười nói, tiểu dạ, ta không sao. Đến đây, cảm thụ một chút về lực lượng mới của ta đi. Ta đột nhiên dùng năng lực khống chế ma đấu khí vừa mới có được phát xuất ma đấu khí toàn bộ quán trú vào á dạ thần kiếm. Do lúc này sự dung hợp giữa ma lực và chân khí của ma đấu khí hoàn toàn do mình ta tạo ra nên hiệu quả tăng gấp bội. Hiện tại ma đấu khí do ta phát ra có cường độ gấp đôi so với vô danh. Trong sát na, trên thân á dạ hắc sắc quang mang chớp lên. Nơi mũi kiếm đột nhiên bạo xuất quang ảnh sán lạn dài hơn 10 trượng, tựa như một dải lụa màu đen quang mang lập lòe chớp sáng. Lúc ấy ta quả thật không biết giải năng lượng hắc sắc màu đen toát ra từ mũi á dạ kiếm chính là kiếm cương, chí cao tuyệt học mà bất kỳ kiếm sĩ nào cũng mơ có được. Kiếm cương, cùng với thánh đấu khí trong truyền thuyết có lực lượng đáng sợ như nhau. Kiếm cương là một truyền thuyết được lưu truyền trong giới kiếm sĩ, cho tới giờ vẫn chưa người nào được thấy qua. Nhưng bây giờ linh hồn ta đã hợp nhất làm cho ma đấu khí uy lực tăng gấp bội lại ra chỉ trên á dạ khiến năng lực tăng lên gấp 3 lần, càng làm ta ngộ ra và phát xuất được chiêu kiếm có sức phá hủy bất ngờ. Lúc này ta với hiện tượng kỳ dị vừa xảy ra cũng có điểm kinh ngạc kỳ quái, trầm ngâm suy tư về bước tiến này. Nhưng tình hình không cho phép ta suy tư lâu. Độc giác Hoàng Kim Long đã xuất lĩnh quần long hướng đến ta công kích. Nhân vì linh hồn ta đã dung hợp, bây giờ ta có thể vừa giống thiên sứ vừa giống ác ma, đồng thời có thể sử dụng được ma pháp và vũ khí, hơn nữa lại có trung cực thần binh á dạ tương trợ. Ta đại trấn tinh thần hét lớn một tiếng rồi nhằm thẳng hướng quần long đang lao tới. Hơn 10 đạo long viêm phun về phía ta. Ta xuất á dạ kiếm hướng đến long viêm phát xuất phá hỏa nhất kiếm. Kiếm cương phát xuất từ mũi kiếm đang từ vô thanh vô tức đột nhiên bạo phát tiến nhập vào long viêm có nhiệt độ siêu cao. Gọi là kiếm cương nhưng thực tế chỉ là ma đấu khí của ta sau khi qua á dạ làm tăng lực lượng hình thành sự ngưng tụ cao độ của kiếm khí, có thể xem là tinh hoa toàn bộ sức lực của ta, sau khi nhập vào long viêm liền tăng tốc phân giải những nguyên tố hình thành nên nó. Hơn 10 đạo long viêm hùng dũng đáng sợ nhất thời tiêu tán, nhưng ta cũng bị lực phản chấn lùi về sau. Lũ rồng đã phát xuất long viêm tất cũng chẳng dễ chịu gì. Một tiếng kêu ai oán như quỷ khóc thần gào đột nhiên vang đến. Chỉ thấy một đạo đao hình hắc sắc quang mang từ độc giác Hoàng Kim Long phá không công đến ta, tốc độ nhanh như chớp. Ta nhìn thấy hắc ám hệ cao cấp ma pháp quỷ khớp đao, trong lòng không khỏi kinh hãi. Long tộc vốn không có khả năng sử dụng hắc ám hệ ma pháp, lại trùng tuy được gọi là địa ngục hắc long nhưng thực tế không phải là rồng, chỉ có long hình nhưng sinh mệnh thể lại là hắc ám năng lượng. Ta liền sử dụng phong hệ trung cực ma pháp cực động chi phong. Thân ảnh hóa thành thanh quang lóe lên bay vọt tới phía trước quỷ khớp đao đang chém tới rồi bay vào trong đám của long. Ta hét lớn một tiếng công một kiếm đến độc giác Hoàng Kim Long. Chiêu chiến quyết Hoàng Sa trong chiến quyết. Chiêu thức của chiến quyết vô cùng đơn giản, chiêu nào cũng tấn công trực diện, tá liêu, chạm kích, hạ phách đều là động tác cơ bản của kiếm thuật. Thậm chí có nhiều chiêu động tác còn tương đồng với nhau nhưng thật sự tinh túy bên trong chính là sự vận khí khác nhau, tạo nên sự bất đồng trong khí thế và ý cảnh dẫn đến sự bất đồng về uy lực. Một chiêu huyết tiên Hoàng Sa này chính là một thức có khí thế thảm liệt trong chiến quyết. Kiếm xuất ra giống như dũng sĩ đang đối mặt với một trường sát phạt không sợ hãi, chết không hối tiếc. Lân giáp của độc giác Hoàng Kim Long mặc dù vô cùng kiên ngạnh, nhưng khi gặp thần binh á dạ cùng kiếm cương thì cũng chỉ như một tờ giấy liền bị một kiếm xuyên qua. Độc giác Hoàng Kim Long kêu thảm một tiếng, toàn lực bay lùi lại. Do trước khi gặp kiếm cương hắn đã lùi lại nên chỉ bị thương một chút. Chiêu huyết tiên Hoàng Sa của ta cũng chỉ gây ra chút thương tích ngoài ra thôi. Ta lúc đó đang bị vây trong quần long. Lũ rồng không thể dùng ma pháp cùng long viêm tấn công ta nên chỉ dùng răng sắc, gai nhọn và long vĩ vv để tấn công ta. Bất kỳ đòn nào kích chúng ta, sợ rằng ta sẽ chỉ còn cách ố hô ai thai mà thôi. Hiện tại ta quả thật vô cùng cảm tạ vô danh. Một năm qua hắn sống trên đầu gươm mũi giáo đã tạo cho ta một thân pháp linh xảo có thể xuyên qua những bóng chảo của cự long. Á dạ thừa thế xuất ra, thân ta nhanh chóng bị nhuộm hồng bởi long huyết. Một con trường dực phi long tử sắc đột nhiên từ không trung hướng về ta xuất ra một đạo kim sắc cường quang. Quang mang ngưng tụ thành một đồ hình kỳ dị hướng ta bay đến. Ta dùng tinh thần lực lượng tiến vào trong quang phủ nhanh chóng phân tích, trong lòng đại kinh. Trong quang phủ chứa một lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Một khi bị đánh trúng chắc xương thịt của ta đến một mẩu cũng không còn. Đây chính là long chi ấn trong long ngữ ma pháp. Tử sắc phi long này chính là Tử Nguyệt, một trong những trưởng lão của long tộc. Trong lúc bất lực, dưới sự công kích nguy hiểm của long viêm ma pháp của quần long, ta chỉ còn cách mạo hiểm dùng cực động chi phong bay ra khỏi long chi ấn đang xạ tới, bay lên bên trên phi long tử nguyệt. Tay ta Dương Á Dạ vận khởi một thức khinh kỵ đột xuất nhanh như điện chớp chém xuống. Long chi ấn đánh xuống giữa đám quần long nhất thời sản sinh ra một vụ nổ, làm cho một số con rồng vô tội đứng ngoài cuộc bị nổ văng đi xa, thật thảm thương kém may mắn a. Tử nguyệt quả thật không tưởng nổi tốc độ của ta lại nhanh như vậy, cũng như không ngờ mình lại đả thương người đồng tộc. Một kiếm của ta nhắm vào đôi cánh rồng to lớn thuận thế chém tới. Một nửa đôi cánh của hắn bị chém rụng, hắn kêu thảm lên một tiếng rồi từ không trung rơi xuống. Một kiếm vừa thành công, ta đã thấy quần long đang chuẩn bị đủ loại ma pháp cường hành để phát xạ về phía mình. Ta luôn hiểu đạo lý tiên hạ thủ vi cường, trong sát na liền toàn lực sử xuất ra vô số không gian bình hành làm cho không gian bị bóp méo và phá vỡ. Một đạo dương kiếm đại thứ nguyên trảm liền xuất hiện xạ về hướng quần long ngay khi không gian bị phá vỡ. Đại thứ nguyên trảm sau khi truyền qua Á Dạ đã thể hiện uy lực kinh nhân hãi tục tăng lên gấp 3 lần. Quần long liền phát ra long khí, kết giới chống lại, nhưng nhanh chóng bị vụ nổ không gian phá vỡ. Những con rồng nằm trong phạm vi uy lực ngay lập tức bị thôn phệ, xương cốt cũng không còn. Đáng tiếc là đại thứ nguyên trảm uy lực tuy mạnh nhưng phạm vi công kích lại quá nhỏ trong khi thể hình của lũ rồng đó lại quá lớn, chỉ có khả năng sát thương hữu hạn đối với số con rồng. Dị tượng đột nhiên phát sinh. Đại thứ nguyên trảm thường là vụ nổ của những không gian đen tối đột nhiên lại xuất hiện kim quang chói mắt. Đồng thời một cỗ khí tức cường đại làm người ta khó tưởng tượng được truyền vào lòng ta và mỗi một con rồng đang ở tại đương trường. Ta trong tâm cũng đại kinh, không thể ngờ rằng đại thứ nguyên trảm lại phát sinh dị tượng như vậy. Đồng thời sâu trong lòng ta cảm thấy khí tức đáng sợ đó cùng với ma đấu khí của ta có cùng một loại cảm giác. Sao lại thế này? Một quang cầu kim sắc từ nơi không gian bị rách cuồng bạo xạ xuất ra. Tại sát na khi kim quang tiêu thất, ba bóng nhân ảnh xuất hiện tại không trung. Cả chiến trường đều dừng lại, ta và quần long không hẹn mà cùng nhìn về phía ba người vừa xuất hiện. Vừa nhìn một cái, trong tâm ta liền kích động như điên lên, là tiểu nông. Ba người đột nhiên xuất hiện là một nam hai nữ. Nam tử thân mặc hắc sắc khôi giáp. Trong tay cũng là một cây hắc sắc trường thương phát tán ra một khí thế lãnh lạnh. Nhưng sau lưng hắn vũ động một đôi cánh độc hữu của ác ma chính là hắc sắc xí bảng. Tay trong tay với hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ thiên kiều bá mị tóc vàng, trên thân là bộ bạch sắc khôi giáp không nhiễm bụi trần, thánh khiết vô tả, sau lưng là bốn cánh khiết bạch. Nàng là một vị thiên sứ, hơn nữa lại còn là một diệu thiên sứ bốn cánh. Một mỹ nữ khác bất luận là người hay rồng nhìn thấy đều không thể di rời mục quang đi nơi khác. Dung mạo nàng so với vị thiên sứ tóc vàng kia không hề thua kém, hơn nữa nàng lại còn phát ra một loại khí thế vương giả, làm cho mọi người một khi nhìn thấy nàng đều không tự chủ mà sinh ra một loại cảm giác thần phục. Nhưng trên thân nàng cũng phát ra một loại khí tức băng hàn đến tận xương thủy, thật sự là quá kinh nhân. Ta quên hết mọi thứ bên ngoài chỉ hướng sự chú ý đến vị băng sơn mỹ nữ với khí thế kinh nhân nói, tiểu nông thật sự là nàng. Khí tức của băng sơn mỹ nữ như băng hàn vạn năm đột nhiên tiêu thất vô hình, mỹ mục như si dại ngây ngốc nhìn ta. Từng giọt lệ trong suốt trào ra rơi xuống. Chủ nhân. Ngay sau tiếng gọi hàm chứa đầy tương tư và nhu tình vô tận cất lên, băng sơn mỹ nữ như gió lốc lao thẳng vào lòng ta, vui mừng phát khóc nói, chủ nhân, hạ nông rốt cuộc cũng được trở lại bên cạnh người rồi. Nàng không phải ai khác, chính là Hắc Ám Long kỵ binh không chiến tướng, là tuyệt đại đấu thần hạ nông, kẻ khiến đám thần tộc thiên giới nghe thấy tên phải táng đợm kinh hồn. Ma tộc nam tử mặc hắc giáp lãnh ngạnh như cương thiết bay đến trước mặt ta lăng không hành lễ, nói: Thuộc hạ Hắc Ám Long kỵ binh lục chiến tướng Lạp Cáp Nhĩ Đặc tham kiến thống lĩnh đại nhân. Diệu thiên sứ Kiều Mị cười cười đứng đằng sau lưng Lạp Cáp Nhĩ Đặc, đang nở nụ cười tuyệt mỹ nhìn ta. Ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen huyền của hạ nông nhìn về phía vị Diệu thiên sứ tuyệt mỹ đằng sau Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Ta đối với nàng quả thật có chút ấn tượng, tựa hồ như trước đây ở ma giới nàng có tham dự vào đội ngũ thiên sứ tham gia đột kích, làm sao bây giờ lại cùng Lạp Cáp Nhĩ Đặc ở cùng một chỗ, hơn nữa trông có vẻ như rất thân tình. Thật ra chuyện này là như thế nào? Ta buông Á Dạ trong tay ra, ố mang chợt động liền khôi phục lại hình dạng vị ma giới công chúa tuyệt sắc thiên hương. Hạ nông trong lòng ta duyên dáng gọi công chúa, nhị nữ nhất thời nhảy lên vui mừng. Lạp Cáp Nhĩ Đặc thấy ta chăm chú nhìn hắn, trên mặt gã hán tử cứng rắn trung thành này bỗng hơi ửng đỏ, có chút lo ngại hướng đến ta nói, thống lĩnh, nàng là địch lệ, trước đây là thiên giới diệu thiên sứ, nhưng bây giờ là thê tử của ta, cũng giống như Hắc Ám thiên sứ Vũ Ý tiểu thư vậy. Ta mỉm cười vẻ tà dị nói, hảo tiểu tử, cũng có bản lãnh á, thật không hổ là bộ hạ của Ngô Lai ta. Sự tình cụ thể thì để sau này ta hỏi ngươi. Ngươi trước tiên giúp ta giải quyết cái đám rồng phiền nhiễu này đã. Ta giơ ngón tay chỉ về phía quần long. Lạp Cáp Nhĩ Đặc đột nhiên chuyển thân đối diện với độc giác Hoàng Kim Long. Một cỗ sát khí âm hàn dày đặc đột nhiên phát tán ra, hắn lạnh giọng nói, đã lâu không gặp a, Long Vương. Lạp Cáp Nhĩ Đặc thân là Hắc Ám Long kỵ binh lục chiến tướng cưỡi cự long tung hoành trên chiến trường. thân là Long tộc chi vương Độc Giác Hoàng Kim Long đương nhiên phải nhận ra, cũng nhận ra được Không Chiến tướng Hạ Đông. Từ lúc nàng xuất hiện, quần long đã đình chỉ tấn công, bọn chúng thật sự không hề muốn khai chiến với ma giới. Độc Giác Hoàng Kim Long nói, ngươi giỏi đấy, Lục Chiến tướng à, ngươi biết nam tử này sao? Hắn đến Long Cốc phá hủy tứ tung, chúng ta nhất định phải giết hắn. Hạ Nông lắc mình đến bên cạnh Lạp Cáp Nhĩ Đặc, hướng đến Long Vương nói, khẩu khí ngươi thật lớn, nếu ngươi vọng tưởng có thể thương hại được chủ nhân thì phải bước qua xác Hạ Nông ta trước đã. Trên thân thể mềm mại của nàng đột nhiên bạo xuất kim mang sáng lạn như mặt trời giữa trưa. Một cỗ khí thế làm lòng người phát lạnh tức thời phát ra. Tại chu vi quanh thân nàng mười trượng, ma pháp nguyên tố đột nhiên tiêu thất. Trong khu vực này mọi công kích ma pháp đều không có ma pháp năng lượng bổ sung, sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Đây là thánh đấu khí, trung cực lực lượng của vũ giả, quả thật lợi hại. Ta đến giờ mới biết uy lực thật sự của thánh đấu khí. Bất quá đối với ma đấu khí của mình ta vẫn tự tin như vậy. Sự ảo diệu của thánh đấu khí chính là trong phạm vi của nó nguyên tố ma pháp đều bị khu tán. Nhưng ma đấu khí của ta có khả năng nhập vào trong ma pháp năng lượng và phá hủy chúng, hiệu quả cuối cùng tịnh không kém so với thánh đấu khí. Ta chỉ không biết rằng nó có cùng loại vô kiên bất tồi như thánh đấu khí hay không. Bởi vì tu vi tu luyện của ta lúc này vẫn còn yếu nhược, không thể phát xuất ra chân chính uy lực của ma đấu khí được. Độc Giác Hoàng Kim Long đội nói, Long Chiến tướng xin người đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn xác định lại vị tiên sinh này có phải là ma giới ma thần vương đại nhân hay không. Trong lòng ta cảm thấy kỳ quái, từ từ xuất ra tiêu chí của mình là thần ma song dực vốn dị ẩn kín trong thể nội, nói, không sai, Hoàng Kim Long Vương các hạ, ta chính là ma thần vương Nô Lai. Long Vương ngài có chuyện gì vậy? Gã Độc Giác Hoàng Kim Long khổng lồ trong mắt lóe lên quang mang kích động, kim sắc long dực sau lưng vươn ra bay đến trước mặt ta. Hạ Nông cùng Á Dạ hai người sợ hắn gây bất lợi cho ta, thân thể mềm mại liền lóe lên bay đến hộ vệ trước mặt ta. Độc Giác Hoàng Kim Long đội nói, xin chờ một chút, ta không có ác ý, ta chỉ muốn thỉnh cầu ma thần vương có thể cho ta được gặp mặt phụ thân một lần. Cha của hắn ư? Lời nói của hắn làm ta thấy khó hiểu, ta với phụ thân hắn có thể nào có quan hệ gì chứ? Độc Giác Hoàng Kim Long tiếp tục nói, phụ thân của ta là ma giới địa ngục Hắc Long. Ta từ khi sinh ra chưa một lần được thấy mặt người. Ta nghe nói bây giờ người đã là triệu hoán thú của ma thần vương ngài. Mong ngài cho phép ta được gặp mặt cha ta một lần. Cái gì? Long tộc chi vương Độc Giác Hoàng Kim Long lại là con của Lại Lại Trùng. Có thể có chuyện này sao? Bọn Á Dạ, Hạ Đông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc vẻ mặt ngẩn ngơ không nói được gì. Bất quá nghĩ tính cách của Lại Lại Trùng thích đàn áp người khác, có khi lưu lại hậu nhân cũng là hợp tình hợp lý. Chả trách vừa rồi Độc Giác Hoàng Kim Long có thể sử dụng hắc ám hệ ma pháp. Ta cố nén sự hiếu kỳ trong lòng, dùng niệm lực khai mở lục mang triệu hoán trận trong không trung. Trong ánh ô mang lóe lên, một bóng hắc ảnh cự đại liền xuất hiện. Đấy là một hắc sắc cự long uy vũ hàm chứa đầy khí thế vương giả, chính là địa ngục Hắc Long Lại Lại Trùng, kẻ hùng bá đệ thất tầng ma giới cả vạn năm. Lại Lại Trùng đã hơn một năm sống vô sự tại dị thứ nguyên không gian, thật không dễ dàng gì mới được chủ nhân gọi ra. Nó không khỏi hưng phấn phát cuồng. Vừa ra khỏi triệu hoán trận liền phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên, chuẩn bị đại triển thân thủ một phen. Nó nhìn thấy xung quanh đều là các chủng loại rồng, trong lòng nhất thời cũng rùng mình, hướng đến ta nói, chủ nhân, xin người ra lệnh. Ta hướng đến nó nháy mắt cười nói, Lại Lại Trùng a, nhi tử của ngươi đến nhận ngươi kìa. Lại Lại Trùng nhất thời ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Nhi tử ư? Ta có nhi tử từ khi nào vậy? Độc Giác Hoàng Kim Long tung cánh bay tới trước mặt Lại Lại Trùng, kích động nói, phụ thân. Cuối cùng con cũng có thể gặp người rồi. Người thật giống như lời kể của mẫu thân. Lại Lại Trùng mục quang ngưng tụ trên người Độc Giác Hoàng Kim Long, do dự một chút rồi hỏi, ngươi thật sự là con của Tiểu Nhu Nhu. Tiểu Nhu Nhu trong lời nói của nó chính là Long tộc tiền nhiệm tộc trưởng, Hoàng Kim Thánh Long, là rồng cái đấy nhé. Vạn năm trước Lại Lại Trùng có đi ngang qua Thánh Ma Đại Lục. Với năng lượng cường hoành cùng khí tức của nó đã dẫn tới sự chú ý của Long tộc. Vì vậy Hoàng Kim Thánh Long mang theo một quân đoàn cường đại của Long tộc tìm tới. Một trường đại chiến kinh thiên động địa bắt đầu. Sự cường hoành của Lại Lại Trùng quả thật nằm ngoài sự dự liệu của con Long, nó có thể cùng Lộ Tây Pháp đối địch thì đương nhiên phải lợi hại rồi. Nó không chỉ làm cho quân đoàn của Long tộc tổn thất thảm trọng mà còn tương hảo với Hoàng Kim Thánh Long nữa. Sau đó nó mang ý trở lại ma giới mà không biết rằng Hoàng Kim Thánh Long đã hoài thai với nó, rồi gần 3.000 năm sau sinh hạ được một Độc Giác Hoàng Kim Long. Vì bản thân sinh sản nên sinh mệnh lực đại tổn, miễn cưỡng sống thêm 2.000 năm nữa rồi tạ thế. Long tộc trước giờ coi trọng nhất là cường giả, bọn chúng tuy bị Lại Lại Trùng hủy diệt rất nhiều cao thủ nhưng đối với Lại Lại Trùng rất là thành kính. Hoàng Kim Thánh Long là thê tử của nó lại rất sĩ diện, đã giảng giải cho Độc Giác Hoàng Kim Long về việc cha nó cường đại như thế nào, nổi tiếng ra sao. Độc Giác Hoàng Kim Long đối với phụ thân đương nhiên đầy tôn sùng. Lại trùng cảm thụ được trên người Độc Giác Hoàng Kim Long có cùng một loại khí tức, ngay lập tức xác định được thân phận hắn. Tấm thân rồng dài thượt màu đen hướng về phía Hoàng Kim Long bay tới. Mối thâm tình phụ tử tự nhiên bộc phát. Lần này phụ tử đoàn viên chính là kết cục hoàn mỹ. Ta thì rất hài lòng vì đã có được sự trợ giúp của hai tuyệt sắc mỹ nữ Á Dạ và Hạ Đông. Một lát sau đó, trước mặt ta lại xuất hiện 6 con thái điểu. Sư phụ. 6 tên thái điểu vừa đồng thanh hô lên vừa quỳ gối trước mặt ta, vẻ mặt đầy thành kính. Kiến tập kỵ sĩ địch nặc nói, sư phụ, xin người thu nhận 6 người đồ nhi. Bọn con nhất định sẽ dụng tâm học tập. Cầu xin người mà, sư phụ. Biểu hiện vừa mới rồi của ta đã làm cho 6 tên thái điểu này càng thêm sùng bái. Bọn họ sau khi thương lượng một lúc đã đưa ra quyết định cầu xin ta làm sư phụ của họ, chưa đạt được mục đích thể chưa dừng lại. Chính sự lỗ mãng và gan dạ của 6 tên thái điểu này, về sau ta mới biết được bọn chúng là vì điếc không sợ súng nên mới gan dạ như vậy, nên ta rất thích. Sau một hồi cân nhắc ta nói, được ta chấp nhận thu các ngươi làm đồ đệ. 6 tên thái điểu vui mừng lộ ra mặt, vội quỳ xuống đất hành đại lễ bái kiến. Chính nhờ điều này đã thay đổi vận mệnh cả đời họ trở thành ma thần vương lục sứ giả bao gồm thánh chiến kỵ sĩ, hai gã ác vận song kiếm sĩ, địa ngục thần xạ thủ, vong linh trí giả cùng thánh ma nữ thần lừng danh thiên hạ sau này. Thế là do ngay cả cha của Long Vương cũng là triệu hoán thú của ta, Long tộc tự nhiên không thể lại đối địch với ta. Việc Long cốc bị hủy đối với chúng cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Độc Giác Hoàng Kim Long không nguyện ý ly khai phụ thân không dễ mà gặp được. Vì vậy hắn đã quyết định lập khế ước trở thành triệu hoán thú của ta và được ban một cái tên mới là Kim Tử. Ta cũng dùng 3 ngày để cải tạo lại thất danh siêu cấp khô lâu, hơn nữa còn thêm cho bọn chúng 7 tọa kỵ có lực lượng giống nhau chính là khô lâu long. Trong 3 ngày ở đây, Hạ Nông đã thuật lại mọi sự tình với ta. Nửa năm trước khi địch lệ khởi động lực tràng thủ trạc cùng Lạp Cắp Nhĩ đặc tiến nhập vào một vùng dị thứ nguyên không gian chưa từng biết tới. Hạ Nông sau đó đã sử ra thánh đấu khí ngạnh tiếp thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp Thái Dương chi kiếm của Hỏa Thiên Sứ giả Mễ Lặc, làm sản sinh ra một vụ nổ năng lượng kinh thiên động địa, dị thứ nguyên không gian vừa bị phong bế vì vụ nổ mà lại mở ra thêm lần nữa, hút Hạ Nông vào. Đó là một nơi không có ánh sáng, không có nước, không có không khí, chỉ có hắc ám vô biên của dị thứ nguyên không gian. Khi Hạ Nông bị hút vào thì Lạp Cắp Nhĩ đặc cùng địch lệ đã mày hoa mắt choáng. Vì vậy khi nàng gặp được hai người đã bao bọc họ trong thánh đấu khí của mình. Thánh đấu khí quả thật thần kỳ, làm cho 3 người có thể sống sót tại dị thứ nguyên không gian bằng cách giảm thiểu năng lượng tổn hao, đưa thân thể tiến nhập trạng thái ngủ sâu, chỉ còn tâm linh liên hệ. Sinh hoạt tại nơi cô tịch đó đã khiến cho Lạp Cắp Nhĩ đặc cùng địch lệ từ hai kẻ tử đối địch đã phát sinh cảm tình, lại thêm Hạ Nông giúp đỡ lấy Vũ Y ra làm ví dụ. Địch lệ cuối cùng đã quyết định vứt bỏ tất cả để cùng ở với Lạp Cắp Nhĩ đặc. Cho đến lúc này, Địch lệ đã hiểu được cảm tình trước đây của mình với Hoa La Kỳ thật giống như sự sùng bái của muội muội với ca ca, còn với Lạp Cắp Nhĩ đặc mới là chân chính ái tình. Đại thứ nguyên trạng của ta chính là sử dụng ma lực làm cho bình hành không gian bị bóp méo trong nháy mắt, bị xung phá, may mắn thế nào lại trùng với không gian của bọn Hạ Nông. Tờ gờ, điều này xác suất chỉ là 1/1000000. Ta thật giống thượng đế. Ta bảo nó làm được thì phải làm được, ai bảo ta là tác giả làm chi. Vì vậy nàng đã dụng toàn lực đi theo điểm liên hệ giữa hai không gian để thoát ra. Bọn họ rốt cuộc đã được tự do. Quy 2 chương 22, Hữu Nhân Đích Thân Nhân. Thiên Tinh Học Viện trên đảo Mạn Đức Khắc. Cùng với tiếng vó ngựa, chừng vài chục thanh niên ăn mặc hoa lệ đang thúc ngựa lao như điên về phía con đường đá xanh. Họ là những học sinh của Thiên Tinh Học Viện, cũng là những quý tộc tử đệ của các nước. Hiện giờ giữa 4 đại vương quốc của nhân loại mặc dù đã chia hai phe thế như nước với lửa, thế nhưng ở Thiên Tinh Học Viện những học viên quý tộc này cư xử rất hợp nhau, có lẽ đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chăng. Thiên Tinh Học Viện được sáng lập bởi 3 người là Đại Ma Pháp Sư Mạc Phi, Đại Kiếm Sĩ Tăng Tư Đặc, Thánh Kỵ Sĩ A Bị Địch, tất cả bọn họ đều là nhân sĩ trung lập không thuộc về quốc gia nào cả. Bọn họ thành lập học viện này để đào tạo một nhóm những thanh niên nhân tài ưu tú của Thánh Ma Đại Lục một cách bình đẳng, nhưng mâu thuẫn giữa học sinh quý tộc và bình dân vẫn là điều mà quả thật họ không ngờ đến. Tại ma pháp phân viện của Thiên Tinh Học Viện, một đám đông các thiếu nữ mặc ma pháp trường bào đủ các màu đang vui vẻ chơi đùa, học sinh học ma pháp đa số là các thiếu nữ ồn ào. Đột nhiên vang lên một loạt tiếng vó ngựa, mấy chục học sinh quý tộc đang quất ngựa hào hào tiến tới. Đám đông nữ học sinh ma pháp náo động ngay lập tức, cá biệt có một nhóm nhát gan chịu không được hét lên. Những học viên quý tộc thấy như vậy thì không thể kìm được nụ cười đắc ý trên môi. Một thiếu nữ ma pháp sư có mái tóc vàng óng xóa ngang vai đang cười yêu kiểu bèn cau mày một cái nói với gã thiếu niên quý tộc cầm đầu, "Phổ Hy, ngươi nghĩ rằng làm như vậy là thú vị lắm sao? Thật nhục nhã." Thiếu niên quý tộc đó hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, ai đang phán xét ta thế này? Nguyên lai là Y Liên công chúa điện hạ A thân là nhị công chúa của Lôi Nhân công quốc lại ở chỗ tiện dân hỗn tạp. Cô đã khiến những quý tộc như chúng ta thật sự mất mặt rồi. Kỵ sĩ Lai Nhân cấp đặc của ta là vô địch. Nói không chừng cô chưa tốt nghiệp thì đã là một công chúa vong quốc rồi ha ha. Thiếu nữ ma pháp sư là Y Liên nhị công chúa của Lôi Nhân công quốc, là muội muội của Phỉ Âu Á công chúa. Nàng tuy không như tỷ tỷ là tuyệt giai vũ học nhưng về mặt ma pháp thì đích thực là một tài nữ. Vào Thiên Tinh học viện chỉ 2 năm nàng đã là học viên của lớp cao cấp, rất nhanh sẽ tốt nghiệp. Nhưng thiếu niên quý tộc kia chính là Phổ Hy Tuyết Lan Đặc, con thứ của tể tướng Vương quốc Lai Nhân cấp đặc Long Đạt Tuyết Lan Đặc, đệ đệ của Thánh Ma Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh, một trong thập đại mỹ nữ là kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan Đặc. Hắn là học viên của phân viện hiệp sĩ của Thiên Tinh học viện, tính tình cao ngạo mục hạ vô nhân. Phổ Hy mặc dù hống hách kiêu ngạo thành tính nhưng cũng có thể so sánh được với chị gái của hắn về khía cạnh học tập vũ kỹ, cùng với Y Liên công chúa tại Thiên Tinh học viện đều là những nhân vật nổi danh. Y Liên công chúa kiêu hãnh nói, đồ nhỏ bé cuồng vọng tự đại. Người ta đang đồn rằng 10 vạn đại quân Vương quốc Lai Nhân cấp đặc của ngươi sang xâm lược Băng Tuyết Vương quốc, kết quả đại bại quay về. Ngay cả chị gái của ngươi Cani Tuyết Lan Đặc cũng đã thất tung rồi. Phổ Hy nghe thấy vậy thì thần tình đại biến, vội nói, không thể được. Kỵ binh của Lai Nhân cấp đặc là vô địch. Tỷ tỷ của ta là tối cao cấp thánh kỵ sĩ, dụng binh như thần, căn bản không có khả năng bại tại Vương quốc Băng Tuyết bé nhỏ, chắc chắn ngươi đang nói dối. Y Liên công chúa ánh mắt tỏ vẻ thương hại, nói, đây là tin tức ta có được từ ma pháp truyền tin chứ không phải là ta suy đoán. Tỷ tỷ của ta hiện vẫn đang ở tại Băng Tuyết Vương quốc. Phổ Hy sắc mặt chuyển sang tái nhợt, thúc ngựa quay đầu không kể tới đồng bọn lập tức ly khai. Đúng lúc đó trên không trung đột nhiên truyền lại tiếng long ngâm chấn thiên, mặt đất Thiên Tinh học viện cũng bị chấn động. Cả học viện đều bị chấn động. Y Liên, Phổ Hy ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một con cự long toàn thân kim mang sáng lạn chói mắt cùng một con bạch sắc địa long đang từ trên không trung chậm chậm hạ xuống. Địa long thì không bay được, nhưng ở đây có sự khác biệt, nguyên nhân cụ thể rồi mọi người sẽ biết. Hai con rồng hạ xuống trước mặt bọn Y Liên. Lũ học sinh hoảng sợ chuẩn bị chiến đấu. Chú Văn được xứng lên, vài kẻ đã lấy vũ khí ra. Nhưng toàn bộ ngựa của đám quý tộc tử đệ này đã nhun hết cả da quý xuống, bọn chúng thật sự hoảng sợ nhìn mặt cắt không còn hạt máu, so với học viên bình dân thật chẳng khác gì. Phía trước chúng là những con rồng A, là những sinh vật tối cường hoành trên Thánh Ma Đại Lục. Hai con rồng đứng yên không biểu hiện địch ý như chúng tưởng tượng, chỉ có sự yên lặng bao trùm trên mặt đất. Vài đạo thân ảnh đột nhiên từ trên lưng hai con rồng lóe lên bay xuống. Đó là hai nam tử mang hắc sắc khôi giáp cùng ba mỹ nữ tư dung mỹ lệ khuynh thành cùng với năm. Tái lạc, là bọn ngươi ư? Bọn ngươi trốn học lâu thế, đi làm gì vậy? Y Dì Liên nhìn bọn địch nặng, tái lạc 6 người 1 tháng trước đây đã bỏ học trốn đi đâu biệt vô âm tín, nhịn không được bèn mở miệng hỏi. Nàng cùng tái lạc có giao tình bằng hữu rất tốt. Tái lạc, người vẫn được bạn bè gọi đùa là bình quả cao hứng đi tới phía trước nắm lấy bàn tay của Y Liên nói, ta đã tới Long Cốc giết rồng, thế mà cuối cùng chẳng bị sao cả. Hi hi, ngươi có muốn nghĩ cũng không thể nghĩ ra được đâu. Bây giờ, ba đạo thân ảnh đang lao tới với tốc độ vô cùng nhanh, đằng sau còn có mấy chục người vừa nam vừa nữ đủ các loại, trông như các thầy giáo của Thiên Tinh học viện đã đến rồi. Ba người có tốc độ cực nhanh đó chính là người sáng lập Thiên Tinh học viện, Đại Ma Pháp Sư Mạc Phi. Đại kiếm sĩ Tang Tư Đặc, thánh kỵ sĩ A Bị Địch. Bọn họ cảm ứng được long khí cường đại phía trước bèn mang các thầy giáo vũ trang đầy đủ như Lâm Đại Địch đến để ngăn lại. Chứng kiến uy vũ của kim sắc cự long và bạch sắc địa long bọn họ không hẹn mà cùng đại kinh thất sắc. Với kinh nghiệm của bọn họ thì hai con rồng này đích thị là thánh long trong long tộc, những con rồng có trí tuệ sẽ được gọi là thánh long, đặc biệt là kim sắc độc giác cự long đang tán phát một thứ khí chất vương giả làm người ta thật khó tin, thật sự là rất đáng sợ. Tiếp đó, bọn họ lại bị thu hút bởi bên cạnh 5 người ở bên cạnh lũ rồng. Họ đã nhận ra hai vị tuyệt sắc mỹ nữ từng đại hiển thần uy tại chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội 2 năm trước đây, đại biểu cho 3-4 y tạp đã làm cho các đối thủ khác phải chịu thiệt thòi. Nam tử hai tay đang ôm lấy hai người bọn họ là năm. Mạc Phi tiến lên hành lễ nói, nguyên lai là Ngô Lai tiên sinh đại giá quang lâm, bọn ta không nên đón từ xa thật thất lễ. Nam tử kia tuy dung mạo với Ngô Lai có chỗ bất đồng, nhưng thân hình thì cũng có điểm tương đồng. Hai vị khoáng thế mỹ nữ đang rúc vào lòng gã vô hình chung đã chứng minh thân phận của gã. Bọn họ chính là nữ nhân của ái nhĩ tiên khắc phá hoại thần Ngô Lai A. Ta thầm tán thưởng nhãn lực của Mạc Phi. Mục đích của ta khi tới đây là để làm thủ tục cho bọn địch nặc thôi học, đồng thời cho bọn chúng được uy phong một chút, không ngờ rằng có người có thể mới nhìn đã nhận ngay ra ta. Ta liếc nhìn đám thầy giáo đang tuốt kiếm dương cung ở đằng sau Mạc Phi, cười nói, đã hơn 1 năm rồi, từ lần gặp gần đây ba vị có khỏe không? Ta tới đây nhằm làm thủ tục cho bọn địch nặc thôi học. Sáu tiểu tử này anh Dũng không hề ý kỵ gì, thật ra là điếc không sợ súng, dám thâm nhập Long Cốc để giết rồng. Ta đánh giá chúng rất cao nên quyết định thu nhận làm đệ tử. Thánh kỵ sĩ A Bỉ Địch nói, nguyên lai là như thế. Bọn địch nặc có thể được Ngô Lai tiên sinh ngài để ý đến đúng là may mắn của chúng. Lão và thầy giáo của ta Lâm Tạm, Vưu Lợi Tư là đồng bối. Nhưng lực lượng khủng bố của ta đã khiến Lao từ nơi sâu thẳm trong đầu vô ý thức bộc lộ ra sự tôn kính đối với ta. Đã biết mục đích của chúng ta, mọi người của Thiên Tinh Học Viện đều không còn địch ý và hoảng sợ nữa, các học viên đều nhanh chóng vây quanh bọn địch nặc 6 người. Cá biệt có kẻ còn can đảm đến gần Độc Giác Hoàng Kim Long và Địa Long Đại Bạch. Tuy Đại Bạch bị Lạp Cắp Nhĩ đặc biến thành tọa kỵ, nhưng các trưởng lão Long tộc mong nó chiếu cố đến Long Vương, do vậy nó bị quần Long trục xuất. Một thiếu nữ tươi cười đến trước mặt ta, vẻ mặt có điểm khác lạ, nói, ngài là Ngô Lai, ái nhị tiên khắc phá hoại thần Ngô Lai. Ta gật gật đầu. Thiếu nữ đột nhiên vung tay lên đánh ta, Hạ Nông ở bên cạnh ta ngay lập tức chộp lấy tay nàng và chế trụ nàng. Do Hạ Nông đã nhìn ra thiếu nữ này tu vi vũ kỹ không thể gây ra thương tích cho ta được nên chỉ chế trụ nàng lại. Nếu không thì Hạ Nông vốn rất trung thành với ta quyết không thể dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Ta trầm giọng nói, tiểu thư, chúng ta vốn lần đầu tiên gặp gỡ, sao nàng lại cố tìm cách đánh ta? Mỹ mục của thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp xạ xuất quang mang oán hận, nói, chính ngài đã hại tỷ tỷ ta biến thành một kẻ suốt ngày buồn bã khóc lóc, vì ngài mà tỷ tỷ khóc đến mở cả mắt nhưng ngài lại ở đây hưởng thụ phúc phận ôm ôm ấp ấp. Ngài làm thế đối với tỷ tỷ của ta có được không? Xung quanh có rất nhiều người xem nhiệt náo, nhiều người tò mò khiến cho ta lung túng, ta mỉm cười nói, tỷ tỷ của cô là bốn. Thiếu nữ nói, tỷ tỷ của ta là Lôi Nhân Công Quốc Phỉ Âu Á Công Chúa, các hạ chắc là vẫn còn nhớ năm. Phỉ Âu Á Công Chúa đương nhiên ta nhớ. Hơn nữa nàng lại là bằng hữu đầu tiên mà ta tiếp xúc sau khi bị mất ký ức, sau đại chiến tại Băng Nguyên Đại Lục đã từng gặp nhau, nhưng giữa chúng ta không hề có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ ta có Á Dạ, Lị Vi Nhã, Hạ Đông, Vũ Y Y, Băng Thanh Ảnh, Băng Tuyết Nhân, 6 người đích thực là cực phẩm mỹ nữ, vô danh hắn lại còn chiếm được trái tim của chiến địa mân tôi Ô Lan Na Toa cùng kỵ sĩ Chi Hoa Ca Ni Tuyết Lan Đặc. Ta đã trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ta biết thế là đủ lắm rồi. Cho nên đối với Phỉ Âu Á Công Chúa ta tịnh không có hành động gì có ý tơ hảo, sao lại có thể bốn. Mặc dù Á Dạ nhìn thấy thiếu nữ này không xinh đẹp tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành như Phỉ Âu Á Công Chúa, nhưng trên mình nàng cũng có điểm giống với Phỉ Âu Á Công Chúa, cũng có thể xem là một mỹ nhân, liền đi tới trước mỉm cười nói, nguyên lai là muội muội của Phỉ Âu Á Công Chúa. Nàng đã hiểu lầm chủ nhân rồi. Ta thì hiểu rất rõ tính cách của người. Nếu Phỉ Âu Á Công Chúa bộc lộ tình cảm với người, người sẽ dùng tính mệnh của mình để bảo vệ nàng ta. Thiếu nữ Y Liên Công Chúa nghi hoặc nói, người là năm. Á Dạ cười nói, ta tên là Á Dạ Hà Lộ Tây Pháp, thị nữ của chủ nhân. Một năm trước đây ta có gặp Phỉ Âu Á Công Chúa, có lẽ nàng ta đã nói về ta với nàng. Còn đây là Hạ Đông, thị vệ của chủ nhân. Nàng ta cũng biết tỉ tỉ của nàng. Y Liên hiển nhiên hiểu được thân phận của Á Dạ, thất kinh nói, Á Dạ, ngươi chẳng phải là ma giới năm. Á Dạ nắm chặt ngọc thủ của nàng, không nói gì. Trong lòng ta chợt cảm thấy có cái gì đó, nhìn về hướng Lạp Cắp Nhĩ Đặc đang nhìn địch lệ, nói, tiểu Dạ, tiểu Nông, hai người đi cùng ta một lúc. Lạp Cắp Nhĩ Đặc và địch lệ lưu lại đây chờ bọn ta quay lại. Á Dạ ngỡ ngàng nhìn ta, Hạ Nông cũng có cảm ứng nói, chủ nhân, là bọn chúng đang đến chăng? Ta gật gật đầu, vòng tay ôm lấy chiếc eo của hai người đặt lên tấm lưng to đùng của Độc Giác Hoàng Kim Long Kim Tử, nói, Kim Tử, bay hết tốc độ đến một chỗ nào rộng rãi khoáng đạt một chút, xem ra có kẻ nào đó đang đến chơi với chúng ta đấy. Hoàng Kim Long Kim Tử triển khai hai cánh kim mang sán lạn chói mắt trong nháy mắt đã bay vút lên không trung, Đại Bạch cũng sử dụng phi tường ma pháp bay lên. Lạp Cắp Nhĩ Đặc nghi hoặc nói, xem bộ dạng của thống lĩnh thì đã có sự tình gì đó phát sinh rồi. Tại sao không nói gì với ta cả? Kỳ lạ thật. Trên khuôn mặt phấn kiều mị của địch lệ xuất hiện nét kinh hãi, nép vào lòng Lạp Cắp Nhĩ Đặc nhỏ giọng nói, vừa nãy ta ngầm phát hiện thấy vài cỗ khí tức rất quen thuộc đang tiếp cận đến đây, bây giờ lại biến mất, có lẽ đã bị Ngô Lai đại nhân dẫn dụ đến chỗ nào đó. Lạp Cắp Nhĩ Đặc thần tình biến động, vội nói, ý của nàng là có thiên sứ năm. Địch lệ gật đầu dịu dàng nói, có lẽ là các sĩ thiên sứ đại nhân 6. Lạp Cắp Nhĩ Đặc siết chặt hắc sắc trường thương trong tay nói, bọn chúng nhất định đến đây là vì thống lĩnh. Thống lĩnh sợ nàng khó xử nên mới bảo ta lưu lại bồi tiếp nàng, nhưng ta không thể làm thế được. Địch lệ, nàng lưu lại Thiên Tinh Học Viện đợi ta trở về. Nói xong hắn liền chớp động thân hình bay lên không trung nhưng bị hai tay địch lệ nhẹ nhàng giữ lại, vội vàng nói, thả ta ra, ta là Hắc Ám Long Kỵ binh lục chiến tướng, đây là chức trách của ta. Cặp mỹ mục của Địch Lệ lộ xuất ánh mắt thâm tình nhưng kiên định, nói, thiếp không ngăn cản chàng, nhưng thiếp phải đi cùng chàng. Thiếp đã là thê tử của chàng thì không thể trốn tránh, thần quang thiên sứ đại nhân có thể làm được, ta nhất định cũng có thể làm được. Lạp Cáp Nhĩ Đặc cảm động hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Địch Lệ, hai người cùng triển khai ác ma xí bằng và thiên sứ vũ dực cùng bay lên không trung. Trừ sáu người Địch Nặc cùng với Y Liên công chúa nhờ tỷ tỷ của mình mà hiểu rõ thân phận của ta, bọn học viên và các thầy giáo của Thiên Tinh học viện đều không tự chủ ngẩn người ra nhìn. Bọn họ tự mắt mình đã nhìn thấy ác ma của ma giới và thiên sứ của thiên giới, hơn nữa vị thiên sứ tuyệt mỹ kia chắc chắn là một vị diệu thiên sứ bốn cánh. Ác ma và thiên sứ là tử địch trong truyền thuyết thì ở đây lại là một đôi tình nhân. Hết chương 22. Quy 2 chương 23, chân chính đích ma thần vương. Ta cảm ứng địch nhân đang thần tốc lao đến chính là quang nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ, cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt và Lôi Khít Lạp. Bọn họ từ trong đầu Ô Lan Na Toa biết được tin ta tới Long Cốc và ta lúc này trong thân thể chứa hai linh hồn liền dốc hết tốc lực tới Long Cốc, nhưng cũng muộn một bước. Khi bọn họ tới thì ta đã ly khai rồi. Ba thiên sứ không hề làm kinh động Long Tộc, theo năng lượng khí tức chưa hoàn toàn tiêu tán do ta lưu lại mà truy đuổi, không giết ta thể không dừng lại. Bất quá bọn họ không biết ta lúc này đã cùng Vô Danh hợp là một, rốt cuộc không còn khuyết điểm. Trung cực thần binh Á Dạ và tuyệt đại đấu thần Hạ Nông cũng về bên cạnh ta. Bọn họ lần này khác nào tự chui đầu vào lưới. Ta cùng Á Dạ, Hạ Nông cưới trên kim tử toàn tốc bay về hướng đám thiên sứ nên đón. Gia Bách Liệt nhất thời cảm thấy không đúng nói, lúc này Ngô Lai chạy trốn còn không kịp, như thế nào lại gặp. Tốc độ phi hành của kim tử nhanh vô bì, khi đám thiên sứ còn đang do dự thì đã xuất hiện phía trước bọn họ. Gia Bách Liệt kinh hãi nói, kia không phải là Long tộc chi vương Độc Giác Hoàng Kim Long sao? Ma giới công chúa và tuyệt đại đấu thần đã mất tích đang ở bên cạnh ma thần vương, không đúng năm. Lạp Phỉ Nhĩ và Lôi Khiết Lạp cũng nhận ra không ổn bèn ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Ta đứng trên lưng kim tử với một tư thái cực kỳ hung hăng cười ha hả nói, chư vị thiên sứ đại nhân, các vị đại khái tới truy sát ta phải không? Tốt, lại đây. Hai tay quay một vòng. Trong phút chốc tia chớp siêu cao áp 10 vạn vôn từ trong tay ta bắn về phía ba thiên sứ, đích thị là lôi hệ cao cấp ma pháp lôi điện nộ đảo. Lực lượng Lạp Phỉ Nhĩ ba người tự nhiên không e ngại sự oanh kích của lôi điện nộ đảo. Gia Bách Liệt mở kết giới ngăn trở sự công kích của thiểm điện, Lạp Phỉ Nhĩ và Lôi Khiết Lạp xuất quang kiếm nhanh chóng hướng ta phi tới. Đại khái bọn họ còn tưởng ta là Ngô Lai trước kia, cho nên dùng cách chiến đấu cận thân thu thập ta. Hạ Nông yêu kiều quát một tiếng kim mang đại thịnh quanh thân thể. Trung cực đấu khí thánh đấu khí trong nháy mắt xuất ra tràn ngập. Nàng huy quyền hướng tới Lạp Phỉ Nhĩ nên đón. Cho dù không nhận hóa thành binh khí nhưng lực lượng của Á Dạ quyết không kém Diệu Thiên Sứ. Nàng ảo xuất hắc ám năng lượng kiếm chống lại Lôi Khít Lạp. Còn ta đứng trên lưng kim tử hướng về phía Gia Bách Liệt phóng xuất lôi điện nộ đảo. Phóng thích lôi điện nộ đảo không có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi có đủ ma lực hậu thuẫn thì thích phóng bao lâu cũng được. Đương nhiên cũng chỉ có ta thích hợp với điều này. Bởi vì lôi điện nộ đảo là cao cấp ma pháp cực tốn ma lực. Một đại ma pháp sư có thể liên tục phóng hơn 10 giây đã là tốt lắm rồi. Gia Bách Liệt vốn muốn một kích ngăn trở ta rồi bắt đầu phản kích, ai ngờ ta phóng lôi điện nộ đảo không ngừng. Lạp Phỉ Nhĩ và Lôi Khiết Lạp không cách nào chi viện cho hắn, hắn đành tiếp tục duy trì kết giới đang bị ta tiêu hao. Vì điện kích siêu cao áp phóng ra trong thời gian dài nên trong không gian xuất hiện điện lý hiệu ứng cường đại khiến cho lôi nguyên tố hướng tới thân ta tốc độ ngừng tụ bội tăng. Vượt xa so với tiêu hao ta dùng để phóng lôi điện nộ đảo. Trung quanh ta vài chục trượng điện quang chớp lóe, trên không trung xuất hiện một đám mây đen khổng lồ thiểm điện chớp chớp, phát ra âm thanh vang vọng. G-g-a-o. Dưới chân ta cái miệng khổng lồ của kim tử há ra hướng về Gia Bách Liệt phun xuất long viêm. Long viêm của nó bề ngoài bình thường không có gì lạ chỉ là một hỏa cầu rộng vài thước, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng ba động to lớn khổng lồ, hỏa cầu bay qua nơi nào thì nơi đó không gian sinh ra bơm méo. Đây đúng là Long Vương Chi Viêm A, Địa Ngục Hắc Long và Hoàng Kim Thánh Long quả nhiên là chủng loại lợi hại. Trong lúc đại chiến ở Long Cốc ngay cả ta còn chịu thiệt thòi, may nhờ tâm chi khôi giáp hộ thể mới không mất mặt. Gia Bách Liệt phát hiện ra Long Vương Chi Viêm thực đáng sợ nhất thời vẻ mặt đại biến, nhưng hắn lúc này đang bị ta dùng lôi điện nộ đảo hoành kích. Hắn không thể né tránh, đành phải bỏ kết giới thánh tâm hộ mạc biến thành trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận, ngạnh tiếp Long Vương Chi Viêm của Kim Tử. Hỏa cầu kim sắc đánh vào quang mang kết giới trong suốt tức thì phát nổ mãnh liệt. Chấn động cường đại khiến cho Gia Bách Liệt tại không trung không khỏi bị chấn bay ra vài chục trượng nhưng không hề bị thương. Hắn dù sao cũng là xí thiên sứ A. Kim tử chừng như sợ chưa đủ nên há mồm phun long viêm không ngừng, phía sau đại bạch cũng bồi thêm một mồm. Gia Bách Liệt đột nhiên song trưởng giơ lên phát ra hai tiểu quang cầu trong suốt, tia chớp siêu cao áp của ta và lòng viêm của kim tử và đại bạch nhất thời tiêu tán. Quang chi lễ tán. Ta trong lòng thầm nhủ chiêu này của Gia Bách Liệt thật hay, thấy hắn vì chính mình thực hiện thần thánh chi quang gia trì, sáu cánh khiết bạch tỏa ra quang mang thánh khiết. Hắn khẽ quát một tiếng, quang vũ đầy trời từ không trung hạ xuống. Ta triển khai thần ma song rực rời kim tử bay lên, quanh thân lóe ra quang mang hắc ám thâm trầm, đồng thời trên đỉnh đầu mở ra thánh quang hệ kết giới ngăn cản quang vũ.